Chương 101, bí chữ hành chương 101, bí chữ hành một đời anh kiệt liền như vậy kết thúc, Thiên Bằng nhất tộc thiên quan, đã qua vạn năm không ai có thể xung qua, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không biết phải chăng là có thể từ trong đi ra. Đó chính là thanh đế tâm máu, một đời yêu đế lưu lại tinh huyết, cái này thế nhưng là bảo vật vô giá, Phương Dương ngày nay đã có hai dọn. Có người làm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cô đơn ai thán, có người bị Phương Dương trong tay thanh đế tâm máu thu hút. Cuộc chiến hôm nay, lại lần nữa vững chắc Phương Dương Đông Hoàng Thiên Kiêu số 1 danh hiệu, tựa như Trung Châu bên kia tu sĩ, sớm nhất vì Phương Dương lấy danh hiệu đồng dạng. Đông Tôn, Phương Dương đã trở thành tại chỗ tất cả tu sĩ, ở trong lòng thừa nhận danh hiệu, cùng Trung Hoàng, Bắc Đế, Nam Yêu trở bốn vực thiên kiêu, trở thành một phương đại vực nhân vật đại biểu. Không cần nói là cơ gia thân thể, hoang cổ thánh thể, các nhà thánh tử, vẫn là chấp trưởng thanh liên đế binh nhan như ngọc, đều chỉ có thể biến thành phụ trợ trăng sáng sao dày đặc, bị Phương Dương tia sáng che lấp. Hóa Long đệ cử biến, hắn bước kế tiếp, liền nên đột phá tiên đài bí cảnh, ai có thể đuổi kịp bước chân của hắn đâu. Cơ gia một chỗ trong thiên cung, Cơ Hạo Nguyệt cả người hốt hoảng, mượn nhờ một kiện bí khí nhìn thấy Phương Dương chân thực cảnh giới về sau, trong lòng của hắn căng cứng cây kia dây triệt để gãy mất. Hắn khoảng thời gian này cũng không bởi vì đoạn thời gian trước đả kích mà triệt để tinh thần sa sút, ngược lại là tại liên tiếp đả kích phía dưới, thuận lợi phá vỡ Hóa Long bí cảnh, dựa vào cơ gia tài nguyên, bước vào Hóa Long đệ ngũ biến cảnh giới. Thậm chí dưới áp lực to lớn, Cơ Hạo Nguyệt đem hư không cổ kinh bí thuật dung hội quán thông, đối hư không chân ý lý giải tiến thêm một bước, sắp chen vào thất cấm lĩnh vực. Liền trong tộc một vị nào đó hóa thạch sống bá tổ, đều gọi khen hắn có vương giả chi tư, có thể nâng lên cơ gia tương lai 5000 năm gánh. Được rồi. Thật lâu, Cơ Hạo Nguyệt gian nan phun ra hai chữ này, đọc lại tại nội tâm chỗ sâu nặng nề đánh bác, giống như theo hai chữ này, cùng nhau rời đi hắn cũng không vai dọc vai. Bảo vật của ta, sợ là khó mà từ Phương Dương trong tay vào tới, không biết hắn phát không có phát hiện huyền bí trong đó, nếu như phát giác lời nói, ta lại có đồ vật gì có thể đem nó trao đổi tới đây chứ? Tử phủ thánh tử đứng ở trong mây, sắc mặt tâm trầm, ở sâu trong nội tâm tính toán nói. Ngày xưa bị một chiêu đánh bại xỉ đục, hôm nay đã sớm bị hắn quên lãng, rốt cuộc bị người đánh bại Phương Dương lại không chỉ một mình hắn. Đông Hoang rất nhiều thánh địa, có thể nhất kháng một cái thiết điều, cũng liền chống nổi ba chiêu mà thôi. Ngày nay việc khẩn cấp trước mắt là từ Phương Dương bên kia yêu cầu về hắn hồ lô đen. Dựa theo suy đoán của hắn, hồ lô đen hoàn chỉnh không thiếu sót thời điểm, chỉ sợ là một kiện chuyển thế thánh binh. Ngày nay mặc dù hư hao, giá trị cũng đủ để so sánh một kiện hoàn chỉnh vương giả thần binh, cứ như vậy bị Phương Dương cướp đi, hắn quả thực là không cam tâm. Nếu như Phương Dương chết đi liền là được. Một mình ngươi ngăn trở Đông Hoang tất cả thiên kiêu tiến lên con đường, muốn giết người của ngươi đếm đều đếm không đến, nếu là có cơ hội sẽ có vô số người lựa cháy thêm dầu. Nhưng đi nơi nào tìm cơ hội này đâu? Tử phủ thánh tử trong lòng sầu khổ, vô luận như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng không tìm tới đối phó Phương Dương biện pháp. Phương Dương đại thế đã thành, dù là không cậy vào ngoại vật, bằng hắn Hóa Long đệ cửu biến cảnh giới cùng lĩnh vực bắt cấm, cũng cần nửa bước đại năng mới có thể đem nó chém giết. Huống chi xem như giao quang thánh tử, Lý Đạo Thanh thân sư điệt, có hy vọng nhất kế thừa thánh chủ vị trí thiên tiêu, trên người đối phương khẳng định có lưu không ít chuẩn bị ở sau. Dù là thánh chủ cấp nhân vật ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại nó mạng sống. Phương Dương, giao quang thánh tử, lĩnh vực bắt cấm Hóa Long đại viên mãn tu sĩ. Nếu như ta nắm giữ ngươi dạng này thiên tư, phải chăng liền không cần ăn nhờ ở đâu đâu? Nhan Như Ngọc đứng tại một chỗ góc hẻo lánh, quan sát xong cả tràng chiến đấu, ở sâu trong nội tâm tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Thân là thanh đế nhất mạch sau cùng tộc nhân, nàng không chỗ nương tựa, bị cơ gia người truy sát, muốn phải trắng trợn cướp đoạt thanh liên đế binh lúc, là Khổng Tức Vương rỗi ra viện trợ tay, nhường nàng có nơi sống yên ổn, có thể an tâm tu hành. Nhưng trước mấy ngày, Khổng Tức Vương vì lão bằng vương sự tình, hướng nàng cầu lấy hai giọt thanh đế tâm máu, nhường nàng vốn là mẫn cảm trong lòng, lại lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ. Dù là biết rõ Khổng Tước Vương có quân tử phong thái, cầu lấy thanh đế tâm máu cũng là bất đắc dĩ, đồng thời đối phương đối với mình có ân cứu mạng, thu lưu ân, coi như lấy thêm đi một chút thanh đế tâm máu, cũng không tính được mưu đồ làm loạn. Nhưng Nhan Như Ngọc Như cũng không thể tránh khỏi, đối nó sinh ra một chút nghi ngờ, trong lòng tựa như ghim một cây gai. Nếu như có thể nắm giữ đủ để tự vệ thực lực, nàng có lẽ có thể lấy tâm bình tĩnh, đến đối đãi Khổng Tước Vương cầu lấy thanh đế tâm huyết chi sự tình. Từ Phương Dương nơi đó trao đổi đến Long Thủy, giống như cũng không quá đủ ta nhanh chóng hoàn thành Hóa Long bí cảnh tu hành. Nhan Như Ngọc xa xôi thở dài, trong chớp mắt liền rời đi nơi này, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một luồng hương thơm khí, thật lâu không tiêu tan. Đại trượng phu làm như thế. Ách, ta đã từng nói một câu nói kia. Diệp Phàm đứng tại dưới đài, hình như lâu la, không người nhìn thấy hắn ngụy trang sau diện mục chân thật. Trước đây, hắn tại Thái Huyền một lúc, liền từng lập mục tiêu, muốn phải siêu việt Phương Dương, không nghĩ tới cho đến ngày nay, khoảng cách vị này ngày xưa trường cấp 3 đồng học, vẫn như cũ kém rất xa. Bất quá, ta ngày nay đã dùng hoang cổ cấm khu thánh quả, chữa trị tốt trong cơ thể đại đạo thương thế, ngày sau trời cao biển rộng, nhất định có thể nhiều đất dụng võ. Mà lại ta trong tay nắm giữ nguyên tiên thư, đồng dạng có thể tiến về trước Trung Châu tìm kiếm Long Thủy, đuổi kịp Phương Dương, có lẽ cũng không phải một việc khó. Diệp Phàm nghĩ tới đây, âm thầm bóp âm thành tuyến, truyền âm cho Phương Dương, mời hắn tiến về trước Quảng Hán khuyết tụ lại. Phương Dương vừa đem thanh đế tâm máu cùng ghi chép có thiên bằng bí thuật trang giấy bằng đồng cất kỹ, liền nghe được Diệp Phàm truyền âm, thần sắc không động, nguyên tiên nhãn phát huy uy năng, nháy mắt liền khóa chặt Diệp Phàm vị trí. Bất quá hắn không có gấp tiến đến, mà lại tại rời đi diễn võ trường về sau, hướng phía Giao Chỉ Thạch Phường phương hướng đi tới. Giao Chỉ Thạch Phường phương hướng, Đông Tôn đây là muốn đi đổ thạch. Một chút tu sĩ đi theo Phương Dương hậu phương, cùng nhau hướng phía Giao Chỉ Thạch Phường đi tới, thành quần kết đội, ô ương ương một mảng lớn. Nhưng mà, làm bọn hắn tràn đầy phấn khởi, xoa tay, chuẩn bị nhìn Phương Dương chọn lựa vật liệu đá, nếm thử từ đó học được một chút nguyên thuật kỹ xảo lúc. Liền thấy Giao Chỉ Thạch Phường cửa ra vào, Giao Chỉ Thánh Nữ mặt khép lại lụa mỏng đứng thẳng, một thân thanh lệ thanh lịch váy dài, dù đem thân thể bọc cực kỳ chặt chẽ, vẫn phát họa ra động lòng người đường vòng cung. Phương đạo hữu, mời đến. Tiên tử, mời. Mắt thấy một nam một nữ tiến vào thạch phường, muốn phải đi theo đi vào, nhưng lại bị ngăn lại đông đảo tu sĩ, nhịn không được cửa đối diện miệng Giao Chỉ đệ tử chất vấn, dựa vào cái gì không nhường chúng ta đi vào? Các vị nếu như là muốn đánh cược đá, Giao Chỉ tự nhiên không biết đem mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nếu như là muốn quan khán Phương Tông sư độ thạch, vẫn là sớm làm rời đi đi. Nhà ta thánh nữ cùng Phương Tông sư có chuyện muốn nói, cũng không phải là tại thạch phường độ thạch, không phải vậy thánh nữ tự mình nên đón, xin Phương Tông sư tới độ thạch, chẳng phải là tại tự tìm phiền phức. Giao Chỉ đệ tử như vậy giải thích nói, nàng tự nhiên không muốn ngăn khách, nhưng trước mắt đi theo Phương Dương mà đến tu sĩ, quả thực là nhiều lắm, dù là lấy Giao Chỉ thạch phường khổng lồ không gian, đem nó toàn bộ để vào, cũng biết ảnh hưởng đến bên trong ngay tại độ thạch một chút khách nhân. Ngược lại không bằng nói ra. Vậy xem tu sĩ nghe vậy, đại bộ phận người cũng đều tản đi, chỉ còn lại có một phần nhỏ người lưu lại, dù là không gặp được Phương Dương độ thạch, chính mình cũng muốn tại thạch phường chơi hai thanh. Đây chính là nguyên thuật tông sư mị lực. Giao Chỉ đệ tử nhìn thấy, có đại khái 1/20 người lựa chọn lưu lại, những người này đối thạch phường đến nói, dễ dàng liền có thể chứa đựng, mà lại như thế lớn dòng người lượng, hôm nay thạch phường công trạng sợ là chí ít có thể lật cái gấp 10. Thạch phường chỗ sâu, không vì người ngoài cởi mở không gian. Đa tạ tiên tử cung cấp diễn võ trường, không phải vậy ta cùng Kim Sí tiểu bảng vương một trận chiến, sợ là còn muốn thuê thế lực khác chiến này, ít nhất phải bỏ ra tới vạn cân nguyên tinh khiết. Phương Dương đi tại Giao Chỉ thánh nữ bên cạnh, đối nó nói cảm tạ. Hắn trở lại Giao Quang thánh địa về sau, Giao Chỉ thánh nữ liền phái người chuyển qua thư tín, sau đó giữa hai người liền thỉnh thoảng có viết tin lui tới. Biết được Phương Dương muốn cùng Kim Sí tiểu bảng vương ước chiến về sau, liền chủ động đưa ra, có thể làm chủ tướng Giao Chỉ diễn võ trưởng cấp cho bọn hắn một trận chiến. Giao Chỉ dù tránh xa hồng trần, nhưng ở chiến đài xây dựng bên trên lại rất có thủ đoạn, mỗi lần Giao Chỉ thịnh hội tổ chức, cơ hồ đều biết có đại năng vì giải quyết thù hận, mà tại Giao Chỉ sinh tử chiến đài bên trên quyết đấu. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại năng, vương giả, thậm chí còn thượng cổ thánh hiền, hồn đoạn Giao Chỉ sinh tử chiến đài. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ta ngược lại là phải cảm ơn vương minh, để ta kiếm lời 20.000 cân nguyên tinh khiết. Giao Chỉ thánh nữ dù lấy lụa mỏng che mặt, nhưng cặp kia trong đôi mắt đẹp ý cười, lại là vũ mị đa tình, nhường người miên man bất định. Tiên tử cũng tham dự đánh cược. Phương Dương cùng Giao Chỉ thánh nữ càng chạy càng sâu, trước mắt cảnh sắc đều là dạt dào cảnh xuân, kỳ sơn nước biếc. Thánh nữ lần này mời ta đến đây, chắc hẳn không phải vì nói những thứ này nói chuyện phiếm, hoặc là thưởng ngoạn cảnh đẹp à? Cuối cùng, Phương Dương nghĩ cùng Diệp Phàm mời, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không nghĩ ở đây lại trì hoãn thời gian. Phương Minh thế nhưng là có chuyện quan trọng. Giao Chỉ thánh nữ tầm mắt, giống như trực chỉ tu sĩ trong lòng, có thể xem thấu người khác đăm chiêu suy nghĩ. Đã như vậy, cái này Nguyên Thiên sư di vật, còn có bản đảo thịnh hội thiết mời, hiện tại liền giao cho ngươi đi. Hai cái đồ vật bị một đôi da như mỡ đông bàn tay như ngọc trắng chống tại Phương Dương trước mặt. Một kiện là bản đảo thịnh hội thiết mời, từ một loại kỳ dị ngọc thạch chế thành, bằng này có thể vào bản đảo thịnh hội cao nhất quy cách tiến hội, thưởng thức được 1.000 năm bản đảo vương. Một kiện là Nguyên Thiên sư di vật, từ ba loại thần nguyên thạch ra chế thành áo đá, vận dụng cấm tiên lục phong áo nghĩa, tuy chỉ có tam phong trình độ, nhưng đối nguyên sư mà nói lại là vô giá chân bảo. Giao Chỉ phần này lễ quá nặng đi. Phương Dương nói. Phương Minh tu ra nguyên thuật thiên nhãn, tự nhiên không tốt ăn không răng trắng mời ngươi đi Giao Chỉ, hỗ trợ phong ấn những cái kia thạch vương, cái này áo đá xin hãy nhận lấy. Giao Chỉ thánh nữ âm thanh phiêu miểu. Nàng dù chưa tu thành thiên nhãn, nhưng căn cứ nguyên thiên sư lưu lại một chút truyền thừa, lại có thể đánh giá ra một tên nguyên sư đại khái tiêu chuẩn. Phương Dương một đôi thiên nhãn, bình thường sử dụng lúc mặc dù khí tức nội liễm, nhưng đối nàng mà nói liền cùng trong đêm tối ánh nến có thể thấy rõ ràng. Phong ấn thạch vương một chuyện, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Phương Dương nghe vậy cũng không có lại khách sáo, đem hai cái đồ vật bỏ vào trong túi, liền cùng Giao Chỉ thánh nữ cáo từ rời đi. Phương Dương, có thể hay không trở thành Nguyên Thiên sư đâu? Lấy thiên tư của hắn, trở thành Đông Hoang vị kế tiếp Nguyên Thiên sư độ khả thi không nhỏ, nhưng Nguyên Thiên sư thường thường không được chết tử tế. Giao Chỉ thánh nữ nhìn về nơi xa Phương Dương bóng lưng rời đi, muốn phải quên nó tu hành đến Nguyên Địa sư về sau, liền để xuống nguyên thuật, nhưng lại mở không được cái này miệng. Quảng Hàn Quyết, đây là một chỗ thánh thành bên trong ít có thể cùng rượu dù cam nổi danh nơi gió trăng. Phương Dương đến chỗ này, cân nhắc đến có thể sẽ có một chút không tốt ảnh hưởng, liền che lấp khuôn mặt đến chỗ này, đi đến Diệp Phàm mời. Phương thánh tử cỡ nào thân phận, vì sao muốn học ta cũng như thế che lấp lấp. Diệp Phàm thấy một cái người xa lạ đã đến, biết được người này chính là Phương Dương, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, cố ý mở miệng trêu chọc nói: "Nếu không phải ngươi định tại đây địa phương đụng đầu, ta cần gì che lấp khuôn mặt?" Phương Dương tại đây chỗ cung điện nhìn lướt qua, phát hiện hay không những người khác về sau, lúc này mới tức giận nói đi: "Gọi ta tới là làm gì?" "Thánh ngay, bí chữ hành." Diệp Phàm lời ít mà ý nhiều. Hắn đoạn thời gian trước, cùng Lão Phong Tử, Hắc Hoàng đám người cùng nhau đi tới thánh ngai, gặp đại thành thánh thể di thể, tại nó trên vách quan tài, phát hiện bí chữ hành chuyển thừa. Ngày nay, là đến đổi tiền mặt lời hứa ban đầu, đem bí chữ hành chuyển cho Phương Dương, trả hết trước đây báo cho cựu bí vị trí chỗ ở nhân tình. "Diệp Phàm, ta không nhìn lầm ngươi a." Phương Dương dùng sức vô vô Diệp Phàm đầu vai, ngữ khí cảm khái nói: "Được rồi, ta đem bí chữ hành chuyển cho ngươi." Diệp Phàm nhe răng niết miệng, bị Phương Dương quay bả vai đau nhức, cũng không biết nó nhục thân vì sao mạnh mẽ như thế. Rõ ràng hắn dạo bước tiến lên tứ cực về sau, đơn thuần nhục thân đã có thể so với tiên đài tu sĩ, Phương Dương một giới phàm thể, dù là cao hơn hắn một cảnh giới lớn, tùy tiện quay mấy lần, cũng không đến nỗi như thế đâu. Bí chữ hành cùng sở hữu tầng 9 đạo đồ, giờ phút này bị Diệp Phàm từng cái diện hóa mà ra, tầng tầng lớp lớp, có thời gian huyền bí, muốn phải toàn bộ điêu khắc ở trong thức hải, đều là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, càng không cần nhiều lời muốn phải tu thành này bí, muốn hao phí bao lớn tâm thần. Những thứ này đạo đồ ngươi mau chóng điêu khắc ở trong tâm, ta còn có việc phải bận rộn, nhiều lắm là ở chỗ này nửa ngày thời gian, thực sự không được, 10 ngày sau ta lại vì ngươi diễn hóa bí chữ hành đạo đồ, đến lúc đó ngươi nghĩ cảm ngộ bao lâu ta đều phục hồi. Diệp Phàm như thế nói hắn trước đây đi sâu vào hoang cổ cấm khu cựu tử nhất sinh, để tránh vạn vật mâu khí đỉnh thất thủ cấm khu, liền đem nó lưu cho Khương Đình Đình. Ngày nay hắn còn sống trở về, đương nhiên phải thu hồi cái này chứng đạo chi khí, cùng tự thân cùng nhau chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ. Ngươi có thể đi. Phương Dương đột nhiên lên tiếng. Nhưng Diệp Phàm không nghĩ ra, cảm giác chính mình có phải hay không nghe nhầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có thể đi. Ta nhổ. Diệp Phàm kịp phản ứng, tuôn ra nói tục, ánh mắt ở trên người Phương Dương quét tới quét lui, phát hiện trên người hắn cũng không có cái gì ngộ đạo bảo vật về sau, mặt mũi thống khổ. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn là muốn cho Phương Dương nhanh lên ghi nhớ bí chữ hành tầng 9 đạo đồ, nhưng cũng không cần nhanh như vậy à. Trước đây thánh ngai một chuyến, Diệp Phàm cũng là mượn nhờ hạt bồ đề mới có thể đem bí chữ hành tầng 9 đạo đồ ghi nhớ. Ngày nay Phương Dương chỉ bằng vào bản thân, thế mà liền có thể làm đến bước này, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chương 102, Long phụ chú, giai cấp huy chương. Chương 102, Long phụ chú, giai cấp huy chương. Ta nhớ được ngươi khi đó đi học lúc thành tích, nhiều lắm là cũng liền mạnh hơn ta một điểm, phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh về sau, nội tính tăng phúc có như thế lớn sao? Diệp Phàm hỏi. Có hay không một loại khả năng là ta thiên phú dị bẩm? Phương Dương như vậy giải thích nói. Thẻ hồ, như thế nào không coi là thiên phú của hắn đâu? Diệp Phàm bị Phương Dương luôn luận bạo kích, đặt mông ngồi tại một cái trên ghế, bắt đầu nhấm nháp quảng hàn khuyết thức ăn. Hắn là có chuyện phải bận rộn, nhưng bây giờ đến liền có chút sớm, trước đệm no bụng lại nói, ăn no mới có khí lực đánh nhau. Phương Thánh Tử, ta đem bí chữ hành cho ngươi đưa tới, bữa cơm này ngươi xin như thế nào đây? Trong miệng Diệp Phàm ngậm một cái thanh phượng chim non chân, mơ hồ không do nói. Có thể. Phương Dương gật đầu đồng ý, một bữa cơm mới mấy tiền. Dù là Diệp Phàm kêu lên quảng hàn khuyết tiên tử, vậy đem quảng hàn khuyết đầu bại kêu đi ra. Diệp Phàm lớn tiếng la lên. Quảng hàn khuyết đầu bại tiên tử trung quy là không đến. Cũng không phải là hai người bọn họ không trả tiền nổi, mà là bọn hắn che lấp khuôn mặt, thân phận không đủ, dù là có lại nhiều nguyên, cũng không mời nổi đối phương. Diệp Dục Am, Quảng Hàn Khuyết, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc, cái này ba chỗ gió trăng bảo địa tại thánh thành nổi danh nhất, thế lực có thể so với một chút đại giáo. Bình thường tiên tử, chỉ cần cho nguồn gốc tử nhưng liền có thể tùy tiện mời đi ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng đầu bại tiên tử, đầu bài cái danh hiệu này không quá thỏa đáng. Diệu Dục Am bị người gọi là Diệu Dục Tiên Tử, Quảng Hàn Quyết bị người gọi là Quảng Hàn Tiên Tử, Thủy Nguyệt Tiểu Trúc được người xưng làm Thủy Nguyệt Tiên. Mỗi một thời đại ba vị này tiên tử không giống với cái khác tiên tử, tất cả đều giữ mình trong sạch, chọn lựa khách quý cũng nhiều vì các đại thánh địa thánh tử, hoàng cổ thế gia nhân kiệt, phổ thông tu sĩ căn bản không lọt nổi mắt xanh của các nàng. Có thể thấy Ngọc Dung đều xem như vận khí tốt, tam sinh may mắn. Sau nửa canh giờ, Phương Dương cùng Diệp Phàm trước mặt riêng phần mình bày ra co chồng chất đĩa không như núi. Bọn hắn một cái là Hóa Long đệ cửu biến tu sĩ, một cái là Hoàng Cổ Thánh thể. Quảng Hàn Khuyết thức ăn cũng đều là linh thực, nhét vào bọn hắn bụng một cái mắt, liền biết hóa thành thuần túy tinh khí phụng dưỡng lục thân, căn bản không có ăn không động này nói chuyện. Không được. Diệp Phàm bụng còn có thể chứa, nhưng đỉnh đầu đã bắt đầu toát ra khói trắng, nói chuyện công phu, vũ khiếu đồng thời phun ra ngưng thực tinh khí, hiển nhiên là có chút tiêu hóa không tốt. Hôm nay tới trước nơi này, Phương Dương, chúng ta bàn đảo thịnh hội lại tụ họp. Diệp Phàm nói xong, tay phải phát họa ra 9 cái chữ cổ, chính là trong đạo kinh ghi lại đế văn, bị hắn trấn phong tại lục thân bên trên. Phòng ngừa tinh khí tiết ra ngoài, sau đó rời đi Quảng Hàn Khuyết. Phương Dương thấy thế, cũng không lại phối hợp Diệp Phàm tốc độ ăn, há miệng hút vào, đem còn lại còn không có bị động qua thức ăn nuốt vào trong bụng, sau đó gọi tới Quảng Hàn Khuyết thị nữ tính tiền. 33,000 cân nguyên tinh khiết. Thị nữ kiểm kê thực đơn, nói ra cái này cực cao giá cả. Đến Quảng Hàn Khuyết ăn cơm ăn nhiều như vậy, đều đủ bao 7 cái tiết tử, chơi lên 7 ngày 7 đêm. Nàng tiếp nhận Phương Dương nguyên, kiểm kê tốt về sau, đang muốn đưa vị quý khách kia ra cửa, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là trong nháy mắt công phu, đối phương liền không thấy tung tích. Thánh thành 300 dặm bên ngoài, Phương Dương chân đạp bí chữ hành lâm vào vong ngã chi cảnh, cũng không đi giao quang thạch phường mượn nhờ bực môn trở về thánh địa, mà là đến hào hứng, muốn phải tự mình đo đạc một chút thánh thành đến giao quang thánh địa khoảng cách, dùng cái này đến quen thuộc môn này tiểu bí. Bí chữ hành bước thứ nhất đạo đồ, thứ hai bước đạo đồ, thứ ba bước đạo đồ, sớm tại Quảng Hàn Khuyết cùng Diệp Phàm ăn uống thả cửa lúc, liền bị hắn xây xong rồi. Vẹn vẹn trước ba bước đạo đồ, liền đã so giao quang thánh địa bí truyền giao quang bộ pháp, muốn mạnh hơn một mảng lớn. Phương Dương vừa đi vừa ngừng, đi ra một vạn dặm lúc, đã sắp tu thành thứ năm bước đạo đồ. Lúc này hắn móc ra lão bằng vương cho cái kia mảnh trang giấy bằng đồng. Thanh đồng thư trang mới tinh, mặt trên có khắc họa một cái thần tuấn thiên bằng, chính mở ra che khuất bầu trời hai cánh, bay lượn ở chân trời. Một luồng thần niệm bị phát động. Phương Dương tiểu hữu, môn này truyền thừa còn xin chớ nên ngoại truyền, không phải vậy lần sau gặp nhau, nhất định bị kẻ thù xuống còn. Lão bằng vương lời nói có chút không khách khí. Phương Dương lại tuyệt không sinh khí. Chỉ vì, cái này viên thanh đồng thư trang phía trên, ghi lại càng là thiên bằng nhất tộc thiên bằng cực tốc, lão bằng vương ỷ vào danh xưng đông hoang thứ nhất thần tốc, rất nhiều thánh địa thánh chủ cũng muốn theo không kịp. Văn bối không biết ngoại truyền. Phương Dương biết được lão Bằng Vương lưu lại thần niệm, vẻn vẹn chỉ là một viên ý niệm, cũng không có cùng bản thể lẫn nhau câu thông năng lực, mà lại gần tan biến, nhưng vẫn là như vậy cam kết. Thiên Bằng cực tốc, dù là không thể cùng bí chữ hành so với, cũng là một môn cực kỳ cao thâm đột pháp, giá trị chỉ sợ chỉ so với Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật kém một chút. Hán thần thức dò vào thanh đồng thư trang, vẽ trong đó Thiên Bằng cực tốc chân ý, tại rất ngắn trong thời gian, liền nhập môn đạo này Thiên Bằng nhất tộc bí pháp. Chỉ có Thiên Bằng máu mới có thể chân chính thi triển ra môn này độn thuật ý lực, bình thường yêu tộc giống chim, như có thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể tu đến Thiên Bằng cực tốc cực hạn chín thành. Nhân tộc càng là nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tốc độ cực hạn 8 thành, bất quá cho dù là 8 thành tốc độ cực hạn, cũng so rất nhiều thánh địa chuyển thừa hơi mạnh mẽ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, tại Thiên Yêu Đồ Thánh Quyết gia chỉ phía dưới, mới phát huy ra Thiên Bằng cực tốc độ cực hạn, có thể thấy được môn này độn thuật tối nghĩa khó hiểu. Lão Bằng Vương có thể tại tốc độ một đường độc bộ Đông Hoàng, chỉ sợ là tu đến môn này Thiên Bằng cực tốc cảnh giới viên mãn. Phương Dương thần niệm chuyển động ở giữa, đem môn này độn pháp lĩnh hội đến không sai biệt lắm, liền đưa tay thoát ra một sợi âm dương song viêm, đem ghi chép có Thiên Bằng cực tốc thanh đồng thư trang hủy đi, đạp lên trở về giao quang thánh địa con đường. Thiên Bằng cực tốc, bí chữ hành đạp không bộ, giao thế thi triển mà ra, bị hắn tham chiếu so sánh hấp thu chân ý trở lại giao quang thánh địa lúc. Phương Dương đã đem bí chữ hành chín bức đạo đồ toàn bộ tu thành, Thiên Bằng cực tốc cũng đạt tới nhân tộc cực hạn, đạp không bộ môn này bộ pháp, tức thì bị hắn hiểu rõ, dung nhập vào thông thường bước chân bên trong. Chúc mừng sư đệ, một trận đại chiến nổi danh Đông Hoàng, còn lấy được một giọt thanh đế tâm máu. Không hổ là chúng ta giao quang thánh địa mạnh nhất thánh tử a. Trở về Dương Phong trên đường, Phương Dương gặp Sở Lăng Không, cái này xưa kia hỉ ủ gạ hắn yêu cầu trên Hỗn Độn Thạch một đời đại sư mình. Đối mặt hắn vân an, Phương Dương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đáp lại, liền tiếp theo quay trở lại Dương Phong, hắn đã có dự cảm, có thể tại bàn đảo thịnh hội chí ít đột phá tiên đại cảnh giới. Sở Lăng Không lưu tại chỗ, ở sâu trong nội tâm đố kỵ, giống như là một con rắn độc chui tới chui lui, lần trước bức bách Phương Dương mà đắc tội đối phương hoảng sợ, càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Gật đầu đáp lại là có ý gì? Phương Dương ngày nay bị coi là đời tiếp theo giao quang thánh chủ, đối phương kế nhiệm thánh chủ về sau, là biết đối với hắn làm như không thấy, vẫn là sẽ báo lại đâu. Sở Lăng không đè nén trong lòng bất an, hướng mấy cái đi ngang qua vấn an đệ tử gật đầu đáp lại, không quan tâm hướng mình động phủ đi tới. Dương Phong, Thánh Dương Điện, giúp hẻ. Phương Dương đánh bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương về sau, chỉ lấy được mấy trăm mệnh số điểm, cùng phía trước lần thứ nhất đánh bại đối phương lích lợi so với, tự nhiên là kém xa tích tắc, nhưng tăng thêm trước kia để giành mệnh số, vừa vặn lại có thể tiến hành một lần rút 10 lần. Một chén nhân vật chính cơm, trắng, một đôi giày cỏ trắng, một túi đậu xanh, trắng, một khối thịt heo, trắng, cách âm nút bịt hai, trắng, thơ đường 300 đầu, trắng, ghế bùn, trắng, chen chân vào trứng mắt hoàn, lam, miêu tả, tế công tử trên thân xoa ra bùn nhờ chế thành viên thuốc, chỉ được liệu đủ loại nghi nan tạp chứng, thuốc đến bệnh trừ ách, có lẽ ngươi sớm chút xuất hiện, ta có thể thử tại địa cầu làm cái đô thị thần y đi, nói không chừng có thể sớm hơn thu hoặc được món tiền đầu tiên. Phương Dương cũng không có nhấm nháp bùn nhờ dự định, đem tấm thẻ này bài ép đến sâu trong thức hải, sau này đại khái sẽ không có dùng đến nó thời điểm. Long phù chú, tím. Miêu tả, có năng lượng khổng lồ, có thể phát xạ nhiệt độ cao ngọn lửa, cái này miêu tả, chỉ có chút ít hai câu nói, khó tránh cũng quá mức đơn sơ. Phương Dương nói xong đem cái này viên phù chú hiện ra. Long phù chú chỉnh thể thô ráp, tựa như một cái bình thường hòn đá, mặt ngoài vẽ có màu đỏ hình rồng đồ án, 10 phần đơn sơ. Loại này năng lượng quá mức khổng lồ. Phương Dương thần thức dò vào trong đó, giống như nhìn thấy một cái tràn ngập bạo liệt năng lượng tiểu thế giới, long phù chú nội bộ ẩn chứa lực lượng, tuyệt không so chục triệu cân nguyên tinh khiết phải kém, thậm chí muốn thắng qua không biết gấp bao nhiêu lần. Tâm huyết của hắn dâng lên, muốn thử một chút cái này viên long phủ chú uy lực, nhưng lý trí vẫn là ngăn chặn loại này tìm đường chết ý nghĩ. Một phần bạn long phủ chú uy lực quá lớn, Thánh Dương Điện đoán chừng phải một lần nữa kiến tạo, cho mình tạo thành phiền toái không nhỏ, cần khắc tìm một nơi bế quan. Cái này viên long phủ chú, tựa như cùng long tướng quan pháp tắc không tính là nhiều, càng nhiều hơn chính là bạo liệt, lửa các loại đạo hoa văn. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn, gian nan phân tích phía trên phù văn, nhưng vẫn là chỉ thấy nhất mặt ngoài một tầng, muốn phải càng xâm nhập thêm hiểu rõ trong đó ẩn tàng phù văn, cần nắm giữ ngăn chặn long phủ chú nội bộ nguồn năng lượng lực lượng. Thế là liền tạm thời đem nó để vào Huyền Hoàng đỉnh bên trong, chờ hắn có thời gian rảnh, lại đến nghiên cứu cái này viên long phụ chú. Cuối cùng một tấm thẻ bài, giai cấp huy chương, tím, miêu tả, cùng sở hữu 36 tấm cấp bậc không đồng nhất huy chương một ngày bị dán tại trên thân, cấp thấp huy chương người sở hữu sẽ vô điều kiện nghe theo cao giai huy chương người sở hữu mệnh lệnh, đồng thời chỉ có cao giai nhất huy chương người sở hữu có thể gỡ xuống bị dán lên huy chương đỏ dạ mẩn, là người sao? Phương Dương nhìn xem thẻ bài phía trên, cái kia từng mai đơn sơ giai cấp huy chương, giống như để hắn trở lại tuổi thơ. Màu tím phẩm chất huy chương nên có thể để hắn khống chế đại năng cảnh giới tu sĩ, nắm giữ một nhóm lời làm cho kế tòng dưới tay. Bất quá, hắn nhớ không lầm, nếu như đem huy chương dán tại trên quần áo, thấp như vậy cấp huy chương người sở hữu có thể thông qua cởi quần áo ra, đến thoát khỏi huy chương trói buộc. Nói như vậy, liền xem như áp vào trên thân thể, chỉ cần bị dán lên huy chương người đầy đủ nhân tâm, cũng có thể thông qua cắt thịt đến thoát khỏi khống chế. Nhưng ta có thể thông qua trước giờ ra lệnh, không cho phép đối phương lấy bất luận cái gì hình thức cầm xuống huy chương phương thức, đến lẩn tránh khả năng này. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng có thể sẽ có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, ví dụ như bị những người khác cắt xuống huy chương. Phương Dương rơi vào trầm tư. Chương 103, lấy thân báo đáp, tiên đài đại kiếp chương 103, lấy thân báo đáp, tiên đài đại kiếp giai cấp huy chương trùng quy là một kiện chỉ có thể điều khiển hành vi kỳ vận, cũng không phải là độ thần quyết như thế có thể sửa lòng người huyền diệu bí thuật, muốn phải triệt để khống chế một người, nhất định phải tại dán lên giai cấp huy chương về sau, lập tức truyền xuống đủ loại mệnh lệnh ước thúc đối phương, trình độ lớn nhất giảm xuống mất khống chế phong hiểm. Trừ phi ta nghĩ khống chế tu sĩ, cảnh giới xa so với ta thấp, như thế có lẽ có thể nếm thử, tướng cấp huy chương dán vào nhân thể bí cảnh, mức độ lớn nhất tránh cho bị ngoại ý muốn bóc khả năng. Nhưng cho dù là dạng này, cũng có bị người phá giải hậu hoạn, rốt cuộc nhận khống giả có ý thức của mình, tuyệt đối sẽ mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến tránh thoát giai cấp huy chương trói buộc. Nếu như ta nắm giữ độ thần quyết liền là được. Tiên kỳ lấy giai cấp huy chương tan rã nhận khống giả phản kháng, dù là chỉ có thể có hiệu quả thời gian rất ngắn ngủi, cũng có thể vì độ thần quyết độ hóa cung cấp lớn lao tiện lợi, làm phụ trợ độ hóa một loại đạo có, vừa rồi suy nghĩ đến đủ loại quyết điểm liền không cần lo lắng. Đáng tiếc tần môn chủ mạch quá mạnh, nước quá sâu, trừ phi có một ngày ta trở thành Trảm Đạo Vương giả, không phải vậy đến đó thu hoạch được độ thần quyết chỉ là một loại vọng tưởng. Phương Dương biết được giai cấp huy chương cuối cùng chỉ là một tấm màu tím phẩm chất thẻ bài, dù là màu tím phẩm chất thẻ bài so với mình tưởng tượng hạn mức cao nhất cao hơn, đủ để ảnh hưởng đến Trảm Đạo Vương giả. Nhưng đợi đến hắn có được lực lượng thu hoạch được độ thần quyết lúc, chỉ sợ sớm đã nắm giữ trấn áp vương giả lực lượng, không cần cái này giai cấp huy chương đến phụ trợ độ thần quyết. Loại này kỳ lạ đạo cụ mặc dù cứng hãn, nhưng dễ dàng bị phá giải đặc điểm, chú định để nó chỉ có thể xem như kỳ chiêu, tại dưới điều kiện đặc biệt sử dụng. Phương Dương trong đầu lại lóe qua mấy loại cách dùng, yên lặng ghi vào trong tâm, tạm gác lại tương lai dùng thử. Ngày đêm giao thế, Phương Dương bế quan tiềm tu trong lúc đó, giao quang thánh địa nội bộ, có vô số người muốn phải đến nhà bái phỏng, nhưng cơ hồ tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có Lý Đạo Thành, Vương Tranh đám người đã đến, hắn mới có thể rút ra một chút thời gian cùng tinh lực đi chiêu đại đối phương. Diêu Hy tới chơi lúc, hắn còn đem sớm chuẩn bị tốt long thủy tự tay giao cho đối phương. Sư đệ, như thế một bình long thủy đem sư tỷ bán cũng mua không nổi a. Diêu Hy mặc lam nhạt váy dài, không hề cố kỵ mở ra nắp bình, con mắt thông qua miệng bình nhìn thấy viên kia khỏa màu thủy lam long thủy, giống như trong biển rộng ngưng kết bảo châu. Nàng nhận ra đây là thủy long thủy, cái này một bình nếu như đặt ở ngoại giới đi bán, giá cả 5 triệu cân nguyên tinh khiết đều hơn, không bằng sư tỷ lấy thân báo đáp. Diêu Hy tựa như đang nói đùa, tùy ý đem câu nói này nói ra miệng, hai cái tròng mắt chặt chẽ chăm chú vào Phương Dương trên mặt, quan sát đến nét mặt của hắn. Sư tỷ là giao quang thánh nữ, vốn là nên gả cho ta, ngươi còn là ngẫm lại cái khác, trả lại long thủy phương pháp đi. Phương Dương hai con ngươi hiện lên màu đen nhánh, nói ra câu nói này lúc chớp động một chút ánh vàng, từ trên nét mặt nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. Diêu Hy hai gò má nhiễm lên dạng mây đỏ, tâm loạn như ma, không rên một tiếng thoát đi Thánh Dương điện, có lẽ là không nghĩ tới Phương Dương sẽ là bực này phản ứng, hoặc là chưa nghĩ ra nên như thế nào trả lời ứng đối việc này. Lại là vội vàng mấy ngày đi qua, Thánh Dương điện. Phương Dương xếp bằng ở trên Hỗn Độn thạch, một khối thần nguyên bị hắn cất đặt trước người, không giờ khắc nào không tại hấp thu trong đó thiên địa tinh khí. Nhân thể đại long dữ tợn, chân long bảo thuật phù văn chạy xuôi trên đó, tựa như muốn từ trong cơ thể của hắn nhảy ra, hóa thành một đầu chân long xuất thế. Chân long bảo thuật dù không phải là đương thời pháp môn, nhưng lại mười phần phù hợp hóa long bí cảnh tu hành, khoảng thời gian này đến nay, Phương Dương lấy thanh đế tâm máu phối hợp chân long bảo thuật rèn luyện nhân thể đại long, tại đây một bí cảnh lại ngạnh sinh sinh hướng về phía trước phóng ra nửa bước, cơ hồ đến bí cảnh này cực hạn. Đương nhiên, nơi này không bao hàm tu bí cảnh duy nhất cường giả, mà là đi ngũ đại bí cảnh con đường hóa long bí cảnh cực hạn. Khổ hải nhảy bị ngạn, đạo cung tu thần tàng, tứ cực chống thiên địa, hóa long chín thủy biến, đầu rồng gió xét tiên đài. Phương Dương trải qua mấy năm trở lại đây, cuối cùng tới mức độ này, gần trở thành tiên đài bí cảnh đại tu sĩ. Bất quá hắn không có gấp đột phá, mà là lấy ra đại thành bá huyết cùng thanh đế tâm máu, đem cái này hai giọt mẫn diệt sát cơ nhân thế đại dược, riêng phần mình rút ra một sợi, hội tụ ở trong người, chờ đợi nhảy vào tiên đài về sau, lại lần nữa hoàn thành một lần thủy biến, thẳng tới tiên đài tầng thứ nhất cái thứ nhất bậc thang nhỏ nhục thân cực hạn. Về sau, Phương Dương dựa theo phía trước khi độ kiếp tiêu chuẩn, chuẩn bị hoang cổ cấm khu thần tuyển, những vật này, liền đứng dậy tiến về trước giao quang thánh địa một chỗ đất hoang, độ tiên đài đại kiếp. Tiên đài đại kiếp còn chưa giáng lâm, mảnh đất hoang này liền có mưa gió biến sắc, đột ngột mà bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Lớn như thế kiếp, đem giao quang thánh địa bên trong rất nhiều trưởng lão đệ tử kinh động, ào ào mở ra pháp nhãn nhìn về phía này, muốn nhìn là vị nào túc lao muốn nhảy lên một cái, trở thành trong thánh địa nhân vật hết sức quan trọng. Là Phương Thánh Tử. Tính toán thời gian, lấy Phương Dương tốc độ tu hành, cũng xác thực nên mở ra tiên đài bí cảnh, độ tiên đài đại kiếp. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Phương Dương liền từ phổ thông đệ tử trở thành dự quyết thánh tử, lại trở thành chính thức thánh tử, ngày nay càng là muốn mở ra nhân thể thứ 5 bí cảnh, từ thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu thoát mà ra, cùng thế hệ trước cường giả ngồi ngang hàng. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử nhịn không được từ động phủ của mình đi ra, hướng Phương Dương độ kiếp bay đi, muốn phải khoảng cách gần quan sát vị này thánh tử thiên kiếp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, trừ lại đầy đủ khoảng cách, để tránh bị thiên kiếp lan đến về sau, liền ngừng lại. Nhưng mà, vẹn vẹn 10 cái hô hấp về sau, bọn hắn liền phát giác thường ngày kinh nghiệm giống như có vấn đề, dù là đánh giá cao Phương Dương khi độ kiếp liên lụy phạm vi, rất nhiều người vẫn như cũ toàn thân run rẩy, cảm giác có lôi điện gần ra thân. Lùi, lùi, lùi. Rất nhiều người lấy ra chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng phía sau nhanh lùi lại đủ xa khoảng cách về sau, lòng còn sợ hãi, lại nhiều rời khỏi rất xa về sau, lúc này mới dừng lại quan sát Phương Dương độ kiếp. Lúc này, vòng thứ nhất thiên kiếp đã giáng lâm. Đầy trời hỗn độn kia lôi dẫn, đang dệt ra một tấm lưới trời, hướng Phương Dương nơi ở đánh tới, hỗn độn khí tức ở trong đó bơi lội, bí mật không hở, mang theo sán lạn thiên uy mà tới. Hỗn độn lôi đỉnh, thượng cổ thánh hiền luyện binh sử dụng thần lôi, lại có nhiều như vậy, thậm chí đang dệt ra một cái lưới lớn. đạo thứ nhất giống như này khủng bố, ta cũng không dám nghĩ tiếp xuống sẽ là cái dạng gì lôi kiếp, chẳng lẽ bên trong cổ sử ghi chép sắp thành thật, thần thoại muốn giáng lâm hiện thực. Mọi người tới không kịp quá nhiều giao lưu, chỉ gặp một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh từ phương dương khổ hải bay ra, xông thẳng lên trời, dâng trào ra vô số âm dương kiếp quang, đem chương này hỗn độn lôi đỉnh dệt thành lưới lớn xoắn nát. Hỗn độn kia lôi dẫn bị cấp chỉ đánh nát, cũng không ngừng tiêu tán, lấy từng đạo lôi đỉnh hình thái, hung hăng hướng phía dưới đánh ra, không còn có khó lường thiên uy, mà là mang theo diệt thế oai, muốn hủy diệt hết thảy sinh linh. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh lại lần nữa phát lực. Trên thân đỉnh lôi văn, cốt văn đồng thời lấp lánh, vô hình lực trưởng dẫn dắt hỗn độn lôi đỉnh, nhường nó trệ không một cái chớp mắt. Bí chư binh. Phương Dương lấy đạo kiếp hoàng kim đỉnh vì duy nhất tiên binh, phát huy ra môn này cựu bí uy năng, xem hỗn độn lôi đỉnh thành trưởng bên trong thần binh, điều khiển nó hướng trong đỉnh điên cuồng tràn vào. Tại bí chư binh đến khống chế cực hạn phía trước, tám thành hỗn độn lôi đỉnh, tất cả đều bị phong vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong. Ngay mắt, đạo kiếp hoàng kim đỉnh rung động, phát ra ken 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 kim thiết giao kích thanh âm, rõ ràng nội bộ hỗn độn lôi đỉnh rất không thành thật, cần hung hăng luyện hóa. Vào đỉnh, cũng đừng nghĩ chạy. Phương Dương phân ra tâm thần, lấy bí chư binh điều khiển đạo kiếp hoàng kim đỉnh, luyện hóa nội bộ hỗn độn lôi đỉnh, đến nhường nó tóc sinh thủy biến. Còn lại hai thành hỗn độn lôi đỉnh đánh xuống. Hắn lấy nục thân mạnh kháng, máu thịt từng mảnh cháy đen, nhưng ở trong cơ thể đại thành bá huyết cùng thanh đế tâm máu, cùng với rất nhiều bảo vật cùng phát lực phía dưới, cực nhanh khỏi hẳn, căn bản sẽ không thương tới mạng sống. Dù là hỗn độn lôi đỉnh bổ ra máu thịt, chặt đứt xương cốt, thương tới phế phủ, cũng bất quá là để hắn ngắn ngủi trọng thương về sau, dựa vào khổng lồ sinh cơ một lần nữa mọc ra càng cường đại nội tạng. Lấy hỗn độn lôi đỉnh luyện binh, đem kia lôi dẫn đều thu vào trong đỉnh, cổ thánh hiền là như thế luyện binh sao? Còn có ai nhà tu sĩ độ kiếp, trực tiếp lấy nục thân mạnh kháng? Phương Dương chẳng lẽ là lấy được trong truyền thuyết bí chữa giả môn kia chữa thương vô thượng bí pháp, cái này cũng không giống a. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, nhưng Phương Dương gia nhập giao quang thánh địa, quả nhiên là giao quang may mắn. Không cần 100 năm, ta nhìn 30 năm sau, Phương Dương liền có thể chiến thắng các đời giao quang thánh tử, nắm giữ trở thành thánh chủ tư cách. Chính là không biết, Lý thánh chủ khi nào biết thối vị nhập chức. Giao quang điện chỗ ngọn núi chính bên trên. Lý đạo thanh lỗ thai khẽ động, như có điều suy nghĩ ghi nhớ, nói ra câu nói này tu sĩ tên họ. Ngươi khích lệ Phương Dương, thánh chủ thật cao hứng. Ngươi vọng nghị thoái vị, thánh chủ không thích. Đạo minh đầu kia long thu, ta ngày nay càng ngày càng cảm thấy nhận lấy thì ngại a. Vương Tranh đứng bên người Lý Đạo Thành, như vậy thở dài. Phương Dương nổi lên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ là hỗ trợ thu dọn Tôn Tiên Vân cái này đại khấu, còn chưa tới kịp làm nhiều chuyện gì, đối phương liền đã muốn phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh. Dựa vào Phương Dương lĩnh vực bắt cấm, hắn lần này sau khi đột phá, lần nữa tấn thăng một cái bậc thang nhỏ, liền có thể nắm giữ đại năng cấp bậc chiến lược. Đến lúc đó, dù là không có Vương Tranh hộ đạo, Phương Dương cũng có thể tự đi xử lý đại bộ phận phiền phức, trừ phi vận khí không tốt, đụng phải hóa thạch sống cấp bậc lao quái vật. Nhưng các đại thế lực hóa thạch sống đều là ít đòi, nếu là thật sự có người dám lấy lớn hiếp nhỏ, xuống tay với Phương Dương, Vương Tranh hoặc là Lý Đạo Thanh, thực có can đảm nhất lên Long Văn Hắc Kim đỉnh đánh hắn cái long trời lở đất. Phương Dương ngày nay biểu lộ ra thiên tư, có giá trị đãi ngộ như vậy. Giao Quang Thánh Địa không phải là Bắc Nguyên vương gia, không làm được thổi phồng bản thân tiên tiêu có đại đế chi tư hành vi. Nhưng Vương Tranh cùng Lý Đạo Thanh hai người đều là thông hiểu cổ tịch người, từng có một phen thảo luận, đều là cho là lấy Phương Dương ngày nay biểu hiện, dù là về sau kinh lịch ngăn trở, cũng có rất lớn hy vọng thành thánh, hơn nữa còn không phải bình thường thánh nhân. Phương Dương trưởng thành quá nhanh, đoạn trước thời gian tại Thánh Thành độ chiến, còn lấy được một giọt thanh đế tâm máu, những bảo vật khác càng không cần nhiều lời. Chúng ta những lão gia hỏa này, khả năng giúp đỡ Phương Dương địa phương không nhiều, Long Văn Hắc Kim đỉnh cung cấp hắn lĩnh hội một tháng, cơ hội là có thể lấy ra tốt đẹp nhất chỗ. Còn có cái gì đồ vật có thể cho hắn đâu? Lý Đạo Thanh có chút phát sầu. Chiếu tiếp tục như thế, hắn cái này làm sư bá, sợ là trừ sớm làm thối vị nhượng chức bên ngoài, cũng không còn có thể đến giúp Phương Dương địa phương. Tầng thứ nhất lôi kiếp được thuận lợi vượt qua. Đạo kiếp Hoàng Kim đỉnh còn tại luyện hóa trong đỉnh hỗn độn lôi đỉnh. Nhưng thân đỉnh đã không còn lung lay, mà là thỉnh thoảng chớp động ánh chớp, in dấu xuống từng đạo hỗn độn lôi văn. Phương Dương bị hỗn độn lôi đỉnh tẩy tủy phát xương, cả người sáng bừng lên, cơ thể lại lần nữa phát sinh thủy biến, vậy mà đản sinh ra nhàn nhạt mùi thơm ngát khí. Lựa thiên kiếp thứ hai hiển hóa. Lần này là rất nhiều thần dị lôi đỉnh tạo thành đại kiếp, vô biên vô hạn biển lôi giáng lâm, đem thiên địa biến thành một mảnh lôi địa giới. Vào giờ phút này, đã có không ít đệ tử cùng trưởng lão, vô pháp dùng đồng thuật quan sát được Phương Dương ngày nay tình trạng, lôi điện che lấp hết thảy. Phương Dương không ngại, đang lấy hỗn nguyên thánh quang ngạnh kháng lôi kiếp. Hắn thậm chí chủ động thả ra một chút lôi đỉnh, đến rèn luyện nhục thân của mình. Phương Dương đánh ra ngũ hành thần quang, đem một mảng lớn biển lôi làm hao mòn thành không, không hổ là chúng ta giao quang thánh địa thánh tử, phụ tu ngũ hành thần quang thế mà cũng có thể trở về tiên thiên. Thánh tử hắn há miệng hút vào, thế mà nuốt vào một mảnh ngũ hành thần lôi. Đám người dăm ba câu ở giữa, vì rất nhiều thấy không rõ thiên kiếp chỗ sâu chẳng cảnh tu sĩ, phát họa ra một cái xem thiên kiếp làm châu dê thiên tiêu hình tượng. Người khác độ kiếp là tại độ kiếp. Phương Dương độ kiếp là đang suy nghĩ lấy như thế nào trình độ lớn nhất ăn rơi những thứ này kiếp nạn. Hóa thành tự thân cùng chứng đạo chi khí trưởng thành tư lương. Thiên kiếp dần dần hơi thở, trong lúc rất nhiều tu sĩ coi là Phương Dương đem lông tóc không tổn hại, vượt qua trận này tiên đài đại kiếp lúc. Đạo thiên kiếp thứ ba giáng lâm. Một tòa cổ thiên đỉnh hiển hóa, đứng ở xa không thể chạm chân trời, một đạo nhân hình sấm sét lao xuống, nhường giao quang thánh địa rất nhiều tu sĩ rung động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bực này thiên kiếp. Liên Lý Đạo Thanh cùng Vương Tranh, lúc này cũng sắc mặt nghiêm trọng, nhận ra bực này vạn cổ hiếm thấy đại kiếp, không khỏi vì Phương Dương lau một vệt mồ hôi. Kia chấp hình người tay nâng đỏ thắm bảo lô, hướng Phương Dương không lưu tình chút nào đánh tới. vô cùng đại lực xuyên qua tứ cực bát hoang, khiến người trong lòng run sợ. Hàng ngũ lô, giao quang thánh địa không thiếu kiến thức rộng rãi người, rất nhanh liền nhận ra món kia đặc thù rõ rệt lò đỏ, chính là Khương gia truyền thừa cực đạo đế binh. Nói như vậy, cùng Phương Dương chiến đấu cùng một chỗ, là ngày xưa Hàng Vũ đại đế. Hơi yếu, Phương Dương cùng Hàng Vũ đại đế hư ảnh giao thủ, ở sâu trong nội tâm đối nó bình luận, đây cũng không phải là xem thường Hàng Vũ đại đế, mà là so với hắn lần trước gặp hư không đại đế hư ảnh, đạo này Hàng Vũ đại đế hư ảnh, mặc dù uy lực vẫn còn thắng, nhưng lại thiếu mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng người áp lực chợt giảm. Có lẽ lần trước là bởi vì ta tu hành dịch cân dưỡng long kinh đại thành, mới có thể đưa tới khủng bố như vậy thiên kiếp. Sau một khắc, Phương Dương đoán đến bộ phận nghiệm chứng, một đường trước người lơ lửng có cổ kính hình người sấm sét lao xuống, chính là hư không đại đế hư ảnh. Hai đạo đại đế hư ảnh đồng thời công phạt, mang cho áp lực của hắn, ngược lại là không bằng trước đây đột phá hóa long đệ cửu biến, gặp phải cái kia đạo hư không đại đế hư ảnh. Xem ra dịch cân dưỡng long kinh, đúng là một môn không nên tồn tại ở thế gian công pháp, cho dù là phương thế giới này thiên đạo, cũng muốn hạ xuống cường đại thiên kiếp, đến khảo nghiệm lịch thiên mà đi người tu luyện. Phương Dương còn có ý niệm nghĩ những thứ này về vặt. Một người độc chiến hai vị đại đế hư ảnh, thậm chí chiếm mấy phần ưu thế. Chương 104, Thánh chủ cấp binh khí, ngoan nhân truyền thừa. Chương 104, Thánh chủ cấp binh khí, ngoan nhân truyền thừa Hôn Nguyên Thánh Quang Thuật. Phương Dương đối mặt hai vị đại địch, lựa chọn môn này nhất tiện tay thánh thuật, ngày nay lấy nội tính của hắn cùng nội tình, sử dụng môn bí pháp này, dù là không diễn hóa ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh, vẫn như cũng là thỏa thỏa bắt cấm chiến lược. Đối mặt hai đạo nhân hình sấm sét công phạt, Hôn Nguyên Thánh Quang lộ ra vạn pháp bất xâm đặc tính, làm cho vô số giao quang đệ tử mặt lộ ước mơ. Hôn Nguyên Thánh Quang, không kém đại đế bí thuật. Sai, là Phương Dương không kém gì thiếu niên đại đế. Một cái tiên đại trưởng lão, dùng sức vỗ vỗ chính mình đổ nhi cái hốc, một tát này là đánh hắn không biết sâu cạn, cũng là đánh hắn không tranh khí. Ngươi xem một chút người ta Phương Dương, ngươi xem một chút ngươi. Phương Dương cùng hai đạo nhân hình sấm sét chém giết đến hừng hực khí thế, tiếp quang cùng tia lửa văng tứ phía, một điểm ảnh hưởng còn lại liền có thể đánh nổ nửa tòa đỉnh núi. Lúc này, lại một đạo tia chớp hình người, từ thiên đỉnh bên trong đi ra, một gốc thanh liên giống như chiếm cứ thiên địa đại đạo, vô số cây thân hướng Phương Dương mà tới, muốn xuyên thủng nhục thể của hắn. Thanh đế. Phương Dương trong mắt ánh sáng vàng lấp lóe, không còn lấy Hôn Nguyên Thánh Quang đối địch, bí chữ đấu bí chữ binh đều là vận chuyển, một cái Thái Dương Đế quyền áp sập hư không, như lại nhật phần thiên, đánh tới hướng trước mặt hai đạo nhân hình sấm sét. Bí chữ binh cứng rắn không thanh liên, để hắn tránh đi lúc này đây công kích, thuận lợi đem lúc trước hai đạo nhân hình sấm sét đánh ra rất xa. Dẫn Long Thủ. Phương Dương trong tay, đến từ Thái Cổ Thập Hùng đứng đầu chân Long Bảo Thuật, tái hiện tại cái này đại đạo có thiếu trần thế. Hóa Long Bí Cảnh Cộng Minh. Một cái che kín màu trắng bạc vảy rồng móng phải, bắt lấy thanh đế hư ảnh, nháy mắt xé rách tiếp theo đầu cánh tay, đồng thời cơ hồ đem nó chặn ngang cắt đứt. Đó là cái gì bí thuật, như thế nào cảm giác khí thế không chút nào kém hơn Thái Dương Đế Quyền? Không giống như là nhân tộc đại đế bí thuật, ngược lại giống như là xa xôi thời đại Long tộc hoàng giả bí pháp cấm kỵ, thế mà cho ta một loại nhìn thấy chân long cảm giác, đây là vị nào long hoàng bí thuật? Phương Thánh Tử quả thật khí vận nghịch tiên, không chỉ lấy được nhân tộc thánh hoàng đế quyền, còn thu hoạch có long hoàng truyền thừa. Vô số người hao ước đấu kỵ đến đỏ mắt, một người lấy được hai vị hoàng giả truyền thừa, dù là cũng không hoàn chỉnh, cũng là đủ để tung hoành đông hoang lá bài tẩy. Đã có người bắt đầu nghĩ đến như thế nào đem trong nhà văn bối đưa cho Phương Dương làm đồ đệ, nếu là có thể kế thừa một đường bí thuật cấm kỵ, vậy nhưng thật sự là tam sinh may mắn. Phương Dương cùng ba đạo đế ảnh chọn bện chém giết 5-6 canh giờ, song phương đều không có cách nào hoàn toàn vượt trên đối diện, cuối cùng thẳng đến thiên kiếp bắt đầu tiêu tán, tia chấp hình người bị trọng thương mấy lần mà tối nhạt thân thể, cuối cùng rời đi trong nhân thế. Phương Dương ngạo nghễ đứng ở trong mây, nhân thể đại long gào thét, đầu rồng hóa thành thực chất, cùng hắn đầu lâu trong hợp, đánh bay bí cảnh cuối cùng của thân thể con người, tiên đài bí cảnh. Trong thoáng chốc, một khối tiên khí lượn lờ đạo đài xuất hiện ở trong mắt Phương Dương, làm sáng tỏ trong suốt, chân bóng như gương, vị nguyên thần sống như chỗ, nhân thể mờ ảo nhất, cũng là căn bản nhất một chỗ bí cảnh. Tiên đài tầng thứ nhất chủ tu thần niệm, ta nguyên thần hấp thu qua hai viên linh hồn kim châu, sớm đã không kém hơn tiên hai đại năng, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, ta sẽ lấy tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng tốc độ, phá vỡ mà vào tiên đài tầng thứ hai, trở thành một tiên đại năng. Phương Dương thần niệm tại du ngoạn tiên đài về sau, lại có một mảng lớn tăng lên, đủ để cùng trên tu hành 1000 năm uy tín lâu năm đại năng đánh đồng. Sau đó một đoạn thời gian, dù là hoàn toàn phá vỡ mà vào tiên hai đại năng, cần một đoạn dài dằng dặc thời gian, hắn cũng có thể nhanh chóng phá vỡ mấy cái tiểu cảnh giới, nắm giữ đại năng cấp bậc chiến lược. Mở ra tiên đài bí cảnh, mệnh số 2000 mỗi đột phá một cảnh giới lớn, liền biết thu hoạch được số lượng nhất định mệnh số, không biết đây là ấn một cái bí cảnh tính toán, vẫn là ấn một cảnh giới lớn mà tính. Cái trước độ khả thi rất thấp, rốt cuộc nếu là ấn bí cảnh mà tính lời nói, ta xuống một lần dựa vào đột phá cảnh giới đến thu hoạch mệnh số, chẳng phải là muốn đợi đến mở ra thứ 6 bí cảnh, vậy ít nhất là lấy triệu năm làm đơn vị dài dằng dặc thời gian. Cái sau lời nói, lần sau đột phá tiên hai đại năng, liền có thể lần nữa thu hoạch được mệnh số, mà lại tại đột phá to lớn đế phía trước, còn có thể thu hoạch chí ít mấy chục lần rút 10 lần. Phương Dương chậm rãi rơi xuống từ trên không. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh rơi vào trước mặt hắn, cái này hắn ngày đêm vất vả tế luyện trọng khí, ngày nay đã đan dệt ra đạo và lý, giống như thiên địa đại đạo sinh dưỡng bảo binh, đã đưa thân thánh chủ cấp binh khí hàng ngũ. Cho dù là lão bằng vương đại hoàng kích, nếu là ở đây đỉnh chạm vào nhau, cũng biết bị rèn luyện rơi lưỡi dao, đụng phải trọng thương. Đạo kiếp hoàng kim, chín đại tiên kim một trong, đối mặt bình thường vật liệu luyện khí, cùng cảnh so đấu bên trong, chính là như vậy không giảng đạo lý cường đại. Thánh chủ cấp binh khí, khoảng cách vương giả thần binh lại có rất lớn một đoạn chênh lệch, ta dù có thể tại mới vào tiên đài tầng thứ nhất lúc, đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh tế luyện đến tình trạng như thế. Nhưng như muốn tế luyện làm vương giả thần binh, chỉ sợ tại tiên đài bí cảnh trước hai tầng trời, khó mà làm đến việc này. Phương Dương đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh thu vào khổ hải, đánh gây rất nhiều giao quang đệ tử, trưởng lão nhìn chằm chằm hắn chứng đạo chi khí thèm nhỏ dãi tầm mắt. Giao quang tiền điện, Lý Đạo Thanh, Vương Tranh, Lý Đạo Minh ba vị trưởng giả nhìn qua phía dưới cung kính hành lễ Phương Dương, mở miệng nhường nó vào chỗ, đều có không giống tâm tư. Lý Đạo Thanh xem như giao quang thánh chủ hắn lần thứ nhất gặp Phương Dương, dù giật mình tại đối phương ngộ tính độ cao, nhưng cũng cho là nó trở thành giao quang thánh tử tỷ lệ không lớn. Nhưng mà Phương Dương trưởng thành quy tích, cho hắn một điểm nho nhỏ thiên tài rung động, để hắn biết được nguyên lai trên đời còn có loại thiên tài này tồn tại. Hiện nay Phương Dương trở thành tiên một tu sĩ, đã năng lực ép hơn phân nửa các đời giao quang thánh tử, chờ hắn trở thành nửa bước đại năng, tuyệt đối có thể đánh bại tất cả giao quang thánh tử. Cách hắn thoái vị một ngày kia, giống như không xa. Vương Tranh, đối Phương Dương nổi lên chỉ có thưởng thức và một chút hổ thẹn, vẫn không có thể vì đó làm nhiều chút gì, liền nhìn xem hắn từ thiên tiêu lớn lên thành cường giả. Lý Đạo Minh cái này làm sư phụ, thời khắc này nỗi lòng càng là phức tạp khó hiểu, nếu không phải hắn đoạn thời gian trước phá vỡ mà vào tiên đại tầng thứ hai, ngày nay sợ là không nhất định có thể đánh được cái này đệ tử. Tự hào, thất lạc, hai loại cũng không xung đột cảm xúc, đồng thời tràn vào trong lòng của hắn. Phương Dương, ngươi như là đã du ngoạn tiên đài, cũng là thời điểm biết được chúng ta giao quang thánh địa bí mật lớn nhất. Lý Đạo Thanh thần sắc nghiêm túc, âm thanh ngột ngạt nói: ngươi có biết chúng ta giao quang đế binh từ đâu mà đến? Không biết. Phương Dương biết được Lý Đạo Thanh đây là muốn nói ra giao quang thánh địa lớn nhất bí ẩn, cho dù đã sớm biết việc này, hắn vẫn như cũ mở mắt nói lời bịa đặt nói: ngoại giới truyền ngôn, chúng ta giao quang thánh địa lấy vô số thánh hiền ngày đêm tế luyện, đem Long Văn Hắc Kim đỉnh biến thành đế binh, thật tình không biết đây chỉ là cố ý lan rộng ra ngoài tin nhảm. Lý Đạo Thanh trong mắt có dị dạng ánh sáng lóe qua. Trước đây, chúng ta giao quang thánh địa, tại một lần đào móc thái sơ cổ khoáng bên ngoài lúc, phát hiện một khối Long Văn Hắc Kim, khối kia Long Văn Hắc Kim rất lớn, lớn đến đủ để tế luyện ra một kiện cực đạo đế binh. Ban đầu, toàn bộ thánh địa cao tầng mừng rỡ như điên, muốn phải đem khối này Long Văn Hắc Kim tế luyện ra một kiện nội tình trọng khí, trấn áp thánh địa khí vận, nhưng mục tiêu cũng không phải là cực đạo đế binh, mà là một kiện tuyệt cường chuyển thế thánh binh. Vô số thánh hiền cùng tế luyện Long Văn Hắc Kim đỉnh, là chân thật lịch sử, nhưng thánh hiền ban sơ mục đích cũng là vì cho Long Văn Hắc Kim đỉnh tăng thêm đạo văn, nền vững chắc căn cơ, giúp đỡ trở thành vô thượng thánh binh. Không phải là đại đế người, không thể tế luyện cực đạo đế binh, đây là tuyên cổ bất biến thiết luật, giao quang thánh địa đoạn thời gian kia thánh hiền tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng không thể đem nó đánh bỡ. Có thể ngoan nhân nhất mạch đến, nhường hết thể đều biến. Lý Đạo Thanh nói đến đây, nhìn thoáng qua Phương Dương, phát hiện trên mặt của hắn xuất hiện một tia kinh sợ, tiếp tục mở miệng nói ra: ngoan nhân nhất mạch, sau lưng có một vị đại đế, thế là lúc đó thánh địa cao tầng cùng bọn hắn đặt thành hiệp nghị, tại một cái gió táp mưa xa, lôi điện hí lên ban đêm, nhường vị kia đại đế ra tay, đem Long Văn Hắc Kim đỉnh chế tạo thành cực đạo đế binh. Thánh địa nội bộ bí truyền cũng không nói rõ vị kia đại đế là người phương nào, có người suy đoán là ngoan nhân đại đế nghịch sống mấy lời, thành công sống sót đến hiện nay, cũng có người nói là thời gian gần nhất vô thủy đại đế ra tay. Chân tướng chỉ có ngoan nhân nhất mạch biết được, chúng ta không thể biết được, nhưng từ cái kia đoạn 5 tháng về sau, giao quang thánh địa liền cùng cơ gia, thương gia sánh vai cùng nhau, trở thành Đông Hoang chân chính trên ý nghĩa bá chủ. Lý Đạo Thanh đem ngoan nhân nhất mạch sự tình nói cái 7-8 phần, dấu diếm rơi một chút ám muội sự tình, cùng một chút tạm thời không thể báo cho Phương Dương chân chính bí ban. Thánh chủ nhất mạch có ngoan nhân đại đế bộ phận truyền thừa. Lời vừa nói ra, Phương Dương thần sắc chân chính có chút biến hóa, ánh mắt nhìn vị sư bá này mang theo chờ mong cùng khát vọng. Phi tiên quyết, còn có thôn tiên ma công tiên đại quyền. Đây chính là chúng ta thánh chủ nhất mạch từ ngoan nhân nhất mạch trong tay lấy được ngoan nhân truyền thừa, thôn tiên ma công tiên đại quyền cũng không phải là cái này một ma công tinh túy chỗ, dù cũng có thể thôn phệ thể chất bản nguyên, nhưng không có mấu chốt nhất luân hải quyền phối hợp, hiệu quả giải rác, hơn nữa còn biết làm bẩn tự thân tiên đài, ngươi có thể nghiên cứu trong đó kinh nghĩa, nhưng nhớ lấy không muốn đi ma công pháp. Lấy tư chất của ngươi, không cần thôn tiên ma công, như thường có thể du ngoạn cảnh giới chi cao, dẫn đầu giao quang thánh địa đi về phía huy hoàng. Lý Đạo Thanh khuôn mặt nghiêm túc dặn dò: thánh chủ nhất mạch, ngày xưa không phải là không có người tu hành qua thôn tiên ma công tiên đại quyền, muốn phải nếm thử lấy cái này không chọn vẹn ma công, thôn phệ vương thân thể bản nguyên, nhưng lại không cẩn thận ô nhiễm tiên đài, lâm vào nửa điên trạng thái. Hắn dù muốn vì Phương Dương cung cấp chút viện trợ, nhưng không muốn như thế mầm mống tốt, nội nhập lạc lối, thậm chí đi lên thế gian đều là địch con đường. Ngoan nhân Dương Nghiệt, người người kêu đánh, cũng không phải nói đùa. Sư bá, ta biết được trong đó lợi hại. Thôn Thiên Ma Công Tiên Đài quyển cùng Phi Tiên Quyết, ta nhiều nhất lĩnh hội trong đó kinh nghĩa, vĩnh viễn sẽ không tu hành công pháp, cũng sẽ không đem Phi Tiên Quyết thi triển trước mặt người khác. Phương Dương nghiêm túc nói. Lấy hắn ngày nay tư chất, căn bản không lọt mắt thôn vệ rất nhiều thể chất, thành tựu có thiếu hỗn độn thể con đường. Con đường này tiền kỳ dễ đi, nhưng hậu kỳ khó mà siêu thoát ra tới, trở thành một tôn đại đế. Mà lại ngược người khác nghi, thánh chủ nhất mạch có thể được đến môn ma công này tiên đại quyển, cũng là ngoan nhân nhất mạch cố ý gây nên. Bất diệt thiên công, chuyên khắc thôn tiên ma công. Thôn tiên ma công trong tay hắn tác dụng duy nhất chính là cùng đạo kinh, hư không cổ kinh, trở thành hắn sau này sáng tạo pháp lúc tham khảo kinh văn. Chương 105, Thái thủy, thiên hạ quan tưởng pháp. Chương 105, Thái thủy, thiên hạ quan tưởng pháp. Như vậy thuận tiện, tu hành đế kinh chưa hẳn chính là cường giả, giống cái kia Khổng Tước Vương, tu hành chỉ là bình thường thánh kinh, không bằng chúng ta thánh địa giao quan kinh, nhưng như thường vẫn là để ngươi sư bá ta bó tay toàn tập, ba phen mấy bận đều bị nó đào thoát. Còn có Lao Bằng Vương, Thiên Bằng nhất tộc cũng không thể so không có cực đạo đế binh trước giao quang thánh địa mạnh, nhưng hắn còn là dựa vào Thiên Bằng truyền thừa, vẫn là thành tựu một đời vô địch yêu vương, có thể theo ta cùng ngươi vương sư bá trong tay, cứu đi Khổng Tước Vương. Mạnh mẽ vĩnh viễn là người, công pháp và bí thuật chỉ là một loại phụ trợ, có tốt nhất, nếu như không có, hơi kém một chút, cũng có thể thấu hẳn dùng. Lý Đạo Thanh thậm chí không tiếc lấy chính mình nêu ví dụ, cũng muốn triệt để cắt đứt Phương Dương, nhịn không được tu hành thôn tiên ma công cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Sư điệt thụ giáo. Phương Dương thật tình thành ý cảm kích nói. Lý Đạo Thanh lần này lời nói, nếu như không phải là đem hắn coi là coi trọng nhất văn bối, tương lai phải thừa kế thánh chủ nhất mạch thiên tiêu, tuyệt sẽ không ở trước mặt hắn nói ra. Hắn bởi vậy sẽ không quá nhiều giải thích, chính mình không có tu hành thôn tiên ma công ý nghĩ, chỉ là lắng nghe Lý Đạo Thanh dạy bảo, gật đầu hẳn là, làm cho đối phương yên tâm. Phi tiên quyết, môn bí thuật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tùy ý thi triển rất dễ dàng bị người phát giác, cho nên thánh chủ nhất mạch có rất ít người tu hành, ta cũng là chủ tu Hỗn Nguyên Thánh Quang, đây là một vị thánh hiền bản chép tay, ghi chép có tu hành phi tiên quyết tâm đắc, ngươi lại cầm đi lĩnh hội. Lý Đạo Thanh đem phi tiên quyết chuyển cho Phương Dương, sau đó lại móc ra một bản chép tay, giao cho hắn. Thôn Thiên Ma Công, ta tìm hiểu tới môn công pháp này, từ trong hái ra rất nhiều tiểu pháp môn, có thể dung nhập giao quang kinh trong tu hành, ngươi ngày sau trực tiếp sử dụng cũng tốt, chính mình lại cải tiến cũng được, nhớ lấy nắm chắc tốt một cái độ, không muốn nhiễm trong đó ma đạo thủ đoạn. Lý Đạo Thanh lại lần nữa nhắc nhở Phương Dương đạo, không sợ người khác làm phiền. Tuân sư bá mệnh. Phương Dương lần nữa biểu đạt thái độ của mình. Tại Lý Đạo Thanh truyền xong ngoan nhân bí pháp sau, Vương Tranh đồng dạng móc ra một bản sách mỏng nói, đây là ta từ Thôn Thiên Ma Công tiên đại quyển bên trong thu hoạch cảm ngộ, ngươi lại cầm đi, lúc rảnh rỗi có thể lật xem hai mắt. Cảm ơn sư bá. Phương Dương cung kính tiếp nhận nói cảm ơn. Nguyên bản ngươi Lý sư bá chỉ nghĩ truyền cho ngươi một môn phi tiên quyết, tại yêu cầu của ta phía dưới, hắn mới đem Thôn Thiên Ma Công truyền cho ngươi. Ngươi ngày sau nhất định muốn ghi nhớ ngươi sư bá dạy bảo, càng là thiên tài, càng dễ dàng đi đường quanh co. Thôn Thiên Ma Công tuy tốt, nhưng đối ngươi mà nói, căn bản không cần thiết tu hành, nhớ lấy nhớ lấy. Vương Tranh tận tình khuyên bảo nói xong lời nói này về sau, liền nhường Phương Dương lui ra, về Dương Phong đi củng cố cảnh giới. Phương Dương tính tình ổn trọng, đã đáp ứng không tu hành Thôn Thiên Ma Công, tất nhiên không biết tu hành, hai người các ngươi nhọc lòng nhiều lắm. Biết đồ chi bằng sư, Lý Đạo Minh đối với mình hai cái sư huynh nói. Đối với cái này, hai người không làm giải thích. Lý Đạo Minh không biết được, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy một vị sư thúc, bởi vì tu hành Thôn Thiên Ma Công tẩu hỏa nhập ma, mà rơi vào nửa điên trạng thái. Có lẽ, chúng ta giao quang, thật có thể ra một tôn vô thượng đại đế đâu. Lý Đạo Thanh nhìn qua Phương Dương đi xa lúc mạnh mẽ bóng lưng, tự lẩm bẩm. Vương Tranh cùng Lý Đạo Minh nghe vậy im lặng không nói, nhưng trong ánh mắt đều có mong đợi thần thái. Dương Phong, Thánh Dương Điện. Phương Dương không có gấp lĩnh hội Lý Đạo Thanh giao cho hắn ngoan nhân truyền thừa, mà là nhìn về phía vừa mới lấy được 2000 mệnh số, điểm kích rút 10 lần. Giữa chuông mì thịt bò, trắng, một lần tính khăn mặt, trắng, màu xanh viên thuốc, trắng, phim hoạt hình dáng giấy, trắng, băng dán cá nhân, trắng, nhân tạo kim cương, trắng, Hải Dương chi tâm lớn kim cương, trắng, chín vị địa hoàng hoàn, trắng, đại hoàn đan, xanh lá, miêu tả, nào đó thiếu lâm tự chế thành chữa thương bí dược, đối với phần lớn nội thương cùng ngoại thương có rất tốt hiệu quả trị liệu, chính là đi ra ngoài thiết yếu thần dược đối với cái này, Phương Dương đánh giá là dược thật tốt, nhưng áp đáy hòm đi thôi. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, tím, miêu tả, nào đó huyền huyễn thế giới ma môn trí cao bí thuật, thiêu đốt toàn thân tinh khí thần, tiêu hao tuổi thọ của mình, thu hoạch được nửa canh giờ cường đại chiến lực, sau nửa canh giờ, như không có bảo dược cứu mạng, đem thất khiếu chảy máu mà chết thiêu đốt tinh khí thần. Nói như vậy, môn này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp áp dụng tính còn rất đông đảo, rốt cuộc dứt bỏ một chút kỳ dị hệ thống bên ngoài, đại bộ phận người tu hành đều muốn tu luyện tinh khí thần tam bảo, trên lý luận đều có thể sử dụng môn này ma đạo bí thuật. Bất quá ta có bí chữ giai nơi tay, ngày sau nếu là có thể rảo bước tiến lên lĩnh vực thần cấm, liền có thể một lần nữa phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần, so cái này Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp mạnh hơn. Phương Dương lời tuy như vậy, vẫn là đem môn bí thuật này hiện ra, chuẩn bị quan sát một chút thế giới khác công pháp bí thuật. Từng đạo chân ôn rót vào trong thức hải của hắn. Một tôn thiên ma hóa sinh, vô số tiếng kêu rên vang lên, tràn ngập tại màu vàng trong thức hải, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thiên ma mặt mũi dữ tợn, toàn thân trên dưới màu máu da thịt trần trụi, một kiện đen như mực chiến giáp bên trên, có một đầu ác quỷ đồ án, tay cầm tam xoa kích, nhìn qua có mấy phần uy thế kinh khủng. Không phải là, ta coi là thiên ma chỉ là hình dung từ, dùng để diễn tả môn bí thuật này tà ác, máu canh, không nghĩ tới ngươi còn thật sự là thiên ma sáng tạo bí thuật a. Phương Dương trong đầu, thiên ma khặc khặc cười quái dị, tuy không thần trí, chỉ là một đường thuần túy chân ý, nhưng vẫn là để hắn chịu không được, lúc này lấy nguyên thần đem nó chấn áp ma diệt. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, vốn là muốn quan sát thiên ma hình dáng, mới có thể từ trong lĩnh ngộ, nhưng hắn nguyên thần cường đại, trực tiếp đem nó chấn áp về sau, chỉ môn bí thuật lập tức hiện ra. Không tệ, môn bí pháp này coi như đối với tiên đại tu sĩ mà nói, cũng là một môn rất tốt liều mạng bí thuật, mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng chân chính tại sống chết trước mắt, ai lại sẽ để ý điểm ấy tác dụng phụ. Phương Dương đem Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, tại Đông Đảo Ý Niệm va chạm trung học biết, đã có khả năng tùy thời dùng ra môn bí thuật này, nhưng cùng Thôn Thiên Ma Công, môn bí thuật này chỉ biết xem như đạo pháp của hắn nội tình tồn tại. Rút 10 lần. Từ Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp bên trong rút ra tâm thần, Phương Dương lần nữa mở ra rút 10 lần. Vài liệp thi, trắng, nửa cuốn giấy vệ sinh, trắng, tràn ngập sai lầm diễn toán quá trình bản nháp giấy, trắng, một cái tiền giấy, trắng, một khối xà phòng, trắng, lôi kích một kiếm, trắng, tượng binh mã, trắng, mặt nạ đồng xanh, trắng, thái thủy, tím, miêu tả, một vị nào đó bắt chuyển giao nhân cường giả sáng tạo bắt chuyển tiên tài, ẩn chứa thủy đạo pháp tắc mạnh mẽ, có thể dùng tại luyện chế bát chuyển thủy đạo tiên cổ thiên tài, là luyện chế tiên cổ tài liệu. Trong tay của ta không có cổ phương, không có còn lại cổ vật liệu, như thế nào dùng nó đến luyện chế thủy đạo tiên cổ? Bất quá, tiên cổ nội bộ pháp tắc liền thành một khối, để ta khó mà lĩnh hội, cái này tiên tài không có năng lực đặc thù, có lẽ có thể cùng lôi thần thân cách, đem pháp tắc tùy ý rộng mở cung cấp người quan sát. Phương Dương đem tấm thẻ này bày ra. Một đoàn màu xanh da trời chất lỏng, nhộn nhạo lên như sóng biển và nước, diễn dịch tiên địa đại đạo, giống như một vị tinh thông đường thủy đại năng, đang giảng giải giữa thiên địa chí lý. Phương Dương thần thức rơi vào trong đó, như là một đầu mắc cạn cá voi, một lần nữa trở lại rộng lớn biển rộng, cả người như si như say. Loại này tiên tài, cầm lấy đi làm tiêu hao phẩm, luyện chế tiên cổ quá lãng phí, bên trong cơ hồ không còn che giấu thủy đạo pháp tắc, mới là có giá trị nhất đồ vật. Hắn không chút nghi ngờ, cho dù là bình thường tứ cực tu sĩ, cũng có thể từ trong tìm hiểu ra một chút đường thủy chí lý. Cái này không phải gì đó tiên tài, đây rõ ràng là một khối ngộ đạo bảo vật. Nếu có thể lúc nào cũng lĩnh hội cái này đoàn thái thủy, đủ để cho một tên ngộ tính bình thường tứ cực tu sĩ nắm giữ du ngoạn tiên đài độ khả thi. Không giống thế giới quan phía dưới, tại cổ giới bình thường bảo vật, đến phương thế giới này liền có một loại khác cường đại công hiệu. Phương Dương thật lâu mới đưa thần thức từ thái thủy bên trong rút ra, hắn cũng không chuẩn bị một hơi, đem cái này đoàn thái thủy bên trong thủy đạo pháp tắc toàn bộ lĩnh hội, đem nó thu vào huyền hoàng đỉnh, tiếp tục xem hướng phía dưới một tấm thẻ bài. Thiên hà quan tường đồ, đỏ, miêu tả, sinh ra từ mãng hoang kỳ thế giới, một vị nào đó đại năng nhìn thiên hà có cảm, tiện tay sáng lập ra một môn thần hồn quan tường đồ, có thể tăng giải cô động thần hồn, vì thượng đẳng pháp quan tường. Quan tường đồ. Phương Dương nhìn về phía chương này thẻ màu đỏ bài. Thẻ bài biên giới màu đỏ hoa văn, tôn lên nội bộ một đường thiên hà tại nho nhỏ thẻ bài bên trong, lộ ra tựa như một đường màu trắng bạc đường cong. Nhưng làm thần thức dò vào trong đó về sau, liền có thể nhìn thấy đầu kia vô cùng hùng vĩ, từ bầu trời sao treo ngược mà xuống màu trắng bạc thiên hà. Mỗi một giọt nước sông, mỗi một hạt cát đá, đều hoàn chỉnh không thiếu sót bị ghi lại ở chương này nho nhỏ trên thẻ bài mặt, diễn dịch một vị đại năng sáng lập ra vô thượng quan tượng pháp nhóm cửa. Hiện ra, Phương Dương tại thầm nghĩ trong lòng. Trong thoáng chốc, một đường thiên hà chạy vào trong đầu của hắn, cọ rửa hướng tiên đài bí cảnh, vô số chân ý tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hỗn hợp thành một bức thiên hà quan tượng đồ. Phương Dương lấy thần thức thể ngộ môn này quan tượng pháp, tâm tình kích động trong lòng, khó nói lên lời. Môn này quan tượng pháp cùng tiên đài bí cảnh lẫn nhau không xung đột, hỗ trợ lẫn nhau, không cần đi qua tiên đài tu hành liền có thể tăng cường thần hồn nội tình. Hắn muốn là thần thức cường đại, ngày nay được rồi môn này quan tượng pháp càng là như hổ thêm cánh, đẩy ngã tiên đài bí cảnh tiến lên tốc độ sẽ càng nhanh. Khoảng cách bàn đào thịnh hội còn có một đoạn thời gian, có lẽ ta nên trước quan tưởng một phen thiên hạ. Phương Dương cải biến chờ một lúc củng cố cảnh giới về sau, liền đi giao chỉ thánh địa dự tiệc ý nghĩ, dù sao rời chính thức mở tiệc rượu còn có mấy ngày thời gian, lấy mộ tính của hắn, đủ để tại đây mấy ngày thời gian, tu hành nhập môn thiên hạ quan tưởng pháp. Sau 5 ngày, Thánh Dương điện bên trong chạy xiết dòng sông âm thanh quanh quần không ngớt, bị trận văn phong ấn tại trong điện, đã tiếng vang trọn vẹn 3 ngày lâu. Điện nội thiên địa tinh khí bị kéo theo hóa thành từng giọt giọt nước, có từng tia từng sợi linh cơ, đã trở thành một loại linh thủy, có khả năng gột rửa nhục thân, tịnh hóa tâm linh. Phương Dương nằm tại trên hỗn độn thạch, tựa như lâm vào ngủ say, nhưng toàn thân chỗ lưu động màu trắng bạc dòng nước, cho thấy hắn chỉ là tại quan tưởng thiên hà đồ. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua. Bên trong gian phòng tiếng nước chảy càng thêm gấp rút, giống như bọt nước đập tại trên đá ngầm âm thanh, màu trắng bạc dòng nước đột nhiên tăng gọn, bổ sung đầy toàn bộ không gian. Một vệt ánh sáng vàng lóe qua, một đôi mắt mở ra. Trong mắt, một đường như nước chảy thiên hà ẩn ẩn hiện ra. Chương 106, Nguyên Địa Sư chương 106, Nguyên Địa Sư giao chỉ. 500 năm một lần bàn đạo thịnh hội gần tổ chức, đến từ Đông Hoàng, Trung Châu trở năm vực gần tu cường giả, thánh địa đại năng, bao quát thế hệ tuổi trẻ đông đảo thiên tiêu, thậm chí là 12 con cháu của đại khấu, đều muốn đến góp một góp cái này náo nhiệt. Bàn đạo thịnh hội lấy bàn đạo làm tên, tự nhiên có nó duyên cớ. Mấy chục ngàn năm trước kia, ngày nay Đông Hoàng chỗ tổn bộ phận thánh địa, thậm chí còn không có lập giáo xa xôi năm tháng, giao chỉ một vị cường giả đi vào thần khư cả đời này mạng cấm khu, từ trong lấy ra bất tử thần dược bàn đạo thụ hạt giống, trồng ra cái này một gốc cây con. Bất tử thần dược đều là thế gian duy nhất chân bảo, chỉ cần chân chính bản đạo thụ một ngày không chết, cái này gốc cây con cả một đời đều chỉ có thể là cây con. Nhưng cho dù không phải chân chính bất tử thần dược, giao chỉ cái này gốc bản đạo thụ, chỗ kết ra bản đạo thần quả vẫn như cũng là một loại chất bảo, có thể vì đại năng duyên thọ 5-600 năm. Phải biết cho dù là 80.000 năm dược vương, cũng chỉ có thể duyên thọ 400 năm mà thôi, giao chỉ lại có thể ổn định sản xuất bản đạo, có thể thấy được một thế này bên ngoài nơi nội tình sâu đậm. Giao chỉ bản đạo a, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ăn vào một chút phân hóa không biết bao nhiêu đời từ gốc kết ra bản đạo. Đừng nói là cùng đời thứ nhất từ gốc bên trên bàn đảo thần quả so với, liền hơi kém một chút bàn đảo vương, cũng chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể hưởng dụng. Có ăn cũng không tệ, lại thế nào bình thường bàn đảo, chí ít cũng có thể vì tu sĩ tăng thêm mười mấy năm thọ nguyên, đến một chuyến liền có thể kiếm lời nhiều như vậy thọ nguyên, cũng chính là một chút phổ thông tu sĩ không có tư cách đến, không phải vậy giao chỉ sợ là cũng không chứa được. Diệp Phàm cùng mấy cái con cháu đại khấu, Quang Minh chính đại đi đến giao chỉ cửa lớn, bị một tên giao chỉ nữ đệ tử nên đón đi vào, trêu đến không ít người mắt đỏ. Hoang cổ thánh thể, giá đỡ vẫn còn lớn. Rất nhiều nguyên thuật tiền bối đều là tự đi tiến vào, ngươi lại muốn để giao chỉ tiền tử tự mình nên đón, thật đúng là cho là mình phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh về sau, thành công nghịch tiên cải mệnh hay sao? Lãng phí Khương Thần Vương một phen khổ tâm. Mấy tên nguyên thuật cổ thế gia tộc nhân đi tại Diệp Phàm bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống chỉ trích nói: "Đoạn thời gian trước, Đông Hoang có tên Vương Thần Y tự mình thay Diệp Phàm chẩn bệnh thương tình, làm ra hắn đời này chỉ có thể lại sử dụng 10 lần tứ cực bí cảnh chiến lược chẩn bệnh kết quả. Vận dụng 10 lần tứ cực chiến lược về sau, Diệp Phàm sẽ hao hết hơn phân nửa mệnh nguyên, biến thành một cái bị phế một nửa đạo cung tu sĩ. Bọn hắn ở đây nói năng lô mãng, cũng không phải là xem thường Diệp Phàm, xem thường cái kia 10 lần vận dụng tứ cực chiến lược cơ hội, mà là tại giao chỉ nghiêm cấm tư đấu, lúc này mới dám như thế trào phúng. Không phải vậy, hoang cổ thánh thể tứ cực chiến lược, đủ để đánh chết một vị cấp độ thánh tử thiên tiêu. Một đám thấp hèn vô sỉ bọn chuột nhắt, cũng dám nâng Khương Thần Vương, các ngươi cũng xứng. Bị giao chỉ tiên tử thân nên, đại biểu lao tử so với các ngươi tổ tông mạnh, nếu là không phục vậy liền tại thánh thành lại so một trận, 10 triệu cân nguyên tinh khiết, ai không đến ai cháu trai. Diệp Phàm hiếm thấy nổi giận. Trước mắt đám này chó chết, lại dám cầm Khương Thái Hư cái này hắn kính trọng nhất trưởng bối, đến châm chọc tại hắn. Nếu không phải nơi này là giao chỉ, hắn đã sớm một cái năm đấm đập tới, đưa bọn hắn đi địa phủ. Nguyên thuật cổ thế gia mấy tộc nhân, mắt thấy Diệp Phàm như vậy chấn nộ, trái tim thật giống như bị hung hăng nắm lấy, kịch liệt run rẩy một chút. Không phải là nói Diệp Phàm vì sống sót sớm đã tự chém, ngày nay chỉ là đạo cung tu sĩ, cần liều mạng mới có thể phát huy tứ cực chiến lược sao? Vì sao bọn hắn, thế mà lại bởi vì Diệp Phàm một lời nói, liền biến chật vật như thế, liền tiếp tục mở miệng giúp khí đều không có. Diệp Tiểu Hưu vẫn là dễ dàng như vậy xúc động, ta những vạn bối này, chẳng qua là bên vực lẽ phải vài câu thôi, ngươi giống như này nổi giận. Nam Cung Kỳ đến gần, bên cạnh còn đi theo một cái nguyên thuật giới hóa thạch sống, đến gần vô hạn nguyên địa sư nguyên thuật cảm thụ Âu Dương Diệp. Liền lão phu cũng không có giao chỉ tiên tử nên đón, ngươi là cho là mình nguyên thuật tạo nghệ, so ta còn mạnh hơn sao? Âu Dương Diệp dưỡng khí công phu rất đủ, nói những lời này lúc thậm chí còn mặt mũi hiền lành, nếu là đổi một cái tu sĩ tới, chỉ sợ còn tưởng rằng lão gia hỏa này chỉ là đang giáo dục văn bối. Diệp Phàm lại không giống, hắn cảm nhận được toàn thân cao thấp, bị một luồng tầm mắt quét qua, giống như tất cả bí mật đều bị xuyên thủng, lập tức biết được trước mắt cái này Âu Dương Diệp, sợ là đã tu ra nguyên thuật thiên nhãn. Khó nói, không bằng chúng ta đi thánh thành đọ sức một phen. Có chút gia hỏa lớn tuổi, ỷ vào thân phận của trưởng bối cậy ra lên mặt, trên thực tế cũng không có cái gì bản sự, không biết ngươi có phải hay không loại người này. Diệp Phàm đối chọi gay gắt nói, ta đều giả dạng làm một cái tự chém tu sĩ, không có nhiều thời gian sống tốt người sắp chết. Ta tránh hắn sắp bén. Cho cười, không phục liền làm, xem ai có thể đánh chết ai. Ngươi, ngươi. Âu Dương Diệp dựng râu trừng mắt. Hắn tự thành vì nguyên thuật tông sư đến nay, còn chưa hề có người tu sĩ nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chỉ là một cái hoang cổ phế thể, liền bước vào tứ cực bí cảnh số lần, đều muốn bóp lấy hai cánh tay ngón tay tính, ai cho hắn dũng khí, dám. Âu Dương Diệp cuối cùng kịp phản ứng, trước mắt cái này hoang cổ phế thể, đoạn thời gian trước bày ra một trận máu tanh tàn sát, thậm chí không biết vận dụng thủ đoạn gì, giết chết mấy tên tiên đài tu sĩ, chỉ sợ sớm đã dùng xong không biết bao nhiêu lần cơ hội, sống không được bao dài thời gian. Đồ sứ không cùng nói khí độ. Hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nói, chờ lần này giao chỉ thịnh hội kết thúc, ta và ngươi đến một trận đánh cược. Âu Dương Diệp vứt xuống câu nói này, cũng không để ý tới thuốc cao ra chó đồng dạng dính sát, muốn phải thỉnh giáo Nam Cung Kỳ, trực tiếp hướng giao chỉ chỗ sâu đi tới. Lấy Diệp Phàm gây chuyện trình độ, còn không biết có thể hay không tại quần hùng xong đến hội bàn đảo bên trên, sống mà đi ra giao chỉ. Hắn đắc tội người nhiều lắm, nhiều đến đếm đều đến không đến, căn bản không cần chính mình tự mình ra tay. Âu Dương tiền bối chờ ta một chút. Nam Cung Kỳ không tâm tư lại cùng Diệp Phàm đấu võ mồm, hắn thật vất vả cùng Âu Dương Diệp nhờ vả chút quan hệ, đang muốn lĩnh giáo một phen như thế nào tu thành thiên nhãn, nào có dư thừa công phu, đi đặc biệt vì khó một cái phế thể. Diệp Phàm nhìn về phía mấy cái kiêng ngốc đứng tại chỗ nguyên thuật cổ thế gia tộc nhân, quát lên một tiếng lớn khiến cho nhường ra đường về sau, cùng sau lưng giao chỉ thiết tử, hướng giao chỉ chỗ sâu đi tới. Hắn hôm nay tới đây, là nhận giao chỉ mời, nếm thử dùng nguyên tiên thư bên trong kỹ thuật, phong ấn 7 viên chân tàng nhiều năm thạch vương. Xem như ra tay giá phải trả. Giao chỉ mời hắn vào thượng đẳng nhất tiên cung, nhấm nháp trong truyền thuyết gần với bản đạo thần quả bản đạo vương, loại này có thể làm tiên đại tu sĩ, duyên thọ mấy chục năm linh quả. Bản đạo vương có được. Dù là Diệp Phàm dùng qua hoang cổ cấm khu bên trong thánh quả, vẫn như cũ đối bản đảo vương cảm thấy rất hứng thú, muốn phải lưu lại cất giữ. Nếu là một ngày kia trở lại địa cầu, nhìn thấy cha mẹ, có thể đối nhị lao nói, hắn đi xa nhiều năm như vậy, là đi thiên cung cho các ngươi hái bản đảo. Diệp Phàm nghĩ tới đây, trong lòng xuống thấp, trong bất chi bất giác, liền đi theo giao chỉ đệ tử đi vào một chỗ bày ra có đủ loại kỳ thạch vườn đá. Đều là thượng đẳng kỳ thạch, nơi này chỉ sợ là giao chỉ bên trong một chỗ bí địa, không nghĩ tới chúng ta chiêm Diệp Phàm ánh sáng, có thể dòm ngó bực này giấu đá bảo địa. Lý Hắc Thủy vẻ mặt gian dảo nhìn chung quanh, tựa như đang nhìn trong vườn đá kỳ thạch. Thực ra tại quan sát thủ hộ tại đây chỗ vườn đá nội bộ rất nhiều giao quang đệ tử. Phương Dương. Đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, giống như nhìn thấy một cái quái vật. Xem như con cháu đại khấu, ai sẽ đối gián tiếp chém giết Tôn Thiên Vân cái này một vị đại khấu, đồng thời chém giết Tôn gia đến không hết tộc nhân Phương Dương, không có một chút hoặc sợ hãi, hoặc kiểu thị cảm giác. Người ở bên ngoài xem ra, Phương Dương có lẽ chỉ là một cái cao cao tại thượng giao quang thánh tử. Nhưng ở trong mắt Lý Hát Thủy, Phương Dương bởi vì một đường lời đồn đại, liền giết chết Tôn gia hơn phân nửa tộc nhân hành vi, quá mức điên. Ghét ác như kiểu chút. Quả là chính là cái giết con cháu đại khấu không nháy mắt ác ma. Mà lại, hắn thấy tận mắt, Tôn gia tộc người bị Phương Dương giết chết về sau, còn sót lại trong chiến trường, những cái kia tàn khốc máu tanh chẳng cảnh. Yên tâm, Phương Dương không phải là cái người xấu. Tôn gia sở dĩ hủy diệt, cũng là sự tình gia có nguyên nhân, cũng không thể quái ở trên thân Phương Dương. Diệp Phàm an ủi Lý Hát Thủy nói. Hắn cũng không nghĩ tới, bình thường tiên lão đại đất lão nhị ta giả ba Lý Hát Thủy, thế mà như thế sợ hai Phương Dương. Xem ra chết tại Phương Dương thủ hạ Tôn gia tộc người, quả thực không hề ít, mới có thể nhường Lý Hắc Thủy như vậy thất thố. Gặp qua Phương Thánh Tử, Nam Cung Kỳ cùng sau lưng Âu Dương Diệp khoan thai tới chậm, nhìn thấy Phương Dương lúc, cũng không nguyên nhân trước đây thua xuống đánh cược, ngồi cho đối phương Triệu Cân Nguyên tinh khiết mà có oán khí. Phương Dương cỡ nào người? Giao Quang Thánh Tử, thân phận so hắn tôn quý. Nguyên thuật tông sư, nguyên thuật không thể so hắn kém. Luận bối cảnh có bối cảnh, luận thực lực có thực lực. Nam Cung Kỳ bại bởi Phương Dương, có thể nói là tâm phục khẩu phục, không giống như là đối đãi Diệp Phàm như vậy, cho dù là bại bởi đối phương, vẫn như cũ cảm thấy tiểu tử kia chỉ là vận khí tốt. Nếu là hắn có thể được đến Nguyên Thiên Sư Nguyên Thiên Thư truyền thừa, hắn nói không chừng đã sớm tu thành tiên nhãn, tiến vào nguyên địa sư cảnh giới. Nam Cung tông sư. Phương Dương nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó tiếp tục quan sát đặt ở trước mắt ba khối kỳ thạch. Cái này ba khối kỳ thạch đều là Tây Vương Mâu thời đại lưu lại quý và hiếm có thạch vương, ngày xưa từ Nguyên Thiên Sư hỗ trợ phong ấn, ngày nay kinh lịch 5 tháng ăn mòn, phong ấn sớm đã biến tàn tạ không chịu nổi, cần lần nữa tiến hành phong ấn. Phương tiểu hữu nhưng có phương pháp, có thể phong ấn lại cái này ba khối kỳ thạch. Âu Dương Diệp đối mặt Phương Dương, ấm giọng thì thầm đến dò hỏi, đối cái này chiến lực cùng nguyên thuật gồm cả thiên tài, tự nhiên không phải là đối đãi Diệp Phàm cái chủ loại kia thái độ. Cấm tiên lục phong, không cần đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, chỉ cần đạt thành ngũ phong cũng đủ để cho những thứ này thạch vương nhiều phong tồn bạn năm thời gian. Đợi ta ngẫm lại như thế nào hành động. Phương Dương thuận miệng nói, trong óc chỗ vô số ý niệm va chạm, căn cứ đoạn thời gian trước giao chỉ thánh nữ đưa cho hắn, món kia từ Nguyên Tiên sư tự tay chế thành tam phong trên áo đá cấm chế, phụ trợ suy tính thuộc về tại hắn cấm tiên lục phong. Trước đây, giao chỉ thánh nữ đưa cho hắn câu kia, Nguyên Tiên sư lưu lại cấm tiên lục phong cầu quyết, chỉ là một cái mạnh như thác đổ mục tiêu, thậm chí liền đại cương cũng không bằng. Phương Dương muốn phải tái hiện cấm tiên lục phong, khó tránh khỏi phải mang theo một chút phong cách cá nhân, không có khả năng hoàn toàn dập khuôn tái hiện Nguyên Tiên sư cấm tiên lục phong. Cấm tiên lục phong, ngươi cũng nhận được Nguyên Tiên sư truyền thừa. Khó trách Âu Dương Diệp nghĩ đến một loại nào đó khả năng, có chút không lựa lời nói nói, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, ngậm miệng không nói. Cấm tiên lục phong, loại này trong truyền thuyết nguyên thuật, chỉ có Nguyên Thiên Thư bên trong có thể sẽ có ghi chép, cho dù là Nguyên Vương nhất mạch, cũng không có đạo này bí thuật mảy may ghi chép. Khó trách Phương Dương có thể có như thế nguyên thuật tạo nghệ, nguyên lai cũng nhận được Nguyên Thiên sư truyền thừa. Âu Dương Diệp thầm nghĩ đến, chính mình vừa mới chưa hết ngữ điệu. Âu Dương tiền bối, Phương đạo hữu cấm tiên lục phong là từ giao chỉ lấy được, mà lại chỉ là một đoạn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết. Giao chỉ thánh nữ duyên dáng yêu kiều, thấy Âu Dương Diệp biểu hiện ra dị dạng, đoán ra hắn ý nghĩ, thế là mở miệng giải thích nói. Giao chỉ cùng Nguyên Thiên sư có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng xem như giao chỉ thánh nữ, biết được Phương Dương không có tu hành qua Nguyên Thiên thư, mà là dựa vào tự thân thiên tư cùng cố gắng, mới có thể trở thành một tên nguyên thuật tông sư. Tự nhiên không muốn nhường Phương Dương thanh danh long đong. Không biết ta có hay không có thể nhìn qua. Âu Dương Diệp không biết là tin vẫn là không tin, vội vàng truy vấn. Cấm tiên lục phong chỉ là một đoạn khẩu quyết, giao chỉ đi tìm rất nhiều nguyên thuật tông sư, thậm chí là nguyên địa sư, chí ít vài vạn năm đến, không người nào có thể từ trong ngộ ra bí thuật gì. Giao chỉ thánh nữ đối với cái này từ chối nói. Âu Dương Diệp tuy không hạn tiếp cận nguyên địa sư cảnh giới, nhưng thực ra tiềm lực đã hết, cố gắng tiến lên một mức độ khả thi cực thấp. Giao chỉ truyền xuống cấm tiên lục phong, đối phương luận cảnh giới cũng không tính cao, luận thiên phú lại không sánh bằng Phương Dương, cho đối phương cũng chỉ là uổng phí sức lực, nói không chừng còn biết mang lại hắn, mất đi cái kia hư vô mờ mịt, tấn thăng nguyên địa sư một khả năng nhỏ nhoi. Ta có thể. Âu Dương Diệp đang muốn nói cái gì, cầm một chút đền bù đổi lấy cấm tiên lục phong cầu quyết, không muốn bỏ qua đạo này nguyên tiên sư lưu lại truyền thừa. Sau một khắc, trên thân Phương Dương truyền ra vô hình gợn sóng, mắt thường không thể gặp từng đạo cấm chế từ trong hai tay của hắn bắn ra. Cấm tiên lục phong. Âu Dương Diệp dù cảnh giới không cao, ánh mắt lại là nham hiểm, nhận ra môn này trong truyền thuyết nguyên đạo thánh thuật. Không đúng. Đương nhiên, Âu Dương Diệp nhíu mày kinh hãi, thiên nhãn mở ra, quan sát Phương Dương thi triển ra cấm tiên lục phong, huyền diệu trong đó, hắn dù là tận mắt nhìn thấy, vậy mà cũng khó có thể từ trong tìm hiểu ra mấy phần đạo lý. Ngươi thành tựu nguyên địa sư. Thanh âm hắn khẽ run nói. Giao chỉ thánh nữ cũng là cả kinh. Nàng dù được xưng tụng tinh thông nguyên thuật, nhưng khoảng cách nguyên thuật tông sư cũng có một khoảng cách lớn, tự nhiên so ra kém Âu Dương Diệp ánh mắt. Ngày nay Âu Dương Diệp nói ra việc này, chẳng lẽ là thật? Trung Châu một chuyến ta xem khắp long mạch, lại tăng thêm đoạn thời gian trước đột phá tiên đài, chợt có ngộ ra, liền trở thành nguyên địa sư. Phương Dương đánh ra từng đạo cấm chế, giờ phút này màu xám trắng pháp tắc xiển xích, dây dưa tại một khối thạch vương bên trên, khiến cho gần tiết ra ngoài lực lượng, lần nữa bị phong ấn lên. Còn có, nhắc nhở ngươi một câu, giao chỉ cấm tiên lục phong ngươi đem cầm không được, coi như lấy được, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nguyên địa sư cùng cấm tiên lục phong cũng không cần thiết liên hệ, nguyên thuật tư chất không đủ, dù là trở thành nguyên địa sư cũng rất khó suy tính ra chính xác con đường thi triển ra cấm tiên lục phong. Âu Dương Diệp nghe vậy nét mặt giàn mua đỏ lên, lại ngay cả giải thích lời nói đều không có nói ra. Những người khác nói hắn tư chất không được, hắn chỉ biết cười ha ha, nhìn như không thấy. Nhưng Phương Dương nói ra câu nói này, Âu Dương Diệp lại là chỉ có thể nhận phía dưới, rốt cuộc so với một vị chừng 20 tuổi nguyên địa sư, hắn tại nguyên thuật một đường tư chất xác thực không được tốt lắm. Cấm tiên lục phong. Diệp Phàm giờ phút này đi tới bên mình Phương Dương, nhìn xem hai tay của hắn đánh ra cấm chế, đôi mắt sáng lên, nghĩ đến Nguyên Tiên thư trôi chảy quyết. Chương 107, hầu tử thâu đảo, mượn nhờ thần dược. Chương 107, hầu tử thâu đảo, mượn nhờ thần dược. Diệp Phàm hạt bồ đề lưu chuyển đạo ý, khai ngộ trí tuệ, giúp hắn ngộ tính lâm thời lên cao, nhìn thấu Phương Dương thi triển ra cấm tiên lục phong một phần. Kết hợp Nguyên Tiên sư nội dung, hắn tựa như nắm giữ bộ phận cấm tiên lục phong huyền bí, lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới, nhịn không được đánh ra một đường cấm chế, thế mà cùng Phương Dương thi triển ra cấm tiên lục phong có cùng một gốc, mặc dù yếu rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ chính là cấm tiên lục phong. Cái này đều có thể đi. Âu Dương Diệp nhìn thấy Diệp Phàm, thế mà có thể từ Phương Dương thi triển ra cấm tiên lục phong bên trong, tìm hiểu ra bộ phận cấm chế, đại khái đạt tới một phong tiêu chuẩn, cảm xúc trong đáy lòng khó mà diễn tả bằng lời. Thống hận, phẫn nộ, tuyệt vọng. Thiên tư của hắn, thật kém như vậy sao? Phương Dương cũng coi như, khi biết đối phương trở thành nguyên địa sư một khắc đó, Âu Dương Diệp liền biết được đây là một vị chân chính nguyên thuật thiên tài, tuyệt đối không phải gì đó vận khí tốt, lấy được chân quy truyền thừa có thể giải thích. Nhưng Diệp Phàm dựa vào cái gì? Hắn cũng bất quá miễn cưỡng là cái nguyên thuật tông sư, thế mà có thể tìm hiểu ra cấm tiên lục phong, loại nguyên thuật này giới trí cao vô thượng bí thuật. Đây chính là chân chính nguyên thuật thiên tài. Hắn dựa vào cái gì? Nam Cung Kỳ răng đều muốn cắn nát. Hắn liền nhìn rõ ràng Phương Dương thi triển ra cấm tiên lục phong, đều là một việc khó, Diệp Phàm tiểu tử này dựa vào cái gì có thể xem hiểu, hơn nữa còn học xong một phần nhỏ. Cấm tiên lục phong, ta trước mắt còn cần một chút thời gian suy tính, chờ bàn đào thịnh hội kết thúc về sau, ta lại đến phong ấn còn lại Thạch Vương. Phương Dương cầm một khối Thạch Vương thử tay nghề, đã đem nó phong ấn hơn phân nửa, chí ít 3000 năm bên trong có thể bình yên vô sự, không cần lo lắng nó tiết lộ. Nhưng muốn phải tiến thêm một bước, phong ấn đến bạn năm trở lên thời gian, hắn còn lại muốn suy tính một chút cấm tiên lục phong, mới có thể tiếp tục phong ấn. Cảm ơn Phương Minh. Giao Chỉ Thánh Nữ không nghĩ tới, chỉ dựa vào Phương Dương lực lượng một người, liền có thể làm đến mức độ như thế, xem ra lần này thỉnh cầu hơn 10 vị nguyên thuật tông sư, còn có chậm chạp chưa tới Nguyên Vương nhất mạch trưởng môn nhân, xem như vẽ vời thêm chuyện. Ngay sau đó, nàng liền tự mình mang theo Phương Dương, tiến về trước một chỗ đỉnh viện hơi làm nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai Giao Chỉ thịnh hội chính thức bắt đầu. Giao Quang Thánh Tử tăng thêm nguyên thuật tiên tài thân phận, đãi ngộ quả nhiên là không giống, thế mà có thể để cho Giao Chỉ Thánh Nữ tự mình dẫn đường. Lý Hát Thủy nhìn qua một nam một nữ đi xa thân, sinh lòng ngao ước, liền đối Phương Dương hoảng sợ, đều thiếu một chút. Chúng ta cũng đi tìm cái địa phương ở lại, hội bàn đào ngày mai mới biết tổ chức, buổi tối hôm nay thật tốt chỉnh đốn một phen, ta xem ngày mai sợ là phải có một chút phiền toái. Diệp Phàm như thế nói. Thương Thái Hư Thần Vương biến mất không còn chút tung tích, thật lâu chưa trước mặt người khác xuất hiện, lại tăng thêm hắn đoạn thời gian trước, giết chết không ít ngấp nghé vạn vật mâu khí đỉnh cường giả cùng tiên tiêu, ngày mai quần hùng hội tụ, miễn không được có người sẽ tìm hắn phiền phức. Có muốn hay không ta sớm đi mời chúng ta ra ra tới, Đồ Phi ra ra của hắn trong tay nắm giữ thôn thiên ma nóc, tuyệt đối có thể bảo vệ chúng ta. Đúng vậy à, ra ra của ta mặc dù cũng có chút thổ phỉ tính tình, nhưng cũng chú ý đạo nghĩa giang hồ, đồng thời có nửa cái đế binh nơi tay, không biết xuống tay với ngươi, cướp đoạt vạn vật mâu khí đỉnh. Đồ Phi nói xong hồ đại hiếu lời nói, nhưng ở chàng con cháu đại khấu cũng đều rất đồng ý quan điểm của hắn. Bọn hắn tuy là con cháu đại khấu, có người còn có phần bị chính mình nhất mạch đại khấu yêu thương, nhưng ở sự kiện trọng đại bên trên, không hề nói gì quyền. Đối mặt vạn vật mâu khí đỉnh cái này chất bảo, bọn hắn thật không dám đi cược, bản thân trưởng bối có thể hay không ra tay với Diệp Phàm, cướp đoạt vạn vật mâu khí đỉnh. Chỉ có Đồ Phi ra ra đầu tiên, có thể để cho bọn hắn không cần phải lo lắng, biết bởi vì trưởng bối hành động, phá hư bọn hắn cùng Diệp Phàm ở giữa tình nghĩa. Cảm ơn các ngươi, bất quá tạm thời không dùng, giao chỉ làm mảnh tường hoàn ơi, có Tây Hoàng Tháp trấn áp, không người dám ở đây cùng ta động đao binh. Diệp Phàm nói khéo từ chối hảo ý của bọn hắn. Giao chỉ có thể hay không còn có nguyên tiên sư di vật, lần trước ngươi giao cho ta áo đá, đối ta thôi diễn cấm tiên lục phong rất có biện trợ, nếu như có thể quan sát có khác hoàn chỉnh cấm tiên lục phong đồ vật, ta có lòng tin trong vòng nửa năm tái hiện hoàn chỉnh cấm tiên lục phong. Phương Dương cùng Giao Chỉ Thánh Nữ vừa đi vừa nói, nâng lên nguyên tiên sư di vật. Nguyên tiên sư cũng không tại Giao Chỉ lưu lại quá nhiều đồ vật, theo ta được biết, nguyên tiên sư lưu lại mạnh nhất đồ vật là một cái có thể dò xét kỳ thạch thạch nhãn. Viên kia thạch nhãn bị nguyên tiên sư rót vào tự thân tiên nhãn thần có thể, đồng thời ra cô phong ấn, nếu như không sử dụng liền có thể một mực cất giữ đi xuống, nhưng chỉ cần sử dụng thạch nhãn một lần, liền biết không thể tránh khỏi tiết lộ trong đó thần năng. Ngày nay thạch nhãn bị vận dụng 2 lần, ngày nay chỉ còn lại có 3 lần sử dụng cơ hội, liền biết biến thành bình thường nhất bất quá ra đá, mà lại không thúc động thạch nhãn, cho dù là thánh nhân cũng không thể từ trong nhìn thấy về liền diệu. Giao chỉ các vị trưởng lão sẽ không đồng ý nhường ngươi sử dụng cái này viên thạch nhãn, ta cũng không có thể ra sức, thật có lỗi. Giao chỉ thánh nữ mang theo xin lỗi nói. Phương Dương lần này giúp ân tình lớn, về sau còn cần hắn hỗ trợ phong ấn cái khác kỳ thạch, thạch vương, như có thể, nàng cũng không nguyện ý cự tuyệt đối phương. Nhưng thạch nhãn là nguyên tiên sư lưu lại chất bảo, nàng dù cho là thánh nữ, cũng khó có thể ở đây đợi việc lớn bên trên, thay Giao chỉ làm ra quyết định. Không ngại. Phương Dương tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không có bởi vậy sinh nộ, hoặc làm đếm thử lấy phong ấn thạch vương một chuyện, bước bách Giao chỉ thánh địa. Người phải có tín dự, đã trước giờ đáp ứng Giao chỉ, cái kia đương nhiên phải dốc hết toàn lực, nào có nửa đường yêu cầu thêm tiền đạo lý. Đột nhiên, hắn lộ ra biểu tình cổ quái, nói, các ngươi Giao chỉ, giống như bảo tặng. A. Giao chỉ thánh nữ nhíu mày, hướng phía Phương Dương ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không có trông thấy. Bất quá, cái núi kia, tựa như là tiên chỉ vị trí. Là một cái đấu chiến thánh viên, báo tin các ngươi Giao chỉ Tây Vương mau đi, đối phương lai lịch bất phàm, tốt nhất đừng hạ sát thủ. Phương Dương nhìn về phương xa. Một cái vàng trói lọi con vượn, chính lén lút tới gần tiên chỉ, ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh ao cao tới 49 mét cứng cắp bàn đảo thụ. Cái này gốc bàn đảo thụ, chính là bàn đảo bất tử dược từ gốc, có thể kết ra bàn đảo thần quả thần thụ, vì Giao chỉ trọng bảo. Khi thực dù là hắn không nhắc nhở Giao chỉ thánh nữ, thánh hoàng tử cũng không khả năng, từ bên trong tiên chỉ trộm đi bàn đảo thần quả. Có Tây Hoàng Tháp chân áp, cho dù là Trạm Đạo Vương giả tới cứng sông, cũng muốn rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Thật sự cho rằng Giao chỉ không tranh quyền thế, liền dễ khi dễ sao? có thể tại đông đảo trong thánh địa duy trì siêu thoát thế ngoại thái độ, không lẫn vào phối hợp trong tranh đấu, cũng không đủ lực lượng, là làm không được tất cả những thứ này. Phương Minh, phía trước 100 mét chỗ chính là cho ngươi an bài chỗ ở, ta trước hết cáo tử. Giao Chỉ thánh nữ cùng Phương Dương tạm biệt một tiếng, sau đó nhẹ lướt đi, dáng điệu uyển chuyển, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phương Dương chớp mắt đi vào đỉnh viện, lấy ra hỗn độn thạch, ở phía trên tu hành giao quan kinh. Lần thứ nhất tu hành thiên hà quan tượng pháp, để hắn nguyên thần phát sinh một lần lỗ sát to lớn, biến càng thêm tinh khiết, thuần túy, mà lại tại chất cùng lượng bên trên, phân biệt tăng lên 2 thành. Nguyên bản liền có thể so với tiên hai đại năng thần thức, lại trải qua cái này 2 tầng tăng phúc, kéo theo tiên đại bí cảnh tu hành, để hắn khoảng cách đột phá tiên đại tầng thứ nhất cái thứ 2 bậc thang nhỏ, cũng chỉ kém nửa bước mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 ngày, Phương Dương liền có thể nắm giữ cùng đại năng một trận chiến thực lực. Tu hành giao quang kinh không cần quá nhiều tâm thần, cấp tiên lục phong vừa vặn có thể thôi diễn một phen, ta ngày nay đã thành nguyên địa sư, chỉ cần thêm chút tích lũy nội tình, liền có thể dựa vào nguyên thuật đánh với tiên hai đại năng một trận. Phương Dương nhất tâm nhị dụng, dù là ngày mai sẽ là bản đảo thịnh hội, cũng không có lãng phí đêm nay thời gian. Ngày thứ 2, quân hùng xong đến. Đông Hoang rất nhiều thánh địa, chỉ ít phái ra một tên tiên hai cảnh giới thái thượng trưởng lão tham gia lần này hội bản đảo. Môn hạ tuổi trẻ đệ tử, đến càng là nhiều vô số kể. Khương gia Khương Giật Phi, Cơ gia Cơ Tử Nguyệt, Tử phủ thánh địa thánh tử, Đại diện thánh địa thánh nữ, Đạo nhất thánh địa thánh tử, Vạn sơ thánh địa thánh nữ. Như thế nào không thấy Cơ gia Cơ Hạ Nguyệt? Còn có Đại diện thánh địa thánh tử, Đạo nhất thánh địa thánh nữ đám người, thế mà cũng đều không đến. Lần trước lệ thành địa cùng, không ít thánh tử thánh nữ, thế nhưng là bị Phương Dương một chiêu đánh ngã, thua một điểm tôn nghiêm đều không có, nghe nói cũng đều bị lột sạch trên người tài vận. Có ít người không đến, hoặc là sợ mất mặt, hoặc là đang bế quan khổ tu, hay là cả hai cùng có đủ cả, có thể không tim không phổi tham gia bản đạo thịnh hội, đoán chừng là đã mở nát, không quan tâm trước đây bị Phương Dương một chiêu đánh bại hai nạn xấu hổ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy chỉ là nhỏ giọng giao lưu, nhưng vẫn là có mấy tên lô thai dễ dùng tu sĩ, nghe được bọn hắn lời nói, ào ào căng tơi ánh mắt bất thiện. Ngươi nhìn gì đó nhìn? Gia Gia Đồ Thiên, Gia Gia Lý Hằng, hai cái con cháu đại khấu, nguyên bản còn có chút sợ hãi rụt rè, dù sao cũng là sau lưng nói người nói xấu, nhưng làm nhìn thấy những người kia chỉ là bình thường thánh địa đệ tử về sau, lưng lúc này đứng thẳng lên. Không phải là thánh tử thánh nữ, bọn hắn có sợ gì? Hai người các ngươi, không sai biệt lắm được rồi, nơi này là bản đảo tịnh hội, một lúc đem bọn hắn sau lưng đại nhân vật dẫn tới liền không tốt. Diệp Phàm đối hai người khuyên nhủ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy nghe vậy, lúc này mới yên tĩnh xuống, cũng không lại nói có quan hệ các đại thánh địa sự tình, mà là chuẩn bị ngồi vào vị trí nhấm nháp bàn đảo. Người là Diệp Phàm. Một tên nam tử đi đến Diệp Phàm trước mặt, tầm mắt sáng ngời, hỏa nhãn kim tinh, toàn thân cao thấp khí huyết bàng bạc, nhục thân cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi. Người là đấu chiến thánh viên. Diệp Phàm nguyên thiên thần giác có thành tựu, ẩn ẩn nhìn thấy hình người phía dưới, cái kia bay hùng bất phàm màu vàng thánh viên. Là ta, trên người ngươi nhưng còn có, cứu xuống Khương Thái Hư cái chủ loại kia thần dược. Thánh hoàng tử đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình ý đồ đến. Hắn trên danh nghĩa thẩm thẩm thần tầm công chúa, ngày nay hơi thở mong manh, sinh mệnh hấp hối, chỉ có thần dược mới có thể đem nó mạng sống cứu trở về. Giao Chỉ không hổ là nhân tộc thánh địa, ta nguyên bản lặng yên không một tiếng động đi đến tiên trì, nhìn thấy bản đảo tụ, chính suy nghĩ như thế nào tại không xúc động cấm chế tình huống dưới, mượn đi một cái bản đảo thần quả, kết quả trong bất chi bất giác liền bị người phát hiện tung tích. May mắn Giao Chỉ nhân thân mật, chủ động đưa ra có thể để ta dùng trong cơ thể thánh huyết đổi bản đảo thần quả. Thánh hoàng tử 10 phần may mắn, một điểm máu không tính là gì. Hắn ngày nay thân không vật dư thừa, nếu là sớm biết có thể cầm máu đổi đạo, cũng không biết đi trộm cấp cử chỉ. Chương 108, Bác Đế Vương Đẳng, đạo thân chương 108, Bác Đế Vương Đẳng, đạo thân Giao Chỉ mặc dù đáp ứng ta lấy máu đổi bản đảo thần quả, nhưng bản đảo thần quả cuối cùng không phải chân chính bất tử thần dược, chưa hẳn có thể cứu ta Thầm Thầm. Ngươi nếu là có thể giúp ta cứu xuống Thầm Thầm, ta ngày nay mặc dù không thể báo đáp, nhưng ngày sau nhất định sẽ trả lại ngươi một cái lớn nhân tình. Thánh hoàng tử thân sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Thật không dám giấu giếm, trước đây ta cứu xuống Khương Thần Vương lúc, sử dụng thần vật sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Diệp Phàm nói. Thánh hoàng tử mặt lộ thất vọng. Bất quá, ta còn có một loại khác thánh vật, có lẽ có khả năng cứu xuống ngươi Thầm Thầm mạng sống. Diệp Phàm còn nói thêm. Thánh hoàng tử mặt lộ chờ mong. Là vật gì? Hắn truy vấn. Là hoang cổ cấm khu thánh quả. Một đường dài rằng giặc âm thanh truyền đến, đám người giật nảy cả mình, lấy cảnh giác thần sắc hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Phương Dương một bước bước qua 100 trượng, đi tới bọn hắn nơi này. Ngươi rất không tệ. Thánh hoàng tử nhìn về phía Phương Dương dưới chân, ẩn ẩn cảm nhận được một luồng bí thuật cấm kỵ khí tức, có thể đem bực này bí thuật chia tách dung nhập bình thường bước chân bên trong, không thể nghi ngờ đã đem môn này bí thuật cấm kỵ chút thành tựu. Thánh hoàng tử quá khen. Phương Dương ôn quyền nói, "Thánh hoàng tử." Diệp Phàm đám người rung động. Mọi người đều biết, đấu chiến thánh viên nhất tộc đã từng đi ra một vị đấu chiến thánh hoàng, trước mắt cái này từ viễn cổ phong ấn đến bây giờ thánh viên, vậy mà là đấu chiến thánh hoàng con trai. Ngươi như thế nào biết được thân phận của ta?" Thánh hoàng tử nghi hoặc hỏi. "Trên người ngươi hoàng đạo khí tức quá nồng nặc." Tại hạ vừa lúc có tu thiên nhãn, một cái liền có thể nhìn ra. Phương Dương mỉm cười giải thích nói, thì ra là thế. Thánh hoàng tử như thế nói không biết là tin vẫn là không tin. Chờ một chút, hôm qua không phải là ngươi phát hiện ta đi? Hắn đột nhiên có một luồng trực giác, hầu nghi hỏi, chính là tại hạ. Ngươi? Thánh hoàng tử phát hiện chính mình cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc hắn trộm cắp bản đảo thần quả, cũng không phải là gì đó ánh sáng rực rỡ sự tình, cũng không có lý do đoán trách phát hiện hắn. Phương Dương, ngươi thật có hoang cổ cấm khu thánh quả? Thế là, Thánh hoàng tử ngược lại hỏi hướng Diệp Phàm. Hắn tại Đông Hoang du lịch rất lâu, biết được hoang cổ cấm khu thánh quả, chính là thần tầm nhất tộc đã từng nắm giữ qua cựu rượu bất tử dược, bị đại đế chia tách lấy được linh thực sản xuất.
Vâng.
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy thánh hoàng tử trọng tình trọng nghĩa, lại thân phận tôn quý, có lẽ có giá trị đầu tư, lúc này móc ra một cái thánh quả, giao cho đối phương. Thật sự là vận khí cho phép. Thánh hoàng tử cảm khái nói, ban đạo thụ từng là đấu chiến thánh viên có bất tử thần dược. Trước mắt, hắn gần lấy được hai loại, phân biệt cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc, cùng thần tầm nhất tộc có liên quan thần quả, thánh quả, chắc hẳn cứu xuống Thẩm Thẩm không phải là một việc khó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu đang có chuyện cần hỗ trợ, gọi ta một tiếng là được, không cần nói là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta tuyệt không từ chối. Thánh hoàng tử chân thành tha thiết cảm tình nói, gặp nhau cũng là có duyên, mà lại ta kèm chút xấu ngươi cứu người sự tình, nơi này có một gốc nhỏ dược vương, dù không phải là gì đó chất bảo, nhưng đối với chữa thương có kỳ hiệu, nói không chừng cũng có thể điểm xuất phát tác dụng. Phương Dương móc ra một gốc nhỏ dược vương, như hắn từng nói, chính là đối chữa trị ngoại thương rất có hiệu quả chủng loại. Trong tay hắn tuy không dược vương, nhưng nhỏ dược vương lại là có vài quặng, thậm chí trong đó có một gốc là sư bá Lý đạo thành chuyên môn vì hắn chuẩn bị, có thể dùng tại tăng tiến tu vi nhỏ dược vương. Dược vương khó tìm, cần tại long mạch, thần thổ bên trên cắm rễ, trải qua chí ít 80.000 năm mới có thể chân chính thành thủ. Nhỏ dược vương đối với các đại thánh địa đến nói, dù cũng là một loại kỳ chân, nhưng không đến mức hiếm có đến cả thế gian khó tìm cấp độ. Phương Dương lấy ra nhỏ dược vương, nói đến có chút công lợi tâm, là nghị kết giao thánh hoàng tử cùng thần tầm công chúa. Bất quá, cho dù là Diệp Phàm, sở dĩ lấy ra thánh quả, cũng là ôm lấy nhất định công lợi tâm, không phải vậy làm sao lại đem thánh quả bực này thần vận, bởi vì giải rác mấy câu, giao cho lần đầu gặp mặt người. Cảm ơn. Thánh hoàng tử lựa chọn tiếp nhận Phương Dương nhỏ dược vương, nhận hắn phần nhân tình này. Diệp Phàm sau đó, tò mò hỏi thăm về thánh hoàng tử, có quan hệ thời đại thái cổ bí văn, muốn phải hiểu rõ thái cổ sinh vật. Mấy người ở một bên, nghe thánh hoàng tử giảng thuật thời đại thái cổ sự tình, cũng là nghe được say sưa ngon lành, rất nhanh liền kết thành một khối. Tinh kỳ phần phật âm thanh đột nhiên vang vọng giao trì trên không. Từng chiếc hoàng kim trên xa, từng chiếc chiến thuyền dừng ở giao trì ngoài cửa lớn, gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý là ai to gan như vậy. Chính vào giao trì thịnh hội, mở ra trên xa, chiến thuyền giáng lâm, thật sự cho rằng Tây Vương Mẫu tính tốt, không biết nổi giận sao? Đông Hoang không có thế lực nào như thế ngu xuẩn, hơn nữa nhìn chiến xa chiến thuyền tiểu dáng, cũng không giống là Trung Châu bên kia. Loại này hung man khí tức, đại khái dẫn đầu là Bắc Nguyên bên kia chiến thuyền chiến xa. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ở Mỹ, rất nhiều đại năng cũng băng tới tầm mắt, hiếu kỳ là cỡ nào thế lực, lại dám tại giao chỉ tổ chức bàn đảo thịnh hội, các đường thân mật thế lực nhiều nhất thời điểm, làm ra bực này chuyện hồ đồ. Phương Dương ở đâu? Một cái xem ra rất nhỏ thiếu niên, dẫn đầu từ trong chiến xa xông ra, lớn tiếng kêu la. Vương Sung, không được vô lễ. Một cái vai hùng nam tử theo sát phía sau, từ hoàng kim chiến xa bên trong đi ra, nghiêm nghị răn dạy cái này đệ đệ nói. Tại hạ Vương Đằng, đến đây tham gia bàn đảo thịnh hội, đến thời điểm đội bằng chút, mong rằng Tây Vương Mẫu không cần thấy lạ. Vương Đằng hướng phía trước mặt, từ bên trong giao chỉ đi ra, sắc mặt có chút bất thiện Tây Vương Mẫu nói. Đã là khách nhân vậy liền ngồi vào vị trí, đem chiến xa chiến thuyền đều thu lại. Tây Vương Mẫu nghe được Vương Đằng lời nói, thần sắc một chút hòa hoãn chút, nhưng ngữ khí lạnh lẽo nói. Vâng. Vương Đằng chắp tay hành lễ, sau đó phân phó cùng nhau mà đến Vương gia tộc người, đem chiến xa chiến thuyền thu sạch lên. Tây Vương Mẫu, như vậy có thể hay không? Có thể, bất quá các ngươi Vương gia, người tới không tính thiếu a. Tây Vương Mẫu có ý riêng nói. Vương gia lần này mang ta lên, tổng cộng tới 6 nhân xâm thêm hội bàn đảo, còn lại đều là một chút người hầu. Vương Đằng mở miệng giải thích nói. Bắc Đế Vương Đằng, đúng là thật là lớn tiết tuổi. Tây Vương Mẫu lưu lại một câu, không biết là tán dương vẫn là châm chọc lời nói, sau đó trở lại giao chỉ, không còn cùng đám này không hiểu quy củ người nhà họ Vương nhiều lời. Bằng hữu đến có bàn đảo, địch nhân đến có Tây Hoàng Tháp. Bắc Đế Vương Đằng, hắn còn không thành đế đây. Cái này Tây Vương Mẫu lòng dạ quá mức tỉ vết, xem ra cái gọi là giao chỉ cũng liền cái dạng này. Vương Sung thấp giọng nói, y miệng. Vương Đằng lần nữa răn dạy Vương Sung một câu, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng là vì Tây Vương Mẫu không để mặt mũi mà thêm ra vẻ lo lắng. Bất quá là thừa chiến xa chiến thuyền mà đến, lại không có thật tiến vào giao chỉ, cần gì hùng hổ dọa người? Cực đạo thế lực lại như thế nào? Chờ hắn hoàn toàn kế thừa loạn cổ đại đế chân truyền, Vương gia cũng có thể nhảy lên trở thành cực đạo thế lực, không tại giao chỉ phía dưới thánh địa. Kaka, đừng quên thay ta giáo huấn một lần cái kia Phương Dương, không phải vậy tâm ma của ta khó mà bài trừ, sau này sợ là khó có thành tựu. Vương Sung nghĩ đến trước đây cái kia, đem hắn một bàn tay rút ngất đi người, trong lòng tức có hoảng sợ cũng có oán hận. Hắn đau khổ cầu khẩn cha mẹ, huynh trưởng, lại mượn nhờ bàn đảo thịnh hội sự tình, này mới khiến Vương Đằng xuất quan, đi xa Đông Hoàng đi tới giao chỉ. Chờ lần này giúp ngươi xả giận, ngươi liền trở về bế quan khổ tu, không mở ra tiên đài bí cảnh, sau này không cho phép tái xuất quan. Vương Đằng bình tĩnh nói. Hắn cái này đệ bị làm hư. Bất quá là thua một lần, liền la hét muốn bài trừ tâm ma, quả thực là vô pháp vô thiên. Nhưng Vương Sung dù sao cũng là đệ của hắn. Tên kia là ai? Như thế nào gọi Phương Dương tên của ngươi? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Một cái tiểu thí hải mà thôi, lần trước cùng ta đánh cược bị đánh ngất xỉu, còn thua một bình lòng tụy cho ta, lần này sợ là muốn tới trả thù ta. Phương Dương ung dung thản nhiên nói. Chỉ là Vương Sung không đáng để lo. Đến mức Vương Đằng, hắn mở ra nguyên tiên nhãn, nhìn thấu Vương Đằng nội tình, khóe miệng cười mỉm. Ta đi, Phương Dương ngươi thế mà cùng một đứa bé đánh cược, còn thắng nổi đến một bình lòng tụy, quá vô sỉ. Diệp Phàm đau lòng nhức óc nói, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đến xem, tràn đầy hào hứng cùng đố kỵ, tựa như hận không được đánh tiểu hải, đến Long Thủy người là chính mình. Nhà của ngươi tiểu hài là Hóa Long bí cảnh tu sĩ. Phương Dương thình lình đến một câu. Diệp Phàm, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy đám người hào hào mắt trợn tròn, liền Thánh Hoàng tử cũng lộ ra một tia rất ngạc nhiên biểu tình. 11 tuổi liền có thể có như thế tu vi, dù là cũng không có quá nhiều củng cố căn cơ, mà là lựa chọn một đường đột nhiên tăng mạnh, cũng đủ để chứng minh người này thiên tư ưu dị, không sai. Thánh Hoàng tử nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh, tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, nếu không phải muốn nện vững chắc căn cơ, tu hành phụ hoàng lưu lại hoàng kinh, hắn mấy tuổi lúc liền có thể phá vỡ mà vào Hóa Long bí cảnh. Tu hành nhanh cũng không phải là cân nhắc một cái thiên kiêu tiêu chuẩn. Hắn thông qua hỏa nhãn kim tinh, xem thấu Vương Sung toàn thân, cho là mình thân ở tứ cực cảnh giới lúc, cũng có thể nhẹ nhõm nghịch phạt người này. 11 tuổi Hóa Long tu sĩ, hắn là thế nào tu thành? So với Thánh Hoàng tử, Đồ Phi liền lộ ra chẳng phải bình tĩnh, nguyên bản hắn còn coi là cái này tiểu thí hài thật ngu cuồng, nhưng hiện tại xem ra, đối phương xác thực có cuồng tư bản. Truyền thuyết hắn đã từng rơi vào long động, uống thần thủy, uống máu rồng. Ta lên ta cũng được. Lý Hát Thủy đau lòng nhức óc nói. Thật không được cái kia rơi vào long động người là chính mình. Tại hạ vương đẳng. Đột nhiên, một thanh âm, tại Lý Hát Thủy sau lưng vang lên, cổ của hắn cứng ngắc đằng sau quay đi, chỉ gặp một lớn một nhỏ hai người, chính là Vương Đẳng hai huynh đệ. Vương Đẳng mắt nhìn thẳng, cũng không có nhìn về phía hắn. Rõ ràng không phải là tại cùng hắn chào hỏi. Đến mức Vương Sung, hẳn là nghe được hắn lời mới vừa nói, chính hung tận nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn cắn khối tiếp theo thịt. Tại hạ Phương Dương. Phương Dương vẫn như cũ ngồi trên băng ghế đá, cũng không đứng dậy, liếc qua Vương Đẳng về sau, tiếp tục. Diệp Phàm đám người thấy thế, bao quát Đồ Phi, Lý Hắc Thủy ở bên trong, dù không biết Phương Dương vì sao như vậy, nhưng cũng đều không có đứng dậy. Ra tôi chỗ lẫn, giảng chính là một cái chữ nghĩa. Vừa rồi đi qua một hồi giao lưu, Lý Hắc Thủy cũng phát hiện Phương Dương nói chuyện rất tốt nghe, có lẽ bị hắn giết rơi những tôn gia đó người, cũng coi là chết chưa hết tội. Lớn mật. Huynh trưởng ta đích thân đến, các ngươi thế mà như vậy vô lễ. Vương Sung kêu gào nói. Ngu xuẩn, liền ngươi ca ca đến chính là có đạo thân cũng nhìn không ra. Phương Dương nhẹ nhàng một câu, nhường Vương Sung lập tức sửng sốt. Ca. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đẳng. Chương 109, Bác Đế đối Đông Tôn, Thiên Đế kiếm. Chương 109, Bác Đế đối Đông Tôn, Thiên Đế kiếm không tệ. Vương Đẳng hời hợt nói. Cái này khiến Vương Sung sắc mặt xám xịt một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại hùng luận, phách lối nói với Phương Dương, dù là anh ta đến một bộ đạo thân, như thường có thể trấn áp ngươi, Phương Dương, ngươi có dám đánh một trận? Tiểu thí hài cút sang một bên, người lớn nói chuyện nào có phần người chết miệng. Diệp Phàm không quen nhìn Vương Sung sắc mặt, cái này khiến hắn nghĩ tới tại địa cầu lúc, nhà hàng xóm hùng hài tử, thế là mở miệng trách mắng. Hoang cổ thánh thể. Vương Đẳng tầm mắt từ trên thân Phương Dương, xê dịch về Diệp Phàm, nhận ra đây chính là Đông Hoàng khoảng thời gian này, khuấy động phong vân hoàng cổ thánh thể. Em trai của ta không tới phiên ngươi đến gian dạy. Nếu có lần sau nữa, cho dù là tại giao chỉ, ta cũng muốn chém ngươi. Vương Đẳng ngữ khí lạnh lẽo. Cho dù mặt ngoài đối Vương Sung không kiên nhẫn, rất nhiều răn dạy, nhưng nếu là thật không thương yêu cái này đệ đệ, hắn làm sao lại phân ra một bộ đạo thân, bồi đối phương đi tới Đông Hoang giao chỉ hồ nháo. Bàn đạo thịnh hội có cái gì tốt? Liền xem như cái gọi là bàn đạo thần quả, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì hiếm có chỗ. Sở dĩ đến đây, một mặt là thay đệ báo thủ, một phương diện khác chính là nhìn một chút cái gọi là Đông Tôn, đến tuột cùng là cái gì chất lượng. Ta đạo thân này cảnh giới tại tiên đài tầng thứ nhất cái thứ 5 bậc thang nhỏ, hiện tại mới vào tiên đài tầng thứ nhất trình độ. Vương Đẳng dứt lời, trên thân từng đạo tinh khí tiết ra ngoài, chủ động tản đi dư thừa đạo hạnh, thật giống hắn nói tới như vậy, xuống làm mới vào tiên đài tầng thứ nhất tiêu chuẩn. Ngươi ngày nay sắp phá vỡ mà vào tiên đài tầng thứ nhất cái thứ 2 bậc thang nhỏ, ta bản thể là tiên hai đại năng, như vậy không sai biệt lắm xem như công bằng, có dám một trận chiến hay không? Ngươi đệ lần trước bại bởi ta một bình long thủy, ngươi muốn thua cho ta gì đó? Phương Dương không có cự tuyệt. Ta tuổi nhỏ lúc được bảo vô số, nhưng lần này đến đây, chỉ đem một chuôi ngày đêm tế luyện tiên đế kiếm, ngươi nếu là nguyện lấy ra ngươi cái kia tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, ta liền lấy này cùng ngươi làm tiền đặt cược. Vương Đẳng lời nói này, tức lộ ra thân là Bắc Đế cường đại tự tin, dám lấy tự thân chứng đạo chi khí làm tiền đặt cược. Lại biểu đạt đối Phương Dương coi trọng, đem quý giá nhất Thiên Đế kiếm cùng nhau mang đến Đông Hoàng, chính là vì muốn cùng Đông Tôn đến một trận chiến đấu. Thiên Đế kiếm, tài liệu gì chế tạo, nếu như là đại đế thần tài, ta còn có chút hứng thú, nếu như không phải nói thì thôi. Phương Dương buồn bực ngán ngẩm nói, trong tay hắn thánh tài không ít, căn bản không thiếu cái gọi là một chuôi Thiên Đế kiếm. Vậy ngươi muốn đánh cược gì? Vương Đẳng đem quyền lựa chọn giao cho Phương Dương. Hắn đối Phương Dương đạo kiếp hoàng kim đỉnh, hứng thú cũng không phải là rất cao. Dù sao cũng là người khác tế luyện chứng đạo khí, mà lại dùng tài liệu không đủ, hạn mức cao nhất còn không có Thiên Đế kiếm cao. Ta nghe ngươi tuổi nhỏ thời cơ đến Đông Hoang, lấy được một môn cửu bí, là cái nào một môn cửu bí? Phương Dương nghĩ đến một cái nghe đồn, kiếm chỉ cửu bí nói, bí chứa tiền. Ngươi muốn bắt Thái Dương Đế quyền trao đổi? Thái Dương Đế quyền tuy là Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo bí thuật cấm kỵ, nhưng không có Thái Dương chân kinh phối hợp, khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực, giá trị phải kém hơn tại ta bí chứa tiền. Vương Đẳng không còn che giấu nói, hắn từng nghe tới Phương Dương khí vận cường thịnh câu chuyện, từng chiếm được Thái Dương Thánh Hoàng một thức đế quyền, nhưng như thế vẫn chưa đủ, không đủ để hắn lấy ra bí chữ tiền đánh cược. Bí chữ binh như thế nào? Phương Dương tùy tiện nói ra một môn cửu bí. Hắn ngày nay nắm giữ cửu bí, nhưng so sánh Vương Đẳng nhiều hơn nhiều. Được từ Chuyết Phong bí chữ giai, từ Diệp Phàm bên kia trao đổi bí chữ đấu bí chữ hành, rút thẻ được đến bí chữ tổ. Tại Tần môn chủ mạch lấy được bí chữ binh. Cái nào một môn không phải là cùng bí chữ tiền tương xứng bí thuật truyền thừa? Có thể. Vương Đẳng trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn tự nhiên biết rõ bí chữ binh hiểu rõ đây là một môn trường binh, khống binh, luyện binh vô thượng pháp môn, giá trị không chút nào thấp hơn bí chữ tiền. Nếu là có thể lấy được môn này cử bí, là có thể nhường tiên đế kiếm lại lần nữa thủy biến, càng thêm tiện tay, đồng thời có thể bằng này điều khiển thiên hạ các binh. Phương Dương cùng Vương đang ước chiến đánh cược, đồng thời riêng phần mình lấy ra một môn cựu bí làm tiền đặt cược tin tức, rất nhanh tại giao chỉ bên trong truyền bá ra. Bắc Đế Vương Đằng, Đông Tôn Phương Dương, hai người không hổ là thế giới này cấp cao nhất thiên tiêu, một lần đánh cược đều có thể lấy ra cựu bí bực này truyền thừa. Phải biết Hương Thần Vương ỷ vào một môn bí chữ đấu đánh khắp Đông Hoang không địch thủ, cho dù là Trung Châu một đời kia Song Tử Vương cũng đều mất mạng trong tay hắn. Hai người lần này đánh cược, Vương Đằng tuy là lấy đạo thân tham gia, không cần nói thắng bại, cũng khó nói tương lai thắng bại. Nhưng nếu là ai trước nhiều đến một môn cựu bí, nói không chừng liền có thể nhiều chiếm cứ một phần ưu thế, trong tương lai đại chiến bên trong tăng thêm một tia tỷ số thắng. Ta nhìn Vương Đằng có thể thắng, rốt cuộc cái này thế nhưng là 10 năm trước liền trở thành Bắc Nguyên người số 1 thiên tiêu, điểm xuất phát mạnh hơn Phương Dương bên trên quá nhiều, khi đó Phương Dương cũng còn chưa tiếp xúc phương pháp tu hành. Dù là đạo thân chỉ có mới vào tiên đại tầng thứ nhất tiêu chuẩn, nhưng tiên hai đại năng cảm ngộ không giả được, Vương Đằng phần thắng vẫn là cao hơn Phương Dương một chút, bất quá chờ Phương Dương đổi ngang cảnh giới về sau, hai người thắng bại liền không nói được. Giao chỉ bên trong phần lớn là Đông Hoang tu sĩ, nhưng bởi vì Phương Dương đánh bại rất nhiều thánh tử thánh nữ, nhường rất nhiều thánh địa hổ thẹn, dẫn đến người khác duyên cũng không tốt, lúc này phần lớn là xem trọng Vương Đằng âm thanh. Kéo ra sinh tử chiến này, để bọn hắn đánh một trận. Tây Vương Mẫu lớn tiếng nói, vì hai vị riêng phần mình đại vực thiên tiêu, mở cửa miễn phí, pháp lực ngút trời, đem dấu ở giao chỉ trên không sinh tử chiến đài kéo xuống. Mây đen cuộn cuộn, một tòa chiến đài hạ xuống. Đây là Đông Hoang cổ xưa nhất chiến đài một trong, vô số thiên tiêu, cự phách, từng ở trên đây quyết định sinh tử, nhường vương huyết, thánh huyết rơi là tả trên đó, biến thành vạn cổ bất diệt máu bẩn. Phương Dương cùng Vương Đằng hai người đồng thời đứng tại sinh tử chiến đài bên trên. Vương Đằng lấy ra một chuôi hoàng kim kiếm, đúng là hắn từ tu hành mới bắt đầu, liền theo tự thân tu hành cùng nhau tế luyện chứng đạo khí thiên đế kiếm. Kiếm lấy thiên đế làm hiệu, có lẽ cuồng bạo chút, nhưng hắn tu hành hơn 20 năm, còn chưa hề bại bởi người khác, nhường thanh kiếm này long đong. Thiên đế kiếm, đây chính là Vương Đằng Bắc Đế lý do một trong. Nhìn qua, thanh kiếm này đã đan dệt ra đạo và lý, cùng các đại thánh địa thánh chủ binh khí so với đều không chút thua kém. Binh khí còn như vậy, cái kia Vương Đằng người này ngày nay lại làm cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã là đỉnh cao nhất đại năng, cái kia Bắc Đế xưng hảo, quả nhiên là xứng đáng. Một vị nào đó thánh tử nói xong, đạo tâm suýt nữa vỡ vụn, chính hắn cũng chỉ bức Vương Căng tuổi trẻ 4-5 tuổi, nhưng lại chọn vẹn kém 3 cái đại cảnh giới, loại này chênh lệch, so với lúc trước bị Phương Dương một chiêu đánh bại, còn muốn làm người tuyệt vọng. Phương Dương thấy Vương Đằng móc ra Thiên Đế kiếm, thế là hắn cũng từ trong khổ hải lấy ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, vô tận kiếp quang tuôn ra, lôi điện hình thành một mảnh đại dương. Vị này đạo kiếp hoàng kim đỉnh, cũng tế luyện thành thánh chủ cấp binh khí. Hắn vừa mới đột phá tiên một a. Đây chính là bí chữ binh thần hiệu sao? Có thể đem tự thân chứng đạo chi khí tế luyện đến viễn siêu tự thân cảnh giới trình độ. Loại kia Phương Dương trở thành tiên hai đại năng, đỉnh cao nhất thánh chủ, chẳng lẽ có thể đem tế luyện thành vương giả thần binh? Không hổ là lấy binh làm tên thủ bí. Có người nghĩ đến Phương Dương nắm giữ bí chữ binh náo động mở rộng nói, ta hối hận. Vương Đằng ngữ khí có chút tiếc nuối nói, không nghĩ tới ngươi có thể đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh tế luyện đến loại trình độ này, sớm biết như vậy ta liền nên kiên trì một chút, đem cái này tôn bảo đỉnh cũng xem như tiền đặt cược. Tiên kim có luyện, mặc dù hạn mức cao nhất so bình thường tài liệu cao, uy năng so cùng cảnh binh khí muốn mạnh, nhưng tế luyện trình độ khó khăn cũng là số 1. Phương Dương đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh tế luyện đến trình độ này, quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt không tệ. Phương Dương nói xong câu đó về sau, khí tức trên thân lập tức trương dương lên, từng đạo thần hoàn mặc trên người, hỗn nguyên thánh quang ngưng kết thành giáp, tựa như từ cổ thiên đỉnh bên trong đi ra chiến thần. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ước lượng một chút Bắc Đế danh hiệu phân lượng. Cùng rất nhiều tu sĩ suy nghĩ không giống, Phương Dương ngược lại là bởi vì trận chiến này ưu thế tại hắn. Một bộ đạo thân, rõ ràng không có khả năng cùng chân thân giống nhau, rất nhiều bí thuật thủ đoạn khó mà thi triển đi ra. Tới, Vương Đằng giơ lên Thiên Đế kiếm. Bên cạnh hắn có tứ tượng thần thú biến hóa, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Địa Đại Đạo giống như đều biến thành trợ lực. Tại mọi người chú ý hai thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, ngắn ngủi một cái mắt, liền giao kích hơn 100 lần, chiến đấu 10 phần cháy bỏng, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này, đạo kiếp hoàng kim đỉnh động. Vô tận kiếp quang phun ra ngoài, một đám hai màu đèn trắng ngọn lửa, thường hực thiêu đốt, trong vô hình đang thao túng lực lượng xâm xét, lấy lôi hỏa chỉ đánh giết hướng Vương Đằng. Thiên Đế kiếm sắc bén không thể đỡ, chém ra hết thảy, không hổ là một kiện thánh chủ cấp binh khí, chất liệu chỉ sợ so đại la ngân tinh đều không kém cỏi, thậm chí càng hơn một bậc. Như hôm nay đại đạo yên lặng, rất nhiều tu sĩ đều coi là phía trên thánh nhân chính là đế giả, Vương Đằng lấy được trôi này thật kiếm, cũng khó trách có người xem hắn vì tương lai đại đế. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh lấn người mà lên. Đỉnh kiếm tướng đụng, kim thiết giao kích thanh âm, vang vọng 10.000 dặm, đây là bởi vì sinh tử chiến đài có nhất định suy yếu năng lực, tránh trên chiến đài đợt công kích cùng dưới đài. Mà ở loại này kịch liệt va chạm phía dưới, Thiên Đế kiếm vẹn vẹn chỉ là từ trong tay Vương Đằng thoát ra, vậy mà không có mảy may tổn thương. Người Thiên Đế kiếm, tế luyện cũng rất tốt, thế mà có thể chống đỡ được ta đạo kiếp hoàng kim đỉnh, mà không nhận mảy may tổn thương. Phương Dương thật tình thành ý tán thán nói, đi qua mấy trăm lần giao kích, hắn đã có thể xác nhận Vương Đằng dựng thân lĩnh vực bắt cấm, hơn nữa còn không phải là mới vào bắt cấm trình độ, rõ ràng chí ít tại tiên một thời điểm, liền đã bước vào lĩnh vực này. Ngậm miệng, Vương Đằng mắt lộ ra hung quang. Phương Dương tán thưởng rơi vào trong thai của hắn, biến thành đối với hắn một loại trào phúng. Thiên Đế kiếm chưa từng rời tay qua, liên kiếm đều cầm không vững, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, cần dùng máu đến rửa sạch. Kiếm tới. Vương Đằng thét dài một tiếng. Thiên Đế kiếm ánh sáng vàng hào phóng, vang dội ken ken, một lần nữa trở lại hắn trong tay. Tứ tượng thần thú đồng thời hít dài gào thét, tại Vương Đằng bên cạnh bay múa, loại này dị tượng nhường tại chỗ quan chiến tu sĩ rung động không thôi. Vương Đằng lần nữa hướng Phương Dương đánh tới. Trong tay liên tục vung lên Thiên Đế kiếm. Mỗi một lần vung lên, đều biết có một cái thần thú hóa vào bên trong ánh kiếm. Thanh Long kiếm ánh sáng, Bạch Hổ ánh kiếm, Chu Tước ánh kiếm, Huyền Vũ ánh kiếm. Cái này tứ tượng thần thú, chỉ sợ đại biểu Vương Đằng tại tứ cực bí cảnh tu ra đạo quả, mới có thể có như vậy thần dị cùng uy năng. Có người nhìn thấy một chút đầu mối. Chương 110, thần cấm một cái chớp mắt chương 110, thần cấm một cái chớp mắt Vương Đằng bên ngoài cơ thể quấn quanh tứ tượng thần thú, không giống luân hải dị tượng, nhưng lại có tương cận đặc tính, có lẽ là bởi vì hắn tại tu luyện tứ cực bí cảnh lúc, tu hành gì đó đặc thù pháp môn, mới có thể dẫn dắt loại này đặc thù pháp tướng ra chỉ bản thân. Đám người nghe được tên tu sĩ này lời nói, không dánh quá nhiều suy nghĩ thật giả, đều là tập trung tinh thần quan sát Phương Dương ứng đối ra sao chiêu này. Tứ tượng thần thú hóa thành ánh kiếm, đại biểu một loại cực hạn công phạt, có thể coi là tứ tượng sát kiếm. Kiếm này tuy không bí pháp, nhưng là một tên có hy vọng chứng đạo thiên tiêu, toàn lực thúc dục ra một thức sát kiếm, uy lực tuyệt không thấp hơn bất luận cái gì cùng cảnh tu sĩ thúc dục ra sát phạt thánh thuật, thậm chí vu cấm kỵ bí thuật. Tại Nguyên Thiên nhãn thị giác phía dưới, Phương Dương nhìn xem tốc độ cực nhanh sát kiếm, như là trông thấy một đứa bé con bụng về đâm ra kiếm gỗ, căn bản không có áp lực chút nào có thể nói. Chính như hắn đoán trước như vậy, Vương Đằng quá mức xem nhẹ hắn, chỉ là một bộ đạo thân, còn chủ động đem cảnh giới cắt giảm đến mới vào tiên đài tầng thứ nhất, thật sự coi chính mình là thiếu niên đại đế. Không biết, còn tưởng rằng hắn là đại đế trùng tu đây. Tiếp ta một quyền. Phương Dương bên trong đạo cung truyền ra thần trích tiếng tụng kinh, đạo âm vang vọng cả tòa giao chỉ, gian nan tối nghĩa kinh văn rơi vào tại chỗ tu sĩ trong hai, lại chỉ đem bọn hắn thức hải biến trong sáng, cũng không lưu lại đôi câu vài lời. Tiên tiên ngũ hành thần quang. Thần quang hội tụ tại Phương Dương nắm tay phải bên trên, mượn từ tứ cực bí cảnh chỉnh hợp kỳ lực, biến thành một thức đế quyền. Phương Dương xưng hô nó là Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quyền, hoặc là Tiên Tiên Ngũ Hành Đế Quyền cũng có thể. Tên không trọng yếu. Trọng yếu chính là, dù là tại hắn tìm tòi, sáng tạo đông đảo trong bí thuật, cái này thức sát quyền cũng đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quang phá diệt và pháp. Đế Quyền thần uy mênh mông cuồn cuộn. Phương Dương đấm ra một quyền, phản phất một tôn thần thế thiên hình phạt, muốn tiêu diệt rơi đối diện ngỗ nghịch người. Quyền kiếm giao xúc. Tiên Tiên Ngũ Hành Thần Quyền liên tiếp đánh bay ma diệt bốn đạo anh kiếm, trong chớp mắt đi tới Vương Đằng trước người, hung hăng cho hắn đến một cái, đem nó đánh cho bay ngược mà ra. Lông ngực chỗ, nhuộm dần mảng lớn máu tươi. Đạo thân này còn rất thật. Phương Dương nhìn xem đứng dậy, lồng ngực chỗ lom đi xuống quyền ấn, đang từ trở về hình dáng ban đầu Vương Đằng, lúc này giết lên tiền đến, cùng nó chém giết thành một đoạn. Cho dù không lọt mắt Vương Đằng đạo thân này, nhưng không thể nghi ngờ chính là, đối phương đúng là số một thiên tiêu, đủ để mang đến cho hắn một chút áp lực. Hai người ngươi tới ta đi, riêng phần mình thi triển ra lấy tay bí thuật, đánh cho mưa gió hội tụ, thiên địa thất sắc, từng đạo kinh khủng bí thuật, trong tay bọn hắn hạ bút thành văn. Bí chữ binh. Phương Dương bắt lấy một thời cơ, lấy cửu bí cứng rắn khống trụ Thiên Đế kiếm một cái trước mắt, tay phải kết ấn, đánh vào thấy Vương Đằng trên cánh tay phải, đoạt lấy hắn Thiên Đế kiếm. Kiếm thả lông nhọn, cố gắng muốn phải từ trong tay hắn tránh thoát, nhưng lại tốn công vô ích, bị hung hăng phong cấm chấn áp. Vương Đằng thần sắc không thay đổi, thật giống như bị cướp đi kiếm trong tay người không phải là hắn, tỉnh táo vạn phần nhìn chuẩn cơ hội, lấy một đôi nhục quyền đánh về phía Phương Dương cánh tay phải chỗ khớp nối. Nhục thể của ngươi tu luyện thế nào? Vương Đằng cùng Phương Dương lấy thuần túy thân thể máu thịt chém giết, tại bị một quyền đánh gãy xương sườn về sau, sắc mặt đại biến nói: Hắn ngày xưa tung hoành Bắc Nguyên, không phải là không có đụng phải nhục thân cường hành thể chất đặc thù, thậm chí cùng một cái đại năng cảnh giới giao long giết được, nhưng đều không có Phương Dương nhục thân cường đại. Nhiều người rất khó tin tưởng, nay lại là một tên mới vào tiên đài tầng thứ nhất tu sĩ, có thể có được nhục thân. Vương Minh có thể từng hối hận, lấy mới vào tiên đài tầng thứ nhất cảnh giới, đến cùng ta đối địch. Phương Dương cười yếu ớt trêu chọc nói. Vương Đằng đạo thân mang cho áp lực của hắn, còn không đủ độ thiên kiếp thời điểm, một đạo nhân hình sấm sét một nửa cảm giác áp bách. Chân thân cùng đạo thân ở giữa, chung quy là có chút chênh lệch, so với trận chiến này, hắn càng chờ mong tương lai cùng Vương Đằng chân thân một trận chiến. Chiến. Vương Đằng không nói, chỉ là một mực thăng hoa đạo thân này, lấy vô tận tinh khí đổi lấy thời gian ngắn chiến lực, đem nó tăng lên tới bản thể mới vào tiên đài thời điểm đỉnh phong thực lực, thi triển ra một đường chí cao bí thuật. Vạn linh hóa đạo, hàng hà sa số. Đây là ghi chép ở đế kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, có thể đem thế gian vật vật, bao quát mặt trời, ngôi sao, núi sông, gió nhẹ, cát đất, cổ thụ lực lượng hóa thành đạo pháp tác, biên chế ra một tấm bao phủ trần thế lưới lớn. Vương Đằng lúc này đây nhìn thẳng vào chính mình lấy đạo thân mà đến, xem thường Phương Dương sai lầm, chân chính lấy ra thuộc về mình tự lực, phát ra một kích toàn lực. Một kích, lấy quyết thắng thua. Chói lọi sáng chói lưới lớn, lưu truyền lên đạo pháp tắc, như là thiên địa đại đạo tại nhằm vào một người, cực đoan đáng sợ. Lúc này mới ra dáng, Phương Dương cuối cùng có một sợi cảm giác nguy cơ. Hắn một cái chớp mắt sáu đánh, diễn hóa ra sáu loại không giống bí pháp. Âm Dương Tiết Quang, Hôn Nguyên Thánh Quang, Thiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang, Bí Chữ Đấu diễn hóa Thái Dương Đế Quyền, Chân Long Bảo Thuật dẫn Long Thủ, cùng với một thức không có tên, Phúc Chí Tâm Linh đánh ra một kích cuối cùng. Trong chớp nhoáng này, Phương Dương ẩn ẩn có chỗ xúc động, nghĩ đến một môn đã lâu cửu bí. Bí Chữ Giai. Từ bước vào lĩnh vực bát cấm về sau, bí chữ giai mất đi hiệu lực, lại khó vận dụng. Mà giờ khắc này, Phương Dương thôi động môn này cửu bí, lại lần đầu tiên một lần vận chuyển thành công. Mấu chốt không ở chỗ một lần, mà ở chỗ thành công. Nguyên thần, thần lực, nhục thân, toàn phương vị tăng lên 10 lần, nhường Phương Dương thời khắc này trạng thái tốt đến không thể tốt hơn, cường đại đến không thể cường đại hơn nữa. 6 loại bí thuật ở dưới sự khống chế của hắn, uy lực nháy mắt tăng vọt, như mênh mông quần quần thiên hà, nháy mắt phá vỡ vạn linh hóa đạo, hàng hà sa số môn này bí thuật cấm kỵ, đem Vương Đẳng bao phủ hoàn toàn. Một cái hô hấp về sau, các đại năng có người đứng dậy, có người trợn mắt quát mồm. Hai cái hô hấp về sau, đùi mù tiêu tán, tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía sinh tử trên đài. Vương Đẳng thân ảnh, triệt để tiêu tán. Vương Đẳng, bại. Thời khắc này trong tràng, chỉ có Phương Dương trong tay Thiên Đế kiếm, còn có thể chứng minh Bắc Đế Vương Đẳng đã từng tới nơi đây, nhưng người giống như thân ở ảo mộng. Bọn hắn còn không có nhìn đủ, cho là còn phải lại đánh cái chí ít nửa ngày, Vương Đẳng bị bại quá nhanh, nhanh đến không người dám tin tưởng đây là sự thực. Phương Dương, làm sao lại mạnh đến tình trạng này? Vừa rồi trong nháy mắt đó, Phương Dương lục đại bí thuật uy năng tăng gọn, đến tột cùng là vì cái gì? Thánh tử hắn tại tứ cực bí cảnh liền chạm đến lĩnh vực bắt cấm, có thể xương xưa nay chưa từng có, lần này chẳng lẽ là thần cấm? Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Không ai có thể xác định loại khả năng này, nhưng tương tự, cũng không có người có thể phủ nhận loại khả năng này. Lĩnh vực thần cấm, thật tồn tại sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Dương không thể tránh khỏi từ bí chữa giai trạng thái bên trong rơi xuống, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Như thế nào cho đánh không còn? Phương Dương có chút áo nao nói, ngươi tu hành qua anh ngươi bí chữa tiền không có. Hắn nhìn về phía dưới này, thần sắc đờ đẫn, hoàn toàn không ngờ đến ca ca của mình đạo thân sẽ bị người đánh nổ vương sung, ôm một tia hy vọng hỏi. Trong nháy mắt đó lĩnh vực thần cấm thực sự là quá làm cho người mê muội, bí chữa giai có thể dùng, gấp 10 toàn diện tố chất tăng lên, để hắn trong thoáng chốc nhìn thấy tương lai mình bí thuật cấm kỵ. Chuyên chú vào đây, dẫn đến Phương Dương nhất thời thu lại không được tay, đem Vương Đẳng đạo thân cho trực tiếp đánh nổ, không cách nào làm cho nó lập tức đổi tiền mặt đổ ước, đem bí chữa tiền giao cho hắn. Ta không có tu hành bí chữa tiền. Vương Sung run run rẩy rẩy nói. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe được lại nhiều lời nói, chính là của ngươi ca ca là Vương Đẳng, đối nhà mình ca ca có sùng bái mù quáng, đây cũng là hắn ngang ngược cản rỡ lực lượng chỗ. Ca ca của ta là Vương Đẳng, câu nói này tại Bắc Nguyên đủ để giải quyết 9 thành 9 phiền phức, nhường 9 thành 9 tu sĩ định bỡ hắn. Ngày nay Vương Đẳng đạo thân bị đánh nổ, Vương Sung lớn nhất lực lượng biến mất, nguyên bản đối Phương Dương nộ khí chuyển hóa thành sợ hãi thật sâu. Phía trước nói ra lừa gạt Vương Đẳng cho đùa lời nói, ngày nay biến thành hiện thực, Phương Dương thật trở thành tâm ma của hắn. Trong vòng 5 ngày, nhường Vương Đẳng đem bí chữ tiền đưa đến Giao Quang Thánh Địa, không phải vậy nhà ta sư bá nhưng muốn dẫn theo Long Văn Hắc Kim Đỉnh tự mình đi Vương gia đòi hỏi. Đến lúc đó, cũng không chỉ là một môn bí chữ tiền đơn giản như vậy. Phương Dương phất phất tay, ra hiệu Vương gia tộc người mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này trốn mắt, nắm chặt thời gian về Bắc Nguyên tìm Vương Đẳng đưa tới cửu bí. Vương gia còn lại 4 tên tộc nhân, đều là Vương Đẳng Vương Sung huynh đệ 2 người đường huynh đệ, giờ phút này trong lòng bị quất, sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn không giống Vương Đẳng như vậy giàu có, hôm nay tới đây Đông Hoàng giáo chỉ, còn muốn ăn viên bản đảo đây. Nhưng nơi đây cuối cùng không phải là Bắc Nguyên, Phương Dương cũng không phải là gì đó mềm yếu có thể bắt nạt tiểu nhân vật, kế sách hiện nay cũng chỉ có đỡ dậy không rời nổi bước chân Vương Sung, mau chóng rời đi chỗ này nơi thị phi. Thiên Đế kiếm. Vương Sung đột nhiên nghĩ đến gì đó, cả gan nói. Câu nói này nói ra, dịu đỡ hắn Vương gia tộc người, cũng là cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn có thể nói ra một câu nói như vậy. Tốt, không có mất mặt. Tại các ngươi lấy tới bí chữ tiền phía trước, thanh kiếm này trước hết chụp tại ta chỗ này, chờ bí chữ tiền tới tay, ta đương nhiên biết trả lại kiếm này. Chỉ là một trôi thánh chủ cấp binh khí, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta biết nhìn lên nó mà thất tín? Phương Dương làm ra hứa hẹn. Vương gia tộc người nghe vậy, đỡ dậy Vương Sung đi ra ngoài, phải chạy về Bắc Nguyên đi hướng Vương Đẳng bẩm báo việc này, bọn hắn còn không biết được, Vương Đẳng đạo thân này tiêu tán về sau, bản thể của hắn có thể hay không biết được chuyện này. Hắn rất mạnh. Thánh hoàng tử trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ trong nháy mắt đó, Phương Dương khí tức biến hóa, cơ hồ có thể xác nhận, đối phương đặt chân cái kia thần bí khó dò lĩnh vực, thật sự là thần cấm. Diệp Phàm hướng Thánh hoàng tử hỏi. Hắn càng hoài nghi, Phương Dương có phải hay không lấy được Tuyết Phong bí chữ giai lúc này mới bộc phát ra loại kia uy năng. 89 phần 10. Thánh hoàng tử nghiêm túc nói, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, toát ra nhất vô cùng nóng chiến y đấu chiến thánh viên nhất tộc. Chiến đấu 2 chữ, đủ để chứng minh chủng tộc của bọn họ tính cách, đối mặt bực này thiên phú dị bẩm đối thủ, làm sao có thể nhịn xuống chiến ý, cũng chính là Phương Dương ngày nay cảnh giới quá thấp, để hắn chỉ có thể ngăn chặn cùng nó một trận chiến ý nghĩ. Đến mức giống Vương Đẳng như thế, phân ra một bộ đạo thân cùng Phương Dương một trận chiến, Thánh hoàng tử không phải là làm không được, nhưng cái này tức không thể phát huy ra tự thân toàn bộ chiến lực, cũng là đối với đối thủ không tôn trọng. Như vậy sao? Diệp Phàm dù có hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Thánh hoàng tử ánh mắt, bài trừ rơi Phương Dương sử dụng bí chữ giai độ khả thi. Chờ ta bước vào lĩnh vực bắt cấm về sau, có thể hay không dựa vào bí chữ giai bước vào vạn cổ hiếm thấy lĩnh vực thần cấm đâu? Diệp Phàm nghĩ tới đây, trong lòng có chút nhỏ chờ mong. Phương Dương ngày nay lại được một môn cửu bí, loại này vận thế cũng quá cường thịnh, không biết hắn ngày nay góp đủ mấy môn cửu bí, nếu như ta nghĩ từ hắn nơi đó thu hoạch được bí chữ binh nên lấy cái gì đồ vật trao đổi đâu? Diệp Phàm rất trông mà thèm cửu bí. Hắn ngày nay trong tay nắm giữ bí chữ giai, bí chữ đấu, bí chữ hành 3 môn cửu bí, mỗi một loại đều là một loại cái thế kỳ thuật, đối tu luyện cùng chiến đấu có lợi ích to lớn. Cho nên đối cửu bí lý giải, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nếu như có thể được đến Phương Dương trong tay bí chữ binh có lẽ ngày sau, hắn cũng có thể thực hiện vừa mới phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh, liền đem chứng đạo chi khí chế tạo thành thánh chủ cấp binh khí hành động vĩ đại. Người của Vương gia xám xịt rời đi. Phương Dương đi xuống sinh tử trên đài, đi tới Tây Vương mẫu bên cạnh hướng nó gửi tới lời cảm ơn, cảm ơn nó phá lệ vì bọn họ hai người tranh đấu mở ra sinh tử chiến đài. Sinh tử chiến đài từ trước tới giờ không khẽ mở, bình thường đều là thánh chủ cấp nhân vật phải giải quyết thù hận, giao chỉ mới có thể phá lệ kéo ra tòa này chiến đài. Tây Vương Mẫu cử động lần này không thể nghi ngờ là cho hắn cực lớn mặt mũi. Không cần cảm ơn, ngươi thân là Đông Tôn theo một ý nghĩa nào đó đại biểu toàn bộ Đông Hoàng, cùng Bắc Nguyên Bắc Đế Vương Đằng một trận chiến. Một trận chiến này ngươi đánh thật tốt, hy vọng ngày sau gắng sức đuổi theo Vương Đằng về sau, lại cùng nó một trận chiến lúc, cũng có thể giống hôm nay đem nó chiến bại. Tây Vương Mẫu ung dung hoa quý, trong ngôn ngữ đối Vương Đằng có chút bất mãn, đối phương Dương đánh bại Bắc Đế một chuyện rất là hài lòng. Vương Đằng không yếu, chờ ta tấn thăng tiên hai đại năng về sau, chắc chắn lại cùng nó một trận chiến. Phương Dương nói xong, nghĩ đến đánh bại Vương Đằng lúc, lấy được mệnh số. Đánh bại Vương Đằng đạo thân, mệnh số 1000 vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo thân, thế mà có thể cung cấp 1000 mệnh số, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, Vương Đằng không hổ là được tôn là Bắc Đế nam nhân, đúng là có chút phân lượng. Cũng không biết ngày sau cùng nó chân thân một trận chiến, đem nó đánh bại về sau, lại có thể thu hoạch bao nhiêu mệnh số, tóm lại còn mạnh hơn Cơ Hạo Nguyệt ta. Nói không chừng có thể sánh được 2-3 cái Cơ Hạo Nguyệt. Tiểu Hữu vừa mới đánh bại Vương Đằng, thế nhưng là bước vào lĩnh vực thần cấm. Tây Vương Mẫu bên cạnh, một tên người mặc áo lông vàng nóng lão giả, biểu tình hòa ái dò hỏi, hắn trên thân khí tức như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, không dưới thánh địa thánh chủ. Tiền bối là? Phương Dương không có trả lời, mà là dò hỏi. Hắn nhớ lại giao quang bí văn cũng không từ trong phát hiện có quan hệ vị lão giả này đi chép. Lão phu đến từ Trung Châu kỳ sĩ phủ, tới đây tham gia bản đảo thịnh hội, vừa lúc đụng phải Tiểu Hữu cùng Bắc Đế Vương Đằng một trận chiến, lần này xem như đến đúng. Vũ Ý lão giả cảm khái nói, cho dù còn sống mấy ngàn năm, Phương Dương cùng Vương Đằng một trận chiến này cũng là hắn cả đời thấy qua, có tên tuổi phấn khích một trận chiến. Thật không biết Phương Dương ngày sau đổi ngang Vương Đằng cảnh giới về sau, giữa hai người lại một lần nữa chiến đấu, lại nên là cỡ nào phấn khích. Nghe nói Phương Dương tiếp xúc tu hành, chỉ là thời gian mấy năm, như thế nhanh chóng tốc độ tu hành, chỉ sợ một ngày kia sẽ không quá xa xôi. Đúng là lĩnh vực thần cấm, bất quá rất đáng tiếc, chỉ có ngắn ngủi một mấy mắt, ta liền không bị khống chế lui ra tới, khó mà lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Phương Dương vị lão giả này giải hoặc nói, lĩnh vực thần cấm một chuyện, cũng không có cái gì tốt giấu, một trận chiến này có như thế nhiều tu sĩ quan chiến, tuyệt đối không thiếu có người suy đoán ra hắn tiến vào thần cấm. Thân là giao quang thánh tử, Long Tôn, loại tin tức này không thể tránh khỏi sẽ bị đông đảo truyền bá, căn bản không có ẩn tàng khả năng. Chương 111, Nam Cung Đại Năng, Chân Long Bất Tử Dược. Chương 111, Nam Cung Đại Năng, Chân Long Bất Tử Dược quả nhiên là lĩnh vực thần cấm. Vũ Ý lão nhân sớm đã có suy đoán, nhưng làm Phương Dương chính miệng thừa nhận, tại cùng Vương Đằng đại chiến thời điểm, ngắn ngủi tiến vào lĩnh vực thần cấm một nháy mắt về sau, hắn còn là khó nén trong lòng kích động. Dù là tại kỳ sĩ phủ gần 100.000 năm ghi chép bên trong, có thể bước vào lĩnh vực thần cấm thiên tiêu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Phương Dương tại vừa tiến vào tiên đài bí cảnh lúc, liền có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm, ngày sau hoàn toàn bước vào lĩnh vực này, tuyệt đối không phải việc khó gì. Phương Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta kỳ sĩ phủ. Vũ Ý lão nhân bình phục trong lòng về sau, thành khẩn mới nói. Kỳ sĩ phủ là chuyên môn bồi dưỡng thiên tiêu địa phương, đồng thời trong tay nắm giữ một đầu thông hướng tinh không cổ lộ, cách mỗi bạn năm liền biết đưa ưu tú nhất 3 người tiến về trước bầu trời sao, đạp lên đế lộ tranh phong. Phương Dương, đúng là bọn họ cần nhất nhân tài. Bàn đào thịnh hội kết thúc về sau, ta biết tiến về trước Trung Châu một chuyến. Phương Dương không có cự tuyệt việc này. Kỳ sĩ phủ là một cái đặc thù thế lực, không cần nói là thánh địa đệ tử, vẫn là thế gia tộc nhân, chỉ cần thiên tư hơn người liền có thể gia nhập trong đó, đồng thời không cần thoát ly tự thân tương ứng thế lực, cùng kỳ sĩ phủ khóa chặt. Mà lại, kỳ sĩ phủ phụ cận vẫn là một chỗ tiên phủ thế giới lối vào, bên trong có dấu bất tử thiên hoàng gia người, thái hoàng kinh rất nhiều bảo vật. Trước đây Phương Dương Trung Châu một chuyến, sở dĩ không có tiến về trước, là bởi vì thực lực bản thân quá yếu, khó mà đối kháng cất giấu trong đó nguy hiểm. Ngày nay hắn gần nắm giữ đại năng chiến lực, cũng là thời điểm đi tiên phủ thế giới, vơ vét một phen chỗ tốt. Mà lại tiên phủ thế giới còn bảo lưu lấy thời đại thái cổ thiên địa hoàn cảnh, đối với tu hành cũng có lợi ích to lớn. Tốt, tốt, tốt. Vũ Ý lão nhân liền nói 3 chữ tốt, có thể thấy được đối phương Dương coi trọng, cho là nó ngày sau có lẽ lực gáp cái khác 4 vực thiên tiêu, trở thành thế hệ này người mạnh nhất. Phương Dương có cái này tiềm lực. Khối ngọc bội này ngươi lại cất kỹ, đến lúc đó tiến về trước kỳ sĩ phủ, đưa ra vật này liền có thể trong phủ thông suốt. Vũ Ý lão nhân suy nghĩ một chút, móc ra một khối tín vật của mình, cho Phương Dương đặc quyền, dù là ngày nay kỳ sĩ phủ chưa hoàn toàn mở ra, hắn chỉ cần cầm vật này, vẫn như cũ có thể đi vào trong phủ, đồng thời có thể tiến về trước rất nhiều bí các lần xem cổ tịch. Đa tạ tiền bối. Phương Dương nhận lấy vật này sau nói cảm ơn. Vương Đằng một chuyện, cũng không cho giao trì thịnh hội tạo thành ảnh hưởng trái chiều, thậm chí để lần này thịnh hội càng thêm náo nhiệt lên, trở thành không ít tu sĩ đề tài câu chuyện. Trung Châu đại hạ hoàng triều hoàng chủ đến, Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc đại năng giá lâm, Nam Lĩnh yêu thần điện Nam Yêu đã đến. Đến từ cái khác 4 vực đại nhân vật, vào giờ phút này theo nhau mà tới, đều không nghĩ bỏ qua lần này 500 năm mới gặp thị yến. Phương Minh, nghe nói ngươi đem Vương Đằng đánh bại, không hổ là Đông Hoàng Thiên Kiêu số 1. Hạ Nhất Minh cùng sau lưng đại hạ hoàng chủ đã đến, nghe trước đây không lâu, tại giao chỉ sinh tử chiến đài bên trên một trận chiến, đi tới Phương Dương trước mặt chúc mừng nói, em gái của hắn Hạ Nhất Lâm cũng không đi theo đến đây, không biết là tại Trùng Châu đại hạ hoàng triều, vẫn là đã trở về đến Tây Mạc tu Phật. Chẳng qua là một bộ đạo thân, Vương Đằng không phát huy ra toàn lực, ta cũng chưa lộ ra toàn bộ thủ đoạn, chân chính thắng bại, còn phải đợi mấy năm sau ta đuổi kịp Vương Đằng cảnh giới, lần nữa một trận chiến mới có thể phân ra. Phương Dương khiêm tốn nói, nghe nói ngươi bước vào lĩnh vực thần cấm, thế nhưng là thật. Nam yêu Tề Lân theo sát phía sau tìm tới nơi này, đi theo phía sau em gái của hắn Tề Kỳ, chính hung ác dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Dương. Trước đây mấy người phân biệt lúc, Tề Kỳ từng nói rõ muốn cùng Phương Dương đến Đông Hoang mở mang tầm mắt, kết quả không đợi được Tề Lân mở miệng ngăn cản, liền bị hắn cho cự tuyệt. Như thế một cái yêu nữ, mang theo trên người là cho chính mình tìm phiền toái. May mắn chẳng đến, chỉ bất quá bước vào ngắn ngủi một cái chớp mắt. Phương Dương không để ý đến Tề Kỳ, cùng Tề Lân tán gẫu nói: "Lĩnh vực thần cấm, khoáng cổ thước kim a." Tề Lân xác nhận việc này về sau, trong lòng cũng không tránh được sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Hắn ngày nay đã là tiên hai đại năng, thân ở lĩnh vực bắt cấm, còn không biết khi nào có thể đụng vào thần cấm, Phương Dương vừa mới du ngoạn tiên đài, liền có thể làm đến việc này, khó trách chỉ là hóa long bí cảnh lúc, liền có người đưa lên đồng tôn danh hiệu. "Phương Dương ngươi nhưng có tư cách tiến vào thiên cung?" Tề Lân mở miệng hỏi. "Giao chỉ xây dựng hội bản đảo, tổng cộng chia làm hai loại quy cách tiến hội. Một loại là đặt ở ngoại giới, chỉ cần tham gia bản đảo thịnh hội tu sĩ, đều có thể tùy tiện vào chỗ, nhấm nháp bình thường bản đảo trái cây. Một loại khác là tiến vào thiên cung, có thể thưởng thức được bản đảo vương, chỉ có các đại thánh địa thái thượng trưởng lão, yêu tộc cự phách đám người có tư cách. Hắn thân là yêu thần điện thiếu chủ, lại là một vị tiên hai đại năng, tự nhiên có tư cách tiến vào thiên cung." "Có." Phương Dương sau khi trả lời, cùng Hạ Nhất Minh cáo từ một tiếng, liền cùng Tề Lân cùng nhau tiến về trước giao chỉ phía trên thiên cung. Tề Kỳ muốn phải há miệng gọi lại hai người bọn họ, kết quả phát hiện coi như gọi lại, cũng không khả năng đưa nàng mang vào thiên cung. Kết quả là, nàng mọc lên một ngạn, chuẩn bị tùy tiện một cái địa phương ngồi xuống, nhấm nháp một chút giao chỉ bản đảo. Một cái thiếu nữ áo tím thân ảnh chiếu vào Tề Kỳ tầm mắt. Đây là cơ gia Minh Châu Cơ Tử Nguyệt. Tề Kỳ đi ra phía trước, chuẩn bị cùng người này liều cái bàn góp người bạn, miễn cho một người ăn thiệt. Nam cung đại năng đến. Một đường từ tiên hoa cùng cỏ xanh xếp thành đường lớn, theo chân trời một mực lan tràn đến thiên cung bên ngoài, một người trung niên nam tử uy nghiêm tràn đầy, dọc theo đại đạo nhanh chóng đi vào giao chỉ. "Nam cung huynh, ngươi lại từ Thanh Đồng Tiên Điện đi ra?" Cơ gia bát tổ từ phía trên trong cung đi ra, tự mình nên đón vị này tương giao tâm đầu ý hợp hảo hữu, thần sắc kích động mà chờ mong. "Nhờ có mấy vị hóa thạch sống cấp bậc tiền bối hỗ trợ, để ta may mắn từ Thanh Đồng Tiên Điện chạy ra." Nam cung Chính thần sắc cô đơn. Hắn tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, muốn đọ sức một thế tiên, cùng rất nhiều thọ nguyên sắp hết lao tiền bối cùng nhau tiến vào, kết quả chỉ có một mình hắn từ trong chạy ra. "Chết sống có số, Nam cung huynh không cần quá nhiều thương cảm." Cơ gia bát tổ nghe vậy khuyên nhủ. "Đúng vậy à, Nam cung huynh trước vào tiên cung nghỉ ngơi một phen, sau đó lại cùng chúng ta giảng một chút, bên trong Thanh Đồng Tiên Điện đến tuột cùng có gì đó, như thế nào?" Lại một vị đại năng mở miệng khuyên nhủ. Hắn cùng Nam cung Chính giao tình không sâu, chỉ nghĩ từ duy nhất còn sống sót Nam cung Chính trong miệng, biết được bên trong Thanh Đồng Tiên Điện bộ đến tuột cùng có gì vật, là có hay không có dấu bí mật thành tiên. "Thôi, chư vị đồng đạo, đều xin trước ngồi vào vị trí, đợi ta suy nghĩ một chút bắt đầu nói từ đâu." Nam cung Chính nhìn thấy càng ngày càng nhiều đại năng từ phía trên trong cung đi ra, cũng không tiện nhường một đám người chờ hắn nói chuyện, liền mở miệng xin đám người cùng nhau đi vào lại nói: "Mời, mời, mời." Đông đảo đại nhân vật ngươi đẩy ta nhường lúc. Bên trong thiên cung, chỉ còn lại có bốn người an nhiên ở tòa, thưởng thức đã dọn xong bàn đảo vương. Phương Dương, Thế Lân, Diệp Phàm cùng với Thanh hoàng tử. Phương Dương cùng Diệp Phàm, bởi vì tại nguyên thuật một đường có thành tựu, bị coi là quý khách mời vào thiên cung. Thế Lân cùng Thánh hoàng tử thì là thực lực bản thân cường đại, bị giao chỉ an bài vào thiên cung. Thánh hoàng tử biết rõ bản đảo vương hiệu quả bình thường, đối nhà mình thầm thầm vô dụng, vì lẽ đó cầm lấy trước bàn ba viên bản đảo vương bên trong một cái, trực tiếp cắn một miếng lớn, cảm giác mùi vị bình thường. Diệp Phàm yên lặng cầm lấy một cái bản đảo vương bắt đầu ăn, đem còn lại hai viên bản đảo vương thu hồi, không có nửa điểm không có ý tứ. Phương Dương cùng Tề Lân, cơ hồ là chiếu vào Diệp Phàm động tác làm, cầm lấy một viên bản đảo vương cắn hai cái, liền đem còn lại hai viên bản đảo vương thu vào. Phương Dương là chuẩn bị lưu cho Vivi nếm thử. Đến mức sư phụ Lý Đạo Minh, căn bản không cần hắn nhọc lòng. Có Lý Đạo Thanh người sư minh này tại, Lý Đạo Minh đã sớm không biết, đến qua bao nhiêu khỏa bản đảo vương, chỉ có bản đảo thần quả 10 phần chân quý, không có hưởng qua. Tề Lân càng không cần nói, trừ lưu cho Tề Kỳ bên ngoài, còn có thể lưu cho ai? Làm rất nhiều đại năng, cuối cùng đi vào thiên cung về sau, nhìn thấy, chính là như vậy một bức tranh. Phương Dương bốn người trước mặt, vốn nên bày ra có bản đảo vương trên bàn giống tuyết. Người trẻ tuổi khẩu vị chính là tốt. Một cái đại năng nói ra câu nói này, để đám người bên trong truyền ra mấy đạo tiếng cười, sau đó liền lướt qua việc này. Nam cung Chính vào chỗ về sau, tại mọi người tha thiết trong ánh mắt, đầu tiên là uống ngụm nước trà làm cho niết hầu, lúc này mới tổ chức tốt ngôn ngữ nói, Thanh Đồng Tiên Điện không tiên, mà lại cũng không có thành tiên chi pháp, lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Vị này Nam cung đại năng câu nói đầu tiên, liền đem Đông Hoang vô số năm tháng đến, đối tòa kia Thanh Đồng Tiên Điện suy đoán cho toàn bộ phủ nhận. Chỉ giáo cho, có đại năng đội vàng truy vấn. Thanh Đồng Tiên Điện sát cơ tầng tầng lớp lớp, ta cùng rất nhiều hóa thạch sống tiền bối cùng nhau tiến vào, tránh thoát hỗn độn ánh kiếm, đào thoát âm dương sinh tử môn, trải qua đủ loại gian nguy, cuối cùng mang lên ta chỉ còn lại ba người, đi đến Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu. Nhìn thấy ngoan nhân đại đế tàn thi, Nam cung Chính ngữ khí trầm thấp, đến nay vẫn có chút không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Làm sao có thể? Nếu là Thanh Đồng Tiên Điện không tiên, lại là ai có thể giết chết ngoan nhân đại đế? Huyễn Diệt cung đại năng, vạch Nam cung Chính trong lời nói tự mâu thuẫn chỗ. Ngoan nhân đại đế nhân vật bậc nào? Khi còn nhỏ chỉ là liền phàm thể cũng không bằng phế thể, lại ngộ tính nghịch tiên đến, tự sáng tạo một môn thôn tiên ma công, thôn phệ tận một cái hoàng kim đại thế thiên tiêu, đạp lên kinh khủng nhất chứng đạo đường. Có người khiển trách ngoan nhân đại đế thành ma đầu, cũng có người tôn sùng vị này chân chính từ bé nhỏ bên trong nổi lên đại đế. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, dù là lật tận cổ sử, Ngoan Nhân Đại Đế cũng thuộc về chiến tích đứng đầu nhất một nhóm kia đại đế. Huống hồ đại đế cổ đại lại hai hai không gặp gỡ, không phải là thiên nhân, ai có thể giết chết Ngoan Nhân Đại Đế khiến cho bị phanh thây tại Thanh Đồng Tiên Điện? Các ngươi đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, ai nói Ngoan Nhân Đại Đế là bị người giết chết? Các ngươi chẳng lẽ quên đi, có quan hệ Thôn Thiên Ma Bình cùng Bất Diệt Thiên Công truyền thuyết sao? Nam Cung Chính mở miệng yếu ớt, làm cho trong thiên cung hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên cung bên ngoài, vô pháp đi vào rất nhiều thiên điều, giờ phút này cũng nín thở ngưng thần, trong đầu điên cuồng lật ra tương quan ký ức. Thôn Thiên Ma Bình, truyền thuyết từ Ngoan Nhân Đại Đế thân thể chế tạo, đây cũng là Ngoan Nhân hai chữ nơi phát ra một trong. Bất Diệt Thiên Công, truyền thuyết là một môn trạm ma thân hóa thần thai đế kinh, có thể khiến người ta nghịch sống một thế. Như thế nói đến, Ngoan Nhân Đại Đế là tự chém chết sau đi. Vậy xem ra, Thanh Đồng Tiên Điện rất có thể tại nào đó đoạn thời gian, trở thành vị này đại đế độc phủ. Nam Cung Minh có thể từ nơi đó phát hiện gì đó Ngoan Nhân Đại Đế di vật. Có người kích động hỏi, ta phát hiện chân long bất tử dược khí tức. Nam Cung Chính một câu, làm cho cả tòa thiên cung đông đảo khí tức tuôn ra, nóc phòng đều kém chút bị tung bay. Chương 112, Băng Tuyết Cung, Vạn Long Xảo. Chương 112, Băng Tuyết Cung, Vạn Long Xảo bất tử thần dược. Đây là giữa trần thế chân quý nhất bảo vật. Cho dù là đại đế cổ đại, nuốt vào một cái bất tử dược trái cây về sau, cũng có thể kéo dài một thế đỉnh phong đến mệnh, lại lần nữa quân lâm đại vũ trụ trên vạn năm. Thế gian có truyền ngôn, xương bất tử thần dược vì tiên giới hạ xuống tiên hoa, cũng có người nói, bất tử dược là tiên đạo sinh linh lưu lại đạo quả, mới có nhường đại đế đều sợ hãi than thần hiệu. Đương thời rộng làm người biết bất tử dược. Chỉ có hoang cổ cấm khu bị chia tách cửu diệu bất tử dược, bất tử sơn ngộ đạo cổ trà thụ, thần hư bên trong bản đảo thần thụ. Mỗi một gốc đều ở vào kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu, không người có thể sống từ trong lấy ra, thậm chí liền nhìn một cái đều là một loại hy vọng xa vời. Nam Cung Minh, ngươi thế nhưng là lấy được chân long bất tử dược. Có người kích động nói ra câu nói này, sau đó nghĩ đến gì đó, thần sắc hòa dịu, có chút cười cười xấu hổ. Nếu là Nam Cung Chính thực sự đến chân long bất tử dược, chỗ nào còn biết chạy đến nơi đây, cùng bọn hắn tán gẫu những thứ này có không, chỉ sợ sớm đã bế quan không ra, khổ tâm tu hành, chờ thọ nguyên gần lúc, phục dụng chân long bất tử dược trái cây, kéo dài một thế tuổi thọ. Có loại này phúc duyên lớn tại, không nói thành tựu đại đế cổ đại cảnh giới, so sánh cổ thánh hiền chỉ sợ không phải việc khó gì. Ta chỉ là phát giác được chân long bất tử dược lưu lại khí tức, bất tử dược thông linh, chỉ sợ tại Ngoan Nhân Đại Đế nếm thử lại sống một thế sau khi thất bại, đã chạy ra Thanh Đồng Tiên Điện. Nam Cung Chính có chút ít tiếc nuối nói, chân long bất tử dược loại này thần vật, chú định cùng hắn loại này phổ thông tu sĩ vô duyên. Ngoan Nhân Đại Đế không khí chết, không người có khả năng từ bên trong Thanh Đồng Tiên Điện cướp đoạt một vị đại đế bất tử dược. Ngoan Nhân Đại Đế sau khi chết, chân long bất tử dược lại thoát đi Thanh Đồng Tiên Điện, không biết hành tung, càng thêm phiêu miểu không thể được. Thần dược bỏ lỡ cơ hội, tháng a. Có đại năng bóp cổ tay thở dài, cảm động lây, giống như cái kia bỏ qua chân long bất tử dược người không phải là Nam Cung Chính, mà là chính hắn. Ta cùng một đám tiền bối cũng không thu hoạch được chân long bất tử dược, nhưng có người lại có thể thu được cơ duyên lớn, có thể thấy được tạo hóa trêu ngươi. Diệp Tiểu Hữu, ngươi vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là từ bên trong Thanh Đồng Tiên Điện lấy được a? Nam Cung Chính nhìn về phía ở vào tiên cung nơi hẻo lánh Diệp Phàm, lên tiếng nói. Đúng vậy. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là thừa nhận việc này. Mọi người tại đây đều là một phương đại giáo người trưởng khống, không phải là gì đó đầu não đơn giản bụng bề người. Thế gian thần liệu là ít ỏi, hắn thu hoạch được như thế lớn một khối, đủ để luyện chế thành cực đạo đế binh vạn vật mẫu khí nguyên căn, đi qua Nam Cung Chính ngôn luận, sớm muộn cũng sẽ có người liên tưởng đến trên người hắn. Cùng nó che che lấp lấp, ngược lại không bằng thoải mái nói ra, miễn cho có người cho là hắn cho dạng. Ngoan Nhân Đại Đế vì chính mình chuẩn bị thần liệu, chỉ sợ là muốn đợi lại chém ra một thế sau lưng, tế luyện thành một phương kinh khủng cực đạo đế binh. Diệp Phàm ngược lại là vận mệnh tốt, thế mà tại tu hành mới bắt đầu, liền có thể xâm nhập Thanh Đồng Tiên Điện, cầm tới vạn vật mẫu khí nguyên căn, đồng thời còn sống từ trong đi ra. Loại này gặp gỡ, đủ để cho một ít đại đế xấu hổ a. Đám người hào hào dùng đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra tràn ngập háo ước, chỉ có Khương gia đại năng đang nghe nào đó câu nói về sau, thần sắc hơi có chút không tự nhiên. Mọi người đều biết, Hàng Vũ đại đế chứng đạo về sau, bởi vì tự thân chứng đạo chi khí chất liệu không đủ, bị kẹt tại chuẩn đế binh cảnh giới, trở thành mạnh nhất chuẩn đế binh. Về sau lấy được hoàng huyết xích kim, lúc này mới luyện chế lại một lần ra Khương gia Thái Dương thần lô. Thanh Đồng Tiên Điện vì Ngoan Nhân đại đế chỗ ở, Diệp Phàm ngươi liền vạn vật mâu khí nguyên căn bực này thần liệu đều lấy được, liền không được đến một chút những vật khác sao? Ví dụ như Ngoan Nhân đại đế truyền thừa. Thiên cung ngoài có người tựa như vô ý nói. Phương Dương hướng ra phía ngoài nhìn lại, một thân chính là Trung Châu Âm Dương giáo Âm Dương Thánh tử, cùng Diệp Phàm có đại thủ. Ngày nay nói ra mấy câu nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại đục nước méo cỏ, cố ý hướng trên thân Diệp Phàm dội nước bẩn, muốn phải cho hắn gắn một cái Ngoan Nhân Dương Nghiệt tên tuổi, lại nâng đại nghĩa giết người đòi bảo. Bất quá, cho dù mọi người tại đây đều biết hiểu Diệp Phàm cùng Âm Dương giáo ân oán, nhưng vẫn cũng không thể tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Lại tăng thêm, không ít người cũng ôm Âm Dương Thánh tử tâm tư, nghi thuận thế đem Diệp Phàm đánh vì Ngoan Nhân Dương Nghiệt, lại chiếm cứ đại nghĩa cướp đoạt bảo vật. Kể từ đó, dù là Khương Thái Hư còn sống, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do trốn tránh thần vương thanh toán. Ngoan Nhân Dương Nghiệt, người người có thể chu diệt. Người tu hành nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy năm liền đuổi kịp các nhà thánh địa thánh tử, chẳng lẽ trong đó không hề có một chút vấn đề? Mọi người đều biết, Ngoan Nhân Đại Đế Thôn Thiên Ma Công có tốc độ tu hành nhanh cái này đặc điểm, có thể đem người khác bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng tốc tự thân tốc độ tu luyện. Diệp Phàm, ngươi nhận đi. Miệng nhiều người sói chạy vàng, cơ hồ có một nửa người bắt đầu đối Diệp Phàm dùng ngòi bút làm vũ khí, đều là ngấp nghé trên người hắn bảo vật. Đủ. Một đường giọng nữ vang lên, làm cho trong thiên cung bên ngoài âm thanh im bặt mà dừng. Ta lúc đầu bị người đuổi giết, cùng Diệp Phàm cùng một chỗ rơi vào Thanh Đồng Thiên Điện, vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hắn có hay không lấy được ngoan nhân truyền thừa ta rõ ràng nhất. Cơ Tử Nguyệt đi vào thiên cung, một bộ áo tím cao nhã mà lộng lẫy, bước chân ưu nhã mà linh động, nói ra càng là cường thế mà bá đạo. Diệp Phàm nhìn qua một màn này, tựa như trông thấy một chùm sáng chiếu rọi vào buồng tim của hắn, cho dù có nắm chắc toàn thân trở ra, Cơ Tử Nguyệt duy trì vẫn như cũ để hắn cảm động. Tử Nguyệt, nơi này không có chuyện của ngươi, nhanh lui ra. Cơ Gia Bát Tổ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc nói, không, chuyện này cùng ta có quan hệ. Cơ Tử Nguyệt đem trong tộc trưởng bối trách cứ như không có gì, không để ý nó sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, tu luyện nhanh là bởi vì Diệp Phàm hắn thiên tư cao, nếu như một thiên tài bởi vì tu luyện nhanh, liền có thể bị coi là ngoan nhân dương nghiệt, như vậy như thế nào không thấy các ngươi nói Giao Quang Thánh Tử là ngoan nhân nhất mạch người thừa kế? Hắn cùng Diệp Phàm là đồng hương, gần như đồng thời tiếp xúc tu hành, nhưng ngày nay cũng đã là tiên một tu sĩ, so Diệp Phàm tốc độ tu luyện nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chiếu đạo lý của các ngươi đến nói, Phương Dương có phải hay không cũng là ngoan nhân nhất mạch dương nghiệt? Cơ Tử Nguyệt tầm mắt liếc nhìn thiên cung, lại nhường bộ phận thiên kiêu không dám cùng nàng đối mặt. Diệp Phàm làm sao có thể cùng chúng ta Phương Thánh Tử so? Giao Quang mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu không vui lòng, mở miệng phản bác Cơ Tử Nguyệt nói, Phương Dương vừa mới nổi lên mới bắt đầu, thậm chí là vừa mới đánh bại vô danh, trở thành Giao Quang Thánh Tử lúc, bọn hắn có lẽ còn có một chút cái khác ý niệm. Nhưng làm Phương Dương từng bước triển lộ ra vô địch thiên tư về sau, bọn hắn những thứ này cùng một đời thiên kiêu đã sớm tắt vượt qua ý niệm, ngược lại trở thành Giao Quang Thánh Tử trung thực ủng hộ. Phương Dương, Tử Nguyệt nàng tuổi còn nhỏ không biết điều, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Phàm vội vàng truyền âm cho Phương Dương nói, Tử Nguyệt đều gọi, ngươi cuối cùng quên ngươi cái kia cái bạn gái trước. Phương Dương treo chọc nói, cũng không chính diện trả lời Diệp Phàm, coi thường thiên cung đám người này diễn ra trò hay, chậm đợi tình thế phát triển. Ngày nay hắn cách tiên đài tầng thứ nhất cái thứ hai bậc thang nhỏ, còn cần mấy ngày thời gian tu luyện, nhưng ở nguyên thuật một đường bên trên, cũng đã nắm giữ có thể so với đại năng thực lực. Thực lực chính là lực lượng, cái này khiến hắn có tiến về trước Vạn Long Xảo tìm tòi bảo vật ý nghĩ, nếu là chuyện không thể làm, hai vị sư bá cho bảo mệnh bảo vật, đủ để cho hắn bình yên vô sự chạy trốn. Cái kia Diệp Phàm vì Khương Thái Hư chữa thương, sử dụng đến chân long bất tử dược, lại là chuyện gì xảy ra? Cơ Tử Nguyệt, ngươi liền xem như Cơ gia dòng chính tộc nhân, Cơ Hạo Nguyệt em gái ruột, cũng không có tư cách làm cho cả đồng hoàng tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Âm thầm có người nói như thế hai câu nói, nháy mắt đem cục diện lần nữa dẫn bạo. Tử Nguyệt, đủ. Cơ gia bát tổ trực tiếp ra tay, lấy đạo lực tướng Cơ Tử Nguyệt trói buộc chặt, nhường nó thành thành thật thật chờ ở bên cạnh, liền một câu cũng không thể nói ra. Diệp Phàm sắc mặt khó coi. Không phải vì Cơ Tử Nguyệt bị trói buộc một chuyện, mặc dù không quen nhìn Cơ gia bát tổ lao ra hỏa này, nhưng đối phương tuyệt sẽ không đối Cơ Tử Nguyệt làm cái gì, làm như vậy ngược lại là tại bảo vệ nàng. Hắn nghĩ tới chính là, ban đầu ở Hóa Long chỉ vì Khương Thái Hư, lấy ra chân long bất tử dược dược dịch chữa thương một chuyện, rõ ràng nên chỉ có Khương gia thần vương nhất mạch người biết được, dấu ở âm thầm không lộ hành tung người, sẽ là ai? Thật khó đoán a. Khương thần vương phục dụng, thế nhưng là chân long bất tử dược. Nam Cung Chính mở miệng hỏi, phải thì như thế nào? Diệp Phàm buông xuống gánh vác, thản nhiên đối mặt tất cả những thứ này. Dù sao thu hoạch được chân long bất tử dược con đường, không có quan hệ gì với ngoan nhân đại đế, hắn không thẹn với lương tâm. Ngươi cuối cùng thừa nhận ngươi là ngoan nhân dương nghiệt. Âm Dương Thánh Tử biệt mừng, không nghĩ tới Diệp Phàm chủ động thừa nhận việc này. Ta lúc nào nói qua, chân long bất tử dược là từ Thanh Đồng Tiên Điện lấy được. Chân long bất tử dược không tại Thanh Đồng Tiên Điện, mà là ta tại Bắc Vực một chỗ bí địa bên trong tìm tới. Diệp Phàm ngồi trở lại trên chỗ ngồi, hai cái đùi bệnh tại trên mặt bàn, một bộ phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Trong tay còn cầm lấy một khối bánh ngọt, thảnh thơi bắt đầu ăn. Đem chân long bất tử dược vị trí nói ra, không phải vậy chúng ta chỉ có thể ngầm thừa nhận, ngươi chính là đang nói láo lời nói, trên thực tế chính là lấy được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Diệp Phàm, ta tin tưởng ngươi nói là thật, nhưng chỉ có ngươi nói ra đến bất tử dược vị trí, ta mới có thể giúp ngươi giải thích tin tưởng. Tại chỗ đại năng uy bức lợi dụ, thi triển ra đông đảo thủ đoạn, trình diễn mới ra vụng về kịch vui. Ta có thể nói. Diệp Phàm đem bánh ngọt tan xong, vô vô tay đứng lên. Thế nhưng, nơi đó quá nguy hiểm, các vị tiền bối đều là một phương cự phách, vạn nhất xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Hắn ra vẻ do dự nói. Tiểu Hữu cứ việc nói. Nguy hiểm liền nguy hiểm đi, coi như ta chết rồi, cũng cùng Tiểu Hữu không quan hệ. Tiểu Hữu, ta lấy chiến thần điện danh nghĩa phát thệ, nếu như chết đang tìm kiếm bất tử dược trên đường, tuyệt đối sẽ không có người bởi vậy tìm ngươi phiền phức. Nghe được Diệp Phàm nguyện ý nhả ra, liền xem như nguyên bản đóng vai mặt trắng đại năng, cũng đều mở miệng một tiếng Tiểu Hữu kêu, thậm chí không ít người thể thốt phát thệ, rũ sạch Diệp Phàm trách nhiệm. Các ngươi nhân tộc, quá mức dơ bẩn. Thánh hoàng tử trợn mắt ngất ngụm, ra đời về sau rất ít tiếp xúc người ngoài hắn, cơ hồ không có được chứng kiến loại tràng diện này. Những thứ này đại năng từng cái trở mặt biến đổi quá nhanh, nếu không phải trời sinh trực giác nhạy cảm, hắn đều không phân rõ ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Thật có lỗi, ta chưa hề nói Phương Dương ý của các ngươi, ngươi là người tốt, Diệp Phàm cũng là người tốt. Thánh hoàng tử rất nhanh kịp phản ứng, chính mình giống như nói sai, thế là hướng Phương Dương tạ lỗi nói. Không ngại. Phương Dương rõ ràng thánh hoàng tử chỉ là lời nói vô tâm, cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát. Chân long bất tử dược, ngay tại Bắc vực băng tuyết cung phụ cận, các vị bên trong có nguyên thuật tông sư, đến nơi đó liền có thể phát hiện chân long bất tử dược chỗ ẩn thân, lần này có thể đi. Diệp Phàm vò đã mẹ không sợ rơi nói, đem đạo này vô giá tin tức tại trước mặt mọi người nói ra. Không được, ngươi đến cùng chúng ta cùng đi. Huyễn Diệt cung một vị thái thượng trưởng lão nói, hắn lo lắng Diệp Phàm chơi hoa chiêu gì. Rốt cuộc Diệp Phàm thành danh về sau, có quá nhiều lần hãm hại người kinh lịch, hắn không thể không phòng. Ngươi khinh người quá đáng. Thánh hoàng tử nhịn không được. Hắn cái này bạo tính tình. Lúc này lấy ra một chôi rách dưới cây gậy, liền muốn nện ở cái này thái thượng trưởng lão trên đầu, cho hắn đầu mở bầu. Hầu ca, không có việc gì. Diệp Phàm lúc này ngăn lại Thánh hoàng tử. Thánh hoàng tử thân phận tôn quý, đồng thời thực lực cường đại, nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, không đáng bởi vì chuyện nhỏ này vì hắn ra tay giết người. Hú hồn, hắn muốn là chuẩn bị lấy thân vào cuộc, chôn giết những thứ này hùng hổ dọa người lại năng, Thánh hoàng tử một gậy đi xuống, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch. Ta mang các ngươi đi. Diệp Phàm không tình nguyện nói. Cái này đúng rồi. Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lúc này cười ha hả nói, chỉ là trong mắt ẩn ẩn như hiện, không muốn người biết tia lạnh, biểu lộ ra hắn đối Diệp Phàm nồng đậm sát ý. Bác vực, băng tuyết cung. Một đoàn người không để ý ngay tại xây dựng giao trì thịnh hội, tại Diệp Phàm cung cấp kỹ càng vị trí về sau, liền có đại năng lấy ra chân quý tài liệu, khắc lục một tòa bức môn, đem mọi người chuyển tống đến nơi đây. Có bất tử thần dược dụ hoặc tại, ai còn sẽ để ý chỉ là bản đảo vương đâu. Băng tuyết cung là một phương lập giáo vài vạn năm đại giáo, xây dựng ở một chỗ khác thánh địa Minh Thần cung di chỉ bên trên, thực lực không giới Thái Huyền môn bực này thế lực. Nhưng nó cửa người trưởng lão trốn trong xó ít ra ngoài, cũng không có nhân xâm thêm lần này giao trì thịnh hội, cho nên không người biết được có như thế một đám đại năng, tại lặng yên không một tiếng động tình huống dưới đi tới địa bàn của bọn hắn. Đám người không có đến nhà bái phòng dựa theo Diệp Phàm từng nói, đi tới băng tuyết cung bên cạnh một chỗ đất hoang. Bọn hắn đều có chính mình tiểu tâm tư, nếu quả thật có thể tìm tới chân long bất tử dược, đem băng tuyết cung gọi đi bảo, chỉ biết thêm ra cạnh tranh đối thủ. Chân long bất tử dược ở đâu? Tiểu tử, đừng cho ta ngang ngạnh, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Vạn Sơ Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, đến sau này không thấy thần dược vết tích, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì thần dị chỗ, thế là không còn che giấu uy hiếp nói. Đám người ngầm đồng ý Phương Dương nhận Diệp Phàm ủy thác, nếu lại tính cách táo bạo thánh hoàng tử, đồng thời cũng từ hắn nơi đó biết được, chân long bất tử dược giấu ở Vạn Long Xảo bên trong. Bên trong Vạn Long Xảo nguy cơ trùng trùng, tại Nguyên Thiên Thư ghi chép bên trong, là một chỗ tuyệt thế hung địa, Diệp Phàm căn dặn hắn tận lực không nên tới gần nơi đây, nếu như nhất định phải tiến vào tìm tòi hư thực, cũng muốn bạn phần cẩn thận. Ở đây, Diệp Phàm còn chưa nói chuyện, nơi này nguyên thuật tạo nghệ thứ 2 cao Âu Dương Diệp vận dụng tiên nhãn, phát hiện một chỗ chôn sâu ở tuyết động xuống cửa hang. Đem cửa hang móc ra về sau, vô số long khí từ trong phun ra ngoài, gào thét lên tại mọi người bên cạnh chạy qua. Lần này, không dùng Diệp Phàm lại nhiều giải thích. Một đám đại năng thử thăm dò tiến vào cửa hang, rất mau tới đất cung chỗ sâu, nhìn thấy một chỗ tàn bại không chịu nổi cung điện. Đây là thời đại thượng cổ Minh Thần cung một chỗ hạch tâm cung điện, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, băng tuyết cung người cũng không từng dò xét ở đây, ngược lại là bị chúng ta nhanh chân đến trước. Một vị đại năng cảm khái nói, tiếp tục hướng địa cung chỗ sâu đi tới. Đám người lại phát hiện một chỗ bí địa, có từng đạo giống như dòng sông long khí, tràn ngập cả tòa không gian, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Đây là đằng long tận trời địa thế, vì tu luyện hoàng đạo long khí nơi tuyệt hảo, đáng tiếc ở vào Đông Hoang, cũng không phải là tại Trung Châu. Đại hạ hoàng chủ dùng tay hút tới một đường long khí, quan sát một phen về sau, đem nó thả về chỗ cũ. Nếu như nơi này là tại Trung Châu, hắn biết không tiếc giá phải trả cầm xuống nơi đây, xem như đại hạ hoàng triều một chỗ thần thổ. Đáng tiếc, nơi này là Đông Hoang. Cơ gia, Khương gia nhóm thế lực có khả năng cho phép đại hạ hoàng triều ngoại hạ bực thế lực tại thánh thành bên trong nắm giữ sản nghiệp, cơ hồ đã là cực hạn. Nếu là thật sự nghĩ chiếm cứ nơi đây, miễn không được phải bị hơn phân nửa Đông Hoang bài xích, được không bù mất. Chương 113, Thư Không Trật Văn, Chân Long Bất Tử Dược Dược Dịch. Chương 113, Thư Không Trật Văn, Chân Long Bất Tử Dược Dược Dịch. Địa cung phân cuối, một chỗ sâu không thể gặp địa uyên, có từng hạt toái thần nguyên lơ lửng, giống như có thể thôn vệ hết thảy, nhường rất nhiều đại năng đều dừng bước. Một phần người nhịn không được dụ hoặc, dẫn đầu hướng phía dưới vực sâu nhảy xuống, kết quả sau nửa canh giờ toàn bộ không công mà lui, mang đến tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là phía dưới xác thực có vô thượng tiên chân. Tin tức xấu là một cái cửa đá ngăn trở bọn hắn đường đi, dù là đánh ra đại năng một kích toàn lực, cũng vô pháp khiến cho có mảy may lung lay. Rất nhiều thánh chủ tề tụ ở đây, nhất định có thể có biện pháp đem nó đánh bay. Vạn Sơ thánh chủ một ngựa đi đầu, hướng phía dưới vực sâu nhảy vào. Một đoàn người đều không có do dự, đi theo phía sau, bất tử thần dược gần trong gang tấc, bọn hắn không biết liền như vậy lùi bước. Dù là phía dưới là trong truyền thuyết địa phủ, cũng muốn xông vào một lần. Hạ tiên bối, phía dưới là một chỗ hung địa, mong rằng nhất thiết phải cẩn thận. Đại hạ hoàng chủ nghe được một sợi truyền âm, thần sắc không thay đổi, rõ ràng đây là Phương Dương xem ở hạ nhất minh phân thượng, đặc biệt làm ra nhắc nhở. Hắn biết được Phương Dương nguyên thuật tạo nghệ thâm hậu, thế là yên lặng lưu thêm một cái đầu óc. Cảm ơn hiền chất. Đại hạ hoàng chủ truyền âm nói cảm ơn về sau, gián tại đội ngũ cuối cùng, hướng phía dưới vực sâu bay đi. Phương Dương đứng tại trên vực sâu, cũng không đi theo đại bộ đội cùng nhau đi xuống, mà là lấy bí chữ tổ phối hợp hư không cổ kinh bên trong một loại trận văn, bố trí ra một góc hư không trận văn. Cái này một góc hư không trận văn, có che lớp khí tức, xuyên toa hư không tác dụng, liền xem như chạm đạo vương giả. Nếu như không phải là cẩn thận dùng thần thức từng tấc điều tra, hoặc là trong tay nắm giữ đặc thù thiên nhãn, cũng rất khó phát giác cất giấu trong đó người. Hắn nắm giữ loại này trận văn, ngược lại là có thể tiến về trước Vạn Long Xảo tìm đòi, nếu thử có thể hay không thu thập một chút chân long bất tử dược dược dịch. Phương Dương lại suy nghĩ phía dưới, đem rắn phủ chú lấy ra dựa theo sớm đã có qua ý nghĩ, đem nó xem như tâm, cất đặt tại trận văn bên trong, nháy mắt, cái này một góc hư không trận văn ẩn tàng năng lực, có tăng lên cực lớn, để hắn lại nhiều một chút cảm giác an toàn. Sau đó, Phương Dương đem tự thân giấu ở hư không trận văn phía dưới, hướng vực sâu dưới đáy bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy ngay tại tiến đánh một chỗ cửa lớn đông đảo đại năng. Cửa lớn không thể phá vỡ, cho dù là đối mặt rất nhiều đại năng cùng ra tay, vẫn như cũng là lông tóc không tổn hại, như là thần thiết đúc thành. Đây là thái cổ văn tự. Phương Dương nhìn thấy cửa lớn phía trên, từng mai khí tức phù văn cổ xưa, yên lặng đem nó ghi xuống. Thái cổ thần văn là rất nhiều thời đại thái cổ cường giả viết truyền thừa, truyền ký một loại văn tự, đợi đến thánh hoàng tử đem thần tầm công chúa cứu sống, hắn liền có thể đi thỉnh giáo học tập thái cổ thần văn. Về phần tại sao nhất định phải chờ thánh hoàng tử đem thần tầm công chúa cứu sống, mà không phải trực tiếp thỉnh giáo thánh hoàng tử? Bởi vì thánh hoàng tử biết nói thái cổ lời nói, nhưng không biết chữ. Phương Dương ghi nhớ tất cả thái cổ thần văn sau, cửa lớn đột nhiên bị mở ra, nhưng ở trang rất nhiều đại năng cũng không có rất vui vẻ, bởi vì cửa là từ bên trong kéo ra. Tại chỗ đại năng phản ứng cũng không chậm, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt đề phòng, thi triển ra đủ loại phòng ngự thủ đoạn, đến phòng ngừa vạn long xảo nội bộ không biết nguy hiểm. Nhưng một cái lân giáp dày đặc bàn tay lớn từ cửa lớn duỗi ra, vẹn vẹn một kích, liền đem vừa mới uy hiếp Diệp Phàm vạn sơ thánh địa thái thượng trưởng lão một cái bóp nát, chết hẳn xuyên. Đối mặt một vị thái thượng trưởng lão chết đi, tại chỗ vạn sơ thánh chủ giận, lúc này đánh ra một chôi tế luyện nhiều năm thanh kiếm, hung hăng hướng cái bàn tay lớn này chém tới. Nhưng mà đối mặt thanh kiếm, bàn tay lớn không tránh không né, tựa như một kiện vật chết. Sau một khắc, mọi người tại đây liền rõ ràng, cái bàn tay lớn này vì sao không tránh? Bởi vì không sợ. Thanh kiếm sắc bén, ánh kiếm ngút trời, cho dù là cơ gia, thương gia bực này cực đạo thế lực, có tu đại đế cổ kinh thánh chủ, cũng không dám nói ngạnh kháng kiếm này. Nhưng cái bàn tay lớn này, kinh lịch thanh kiếm một bổ, lại chỉ là lưu lại một đường nhàn nhạt vết máu. Bàn tay lớn trở tay một chảo, đem thanh kiếm bóp ở lòng bàn tay, răng rác một tiếng, thanh kiếm bị bóp ra một vết nước, tia sáng ảm đạm. Kiếm của ta. Vạn sơ thánh chủ lửa giận công tâm, ngược lại phun ra một cái lao huyết. Cái này thế nhưng là hắn tốn hao vô số khí lực, tan vào đại lượng thánh tài, mới tế luyện ra một trôi tuyệt thế kiếm tốt. Dù là đối mặt lão bằng vương đại hoang kích, hắn cũng tự nhận là không chút thua kém, thậm chí có thể áp lên một đầu. Ngày nay, cái bàn tay lớn này bóp một cái, liền hủy đi mấy chục năm tế luyện công phu. Cửa lớn hoàn toàn kéo ra. Từng đầu người khoác lân giáp thái cổ sinh linh, xuất hiện tại trước mặt mọi người, trong mắt đối phương tàn nhẫn mà máu tanh tầm mắt, nhường người rõ ràng chỉ có một trận chiến, căn bản không có giao lưu khả năng. Đại hạ hoàng chủ thật lâu không thấy Phương Dương xuống tới, đã có một tia thoái ý, nhưng mấy vị thánh chủ bí mật truyền âm, để hắn lại quyết định lưu lại nhìn xem, thực sự chuyện không thể làm, lại rời đi cũng không muộn. Thái cổ sinh linh, mỗi một vị đều gần như là đại năng chiến lực, thậm chí không thiếu ẩn ẩn vượt qua đỉnh cao nhất đại năng một tuyến sinh linh mạnh mẽ, đã không giới các đại thánh địa cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nhưng nhân tộc giờ khắc này ở tràng, người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là đại hạ hoàng chủ như vậy đỉnh cao nhất thánh chủ, trong lúc nhất thời, mấy chục tên thái thượng trưởng lao gãy tại nơi này. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm, đem bọn hắn mang đến nơi này dự phạm. Muốn phải hỏi tội tại hắn, y hệt đã quên đi, đã từng cam đoan không giận chó đánh mèo lời thề. Nhưng kết quả khiến người thất vọng. Diệp Phàm sớm đã không biết tung tích. Là thời điểm. Phương Dương ẩn trong bóng tối, trơ mắt nhìn xem Diệp Phàm tại Hắc Hoàng giật dây phía dưới, tiến vào Vạn Long Xảo nội bộ, hắn cũng thừa dịp lúc này đại chiến cháy bỏng, tận dụng mọi thứ thôi động hư không trận văn. Vạn Long Xảo nội bộ. Phương Dương trải qua mấy lần chuyển rời, cuối cùng nhìn thấy chính mình lần này mạo hiểm mục đích, một bộ màu đỏ thắm bên cạnh quan tài cổ, một gốc cao có chừng một thước, toàn thân giống như đạo kiếp hoàng kim đúc thành chân long bất tử dược. Màu đỏ thắm trong cổ quan, trôn xuống ngoan nhân đại đế nào đó một thế thân, trong đó cũng không tan đi sát cơ. Nếu như ta cưỡng ép chuyển rời đến chân long bất tử dược phụ cận, cũng chỉ sẽ bị đại đế sát cơ xóa bỏ, căn bản không có thu hoạch được chân long bất tử dược khả năng. Phương Dương nghĩ như vậy, lại là sớm đã có đoán trước, tại dùng nguyên tiên nhãn quan sát bốn phía, phát hiện không người tại phụ cận sau, hắn thôi động bí chữ đấu vận chuyển ngoan nhân đại đế bí thuật cấm kỵ phi tiên quyết, tạm thời thử một lần đi. Phương Dương toàn thân tỏa ra phiêu miệu tiên ý, vũ hóa phi tiên, một đường phi tiên lực xung ra, đại biểu cực hạn sát phạt lực lượng. Hư không rung động, một cánh cửa bực đống dương kéo ra, chính là hư không trận văn chuyển rời hiệu quả, phi tiên lực xông vào trong đó, giáng lâm tại chân long bất tử dược phụ cận. Trong mấy mắt, chân long bất tử dược như lâm đại địch, thân thể bắt đầu bất an uốn éo, nhìn qua đối diện quen thuộc đạo lực, nhanh như chớp liền muốn thoát đi. Thành công. Phương Dương nguyên bản làm tốt, phi tiên lực chỉ có thể tại ngoan nhân sát cơ bên trong, tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt độ khả thi. Nhưng không nghĩ tới, sự thật xa so với hắn tưởng tượng thân thiết. Phi tiên lực tại màu đỏ thắm cổ quan phụ cận, không chỉ không có nhận sát cơ ảnh hưởng, ngược lại tăng thêm một luồng đạo ý, uy năng tăng mạnh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế bước, cơ hồ muốn triệt để thoát ly trường khống. Thừa dịp còn có thể trường khống, Phương Dương vội vàng thôi động phi tiên lực, hướng chân long bất tử dược đánh tới. Chân long bất tử dược chật vật chạy trốn, đối mặt cỗ này phi tiên lực hoảng hốt chạy bừa, lại sắp chạy ra màu đỏ thắm cổ quan sát cơ phạm vi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Phương Dương nhìn chân long bất tử dược như chuột đụng phải mèo, đối ngoan nhân khí tức sợ hãi đến loại trình độ này, cũng là âm thầm thở dài. Ngoan nhân đại đế, đối với mình hung ác, đối với người khác các hơn. Cựu diệu bất tử dược loại này nghịch thiên thần vật, đối phương có thể đem nó phá giải thành 9 loại không giống thánh gốc, có thể thấy được đối bất tử dược từng có cực kỳ đi sâu vào nghiên cứu phân tích. Chân long bất tử dược năm đó tại ngoan nhân đại đế trong tay, đến tuột cùng từng có như thế nào thê thảm tao nộ, tùy tiện ngẫm lại cũng có thể đoán được. Đợi đến chân long bất tử dược triệt để chạy ra sát cơ phạm vi bao phủ, hư không trận văn hiện ra, đem cái này gốc bất tử thần dược bọc đi vào. Chân long bất tử dược hình như tiểu long, một đôi mắt rồng bên trong lộ ra nhân tính hóa không cam lòng, nó lúc này lựa chọn thôi động bản nguyên, xé rách hư không, trốn chạy mà đi. Chân long bất tử dược phá không, muốn tiêu hao rất nhiều giá phải trả, đồng thời quá trình này cho dù là Trảm Đạo Vương giả ra tay, cũng không quá khả năng ngăn được, Phương Dương liền cũng không có uổng phí sức lực ngăn cản. Chỉ là chờ nó rời đi về sau, nhìn xem bởi vì phá không mà rơi mất từng hạt chân long bất tử dược dược dịch, lộ ra chuyến đi này không tệ dáng tươi cười. Phương Dương vội vàng đem chân long bất tử dược dược dịch nhận lấy, những thứ này dược dịch tổng cộng 36 giọt, mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá. Nếu là tại Hóa Long bí cảnh, lấy được những thứ này chân long bất tử dược dược dịch, hắn sử dụng lúc nào tới ôn dưỡng nhân thể đại long, chỉ sợ tốc độ tu luyện còn có thể càng nhanh. Không qua lại sự tình không thể theo đuổi. Phương Dương mục đích của chuyến này là tới, không tiếp tục quá nhiều ngấp nghé vạn long xảo bên trong những bảo vật khác, thôi động hư không trận văn, chạy ra chỗ này tuyệt thế hung địa. Trên đường, hắn nhìn thấy vạn long xảo cửa ra vào, một đám đại năng còn tại cùng thái cổ sinh linh chém giết. Nam yêu Tề Lân biểu hiện được có chút hung mãnh, không chút nào kém cỏi hơn, từng cái đại giáo thánh chủ cấp nhân vật, nhìn hắn phụ cận ngã xuống thái cổ sinh linh thi thể, hẳn là đã mổ giết gần 10 người. Nghĩ đến mình đã nhắc nhở qua đối phương, vạn long xảo là một cái tuyệt thế hung địa, nội bộ có khủng bố lớn, Phương Dương cũng không có tiếp qua nói thêm tình. Lúc này cách xa chỗ này nơi thị phi, xem như sự kiện lần này bên thắng, ẩn sâu công cùng tên. Giao chỉ, Thiên cung, các ngươi cơ gia trưởng đối cũng quá đáng. Tề Kỳ đứng tại cơ tử nguyện bên cạnh, dùng một kiện bí khí, giúp nàng cởi ra cơ gia bát tổ lưu lại trói buộc. Đừng nói như vậy, bát tổ cũng là vì ta tốt. Cơ tử nguyện vì cơ gia mặt mũi, nói xong ngay cả mình đều không tin, nếu là thật sự vì nàng tốt, há lại sẽ vội vàng chạy tới chân long bất tử dược chỗ ở, quên cởi ra trên người nàng trói buộc. Không biết Diệp Phàm tên kia có thể hay không còn sống trở về. Cơ tử nguyện trong lòng lo lắng, nhưng không có biện pháp giúp đỡ được gì, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu hư không tiên tổ phù hộ. Thoải mái tinh thần, chỉ cần tìm được chân long bất tử dược, những người tiên tên sẽ không lại làm khó dễ ngươi tiểu tình lang. Tề Kỳ treo chọc cái này mới quen hào hữu nói. Gì đó tiểu tình lang, bất quá là một cái tiểu thí hại thôi. Cơ tử nguyệt thế thốt phủ nhận nói. Nhưng trên mặt dạng mây đỏ, lại bán nàng ý tưởng chân thật. Chương 114, Định Tiên Du, Thiên Hoàng Tử. Chương 114, Định Tiên Du, Thiên Hoàng Tử. Phương Dương quay trở lại giao trì trên đường, thừa cơ đem từ trên thân vương đằng lấy được mệnh số, tiến hành một lần rút 10 lần. Thẻ trong ao thẻ bài cuộn cuộn. Phương Dương ngày nay cảnh giới cao thâm, tiên đài bí cảnh đã bị phá vỡ, thần thức cường đại, ngẫu nhiên có thể từ khổng lồ thẻ trong ao thấy rõ mấy chương lóe lên một cái rồi biến mất thẻ bài. Thẻ trắng, thẻ lục, thẻ lam, thẻ tím, thẻ đỏ, cái này năm loại thẻ bài nói chiếm cứ 9/9 thẻ hồ, đều là nói nhỏ chuyện đi. Ngẫu nhiên có một tấm thẻ vàng lướt qua, Phương Dương cũng căn bản không cách nào thấy rõ trên thẻ bài mặt đến tột cùng có cỡ nào bảo vật. Đến mức giống đạo bất khả luận, đen như thế thẻ bài, càng là một lần đều không có nhìn thấy, để hắn hoài nghi có phải hay không phía trước lần kia rút thẻ hao phí mất tất cả vật khí. Không đợi Phương Dương suy nghĩ nhiều, rút 10 lần thẻ bài hiện lên ở trong thức hải của hắn. Ngựa đạp phi yến, trắng, trò chơi tay cầm, trắng, ba đậu, trắng, cảnh thiên, trắng, từ trường khanh, trắng, tuyết yến, trắng, vẽ xe lửa, trắng, nhuốm máu ga giường, trắng, than lằn hồn linh, xanh lá, miêu tả, thế giới đấu la đường tam thành thần 20.000 năm sau, Hoắc Vũ Hạo khai sáng truyền linh tháp tổ chức, tại một lần bình thường thú loại chuyển hóa hồn linh thí nghiệm bên trong, sáng tạo ra màu trắng hồn linh, có một tia năng lực đặc thù, tiến lên tiềm lực cực. Lớn tiến lên tiềm lực cực lớn. Tương lai có hy vọng. Phương Dương cười một tiếng mà qua. Định Tiên Du tiên cổ, tím, miêu tả, bảy chuyển không gian đạo tiên cổ, có thể căn cứ người thôi động ký ức, truyền tống đến bất kỳ muốn phải đi đến địa phương, nhưng truyền tống vị trí cùng trong trí nhớ không thể chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ dẫn đến thôi động thất bại. Truyền tống đến bất kỳ muốn phải đi địa phương. Phương Dương cũng chưa từng có tại đánh giá cao, cái này Định Tiên Du tiên cổ năng lực. Cổ giới thuyết là một phương thế giới, nhưng trên bản chất xem như một cái trời tròn đất vuông thế giới, nam vực phạm vi, đoán chừng cũng liền cùng bắt đầu không sai biệt lắm. Để hắn từ Đông Hoang truyền tống đến Trung Châu, tuyệt đối không là vấn đề, nhưng có thể hay không truyền tống đến địa cầu, chính là một cái không biết sự tình. Phương Dương ngừng lại. Đã có cái này tiên cổ, hắn đương nhiên phải thí nghiệm một chút, không phải vậy giống như là thản lằn hồn linh, đặt ở trong thức hải áp đáy hòm, chẳng phải là không công rút ra. Định Tiên Du tiên cổ hiện ra tới, là một cái bốc lên ánh sáng xanh lục, hai cánh chấn động nhẹ nhàng bướm bướm. Phương Dương một phát bắt được, phút chốc luyện hóa, liền đem nó lấy về mình dùng. Sau đó, hắn nghĩ tới cái này tiên cổ đồ ăn thành tiên nguyên, thế là thử nghiệm lấy ra một hạt thần nguyên, đặt ở Định Tiên Du trước mặt. Bản năng thôi động phía dưới, Định Tiên Du tiên cổ ghé vào Phương Dương đầu ngón tay, bắt đầu gặm cắn viên này thần nguyên. Cứ như vậy, cũng không nhất định giống thâu sinh tiên cổ, đi hao tâm tổn trí tìm kiếm tương ứng lương thực. Phương Dương đem thần nguyên thu hồi. Đây cũng không phải là hắn quá mức keo kiệt, mà là Định Tiên Du tiên cổ ngày nay chưa đói, đồng thời nuốt ăn thần nguyên tốc độ có chút chậm, vẫn là chờ lúc rảnh rỗi lại nuôi nấng tương đối tốt. Dựa theo sử dụng thâu sinh tiên cổ kinh nghiệm, Phương Dương móc ra một khối dị chủng nguyên, trong đầu hồi tưởng lại chính mình tại giao chỉ chỗ kia sân nhỏ, lập tức thôi động Định Tiên Du. Sân nhỏ. Phương Dương thần sắc còn mang theo vẻ lúng túng, mặc một bộ mới áo đen, từ trong phòng đi ra. Ngày sau sử dụng Định Tiên Du, nếu là muốn chuyển rời đến địa phương nhiều người, vẫn là trước giờ lấy pháp lực biên chế ra một kiện quần áo cho thỏa đáng. Không phải vậy, lấy Định Tiên Du không thể mang theo ngoại vật truyền tống tệ nạn, mặc dù không biết đối với sống lý tạo thành ảnh hưởng, nhưng khó tránh biết đối danh dự tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sau đó, hắn tìm được còn tại giao trì, bởi vì cảnh giới không cao lắm sâu, cũng không đi vạn long xào tham gia náo nhiệt giao trì thánh nữ. Phương Minh nhanh như vậy liền một mình trở về, bên kia thế nhưng là xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Giao chỉ thánh nữ nhìn thấy Phương Dương, đội vàng dò hỏi. Nơi đó có dấu một đám thái cổ sinh linh, số lượng không nhỏ hơn trong Tử Sơn thái cổ sinh linh, lần này các đại thánh địa thái thượng trưởng lao chết rất nhiều, liền thánh chủ đều chết 2-3 vị. Đông Hoang sắp biến thiên. Phương Dương cảm khái nói, chết nhiều người như vậy, bàn đào thịnh hội sợ là xử lý không đi xuống. Mà lại việc này từ hoang cổ thánh thể mà lên, cho dù là những cái kia đại năng tham dục quấy phá, nhưng bọn hắn còn sống sư huynh đệ, thân tộc, chỉ sợ sẽ không đơn giản bỏ qua đối phương. Giao Chỉ thánh nữ cao mày nói, ngày nay chính vào bàn đào thịnh hội, những cái kia đại năng tham gia hội bàn đào trong quá trình chết đi, sợ là sẽ phải cho Giao Chỉ mang đến một chút phiền toái. Bất quá, nàng chậm rãi thư giãn lông mày, Giao Chỉ không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Có Tây Hoàng Tháp tại, không người có khả năng tại Giao Chỉ dương ai. Phương Minh nhưng là muốn rời đi Giao Chỉ, cùng ta từ biệt đến. Giao Chỉ thánh nữ âm thanh xa xôi, không biết là vui hay đoán. Trước khi đi, dù sao cũng nên đem hứa hẹn sự tình làm tốt, mang ta đi nhìn xem kỳ thạch cùng thạch vương, giúp các ngươi đem chúng phong ấn lại đi cũng không muộn. Phương Dương tuân thủ lời hứa nói. Mặc dù kết nối xuống tới Giao Chỉ sẽ phát sinh việc lớn không có bao nhiêu hứng thú, hắn còn là quyết định nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Cảm ơn Phương Minh, ngày nay Tây Vương Mẫu không ở chỗ này đất, nhưng trong thánh địa còn có thái thượng trưởng lão, có quyền lực nhường ngươi vào tiền chỉ nhìn thấy thạch vương. Giao Chỉ thánh nữ cũng không lo lắng Tây Vương Mẫu. Xem như Đông Hoang tứ đại cực đạo thế lực một trong chủ nhân, Tây Vương Mẫu tuyệt không có khả năng bởi vì thái cổ sinh linh mà xuất hiện ngoài ý muốn. Giao Chỉ chốt sâu. Một tòa tiên chỉ bên cạnh, cứng cắp có lực bàn đảo thụ cao tới 49m, tráng kiện thân cây 10 cái nhân thủ dắt tay cũng ôm không ngừng, vỏ cây tựa như khô cạn nứt ra, hình như từng mảnh bảy rộng. Bàn đảo thụ bên trên, kết có giải rác 2-3 viên chưa thành thục bàn đảo thần quả, nhìn qua còn phải qua mấy trăm năm mới có thể thành thục. Phía dưới bàn đảo thụ, từng khối kỳ thạch, thạch vương chỉnh tề sắp hàng. Giao Chỉ có thủ đoạn gì, dám nuôi một tôn thánh linh? Phương Dương nhìn về phía một khối cửu khiếu tám cổ chìa đá, trong lỗ thủng có thiên địa tinh khí lưu động, giống như một cái sinh linh đang hô hấp thổ nạp. Phương Tiểu Hưu tốt ánh mắt, không hổ là trở thành nguyên địa sư nhân vật. Giao Chỉ thái thượng trưởng lão, nguyên bản đối Giao Chỉ thánh nữ nói tới, Phương Dương là nguyên địa sư một chuyện, còn ôm lấy một chút hoài nghi, rốt cuộc loại sự tình này quá mức kinh người. Nhưng giờ phút này, thấy Phương Dương một cái nhìn ra khối này kỳ thạch bên trong có dấu thánh linh, lập tức đối nó nguyên địa sư thân phận không có hoài nghi. Giao Chỉ bên trong rất nhiều thánh hiển, vì vị này sinh linh giảng đạo thuyết pháp, sớm đã tan đi nó lệ khí, ngày sau xuất thế định sẽ không vì không phải là làm vậy, sẽ trở thành Giao Chỉ một cuối cùng ẩn. Giao Chỉ thái thượng trưởng lão nói như thế. Giao Chỉ thánh hiển có thể từng suy tính qua nó khi xuất hiện trên đời ở giữa. Phương Dương hỏi, theo hắn quan sát, vị này thánh linh trong cơ thể đại đạo pháp tắc dày đặc, đủ loại chân quý phù văn hiện ra, khoảng cách triệt để xuất thế, chỉ sợ đã không xa. Nhưng bị giới hạn chưa từng gặp qua sinh linh, hắn còn là vô pháp suy tính ra, thánh linh cụ thể khi xuất hiện trên đời ở giữa. Đại khái tại 5.000 năm về sau, vị này thánh linh liền biết viên mãn xuất thế. Giao Chỉ thánh nữ vị Phương Dương giải hoặc nói, lấy Phương Minh thiên tư, đến lúc đó có lẽ đủ để trấn áp thánh linh. Nếu như thánh linh xảy ra vấn đề, mong rằng Phương Minh đến lúc đó nhất định xuất thủ tương trợ. Giao Chỉ sẽ không keo kiệt thù lao. Giao Chỉ nhưng có tiên kim. Phương Dương đột ngột hỏi. Giao Chỉ thánh nữ giật mình không lên tiếng, Giao Chỉ thái thượng trưởng lão cũng không biết trả lời như thế nào. Tiên kim loại bậc này, chỉ sợ chỉ có Tây Vương Mẫu biết được, Giao Chỉ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hàng tồn. Chỉ đua một chút. Ta ngược lại là hy vọng, đây thật là một tôn thiện linh. Phương Dương không còn nói nhảm. Dựa theo hôm qua suy tính ý nghĩ, đánh ra cấm tiên lục phong ngũ phong trạng thái. Từng đạo thần văn xiển xích xông ra, đem dứt bỏ cửu khiếu bát khổng kỳ thạch bên ngoài tất cả thạch vương, chậm rãi phong ấn. Không hổ là nguyên địa sư, Phương Dương ngày sau trở thành nguyên tiên sư độ khả thi rất lớn, chỉ bất quá nguyên tiên sư tuổi già, thường thường không được chết tử tế. Giao Chỉ thái thượng trưởng lão thở dài, cho bẹn một nén nhang thời gian. Phương Dương lấy cấm tiên ngũ phong, đem từng cái thạch vương triệt để phong ấn. Trừ ra cái kia một khối thạch vương, cái khác trên thân thạch vương phong ấn, chí ít có thể duy trì trên vạn năm thời gian. Phương Dương chỉ vào một khối cối xay đại thạch vương nói, hắn thi triển nguyên tiên nhãn, đã thấy thạch vương bên trong viên tia tuyết trắng thần hoàng trứng. Đây là bất tử thiên hoàng thứ nhất tử. Bất tử thiên hoàng ngay từ đầu đối vị này đại nhi tử nên ôm lấy cực lớn chờ mong, cho nên cho hắn hai lựa chọn. Con đường thứ nhất, nắm giữ đủ loại tiên trần, người hộ đạo, được hưởng không chết thần mình con ruột đãi ngộ, ánh sáng sáng chói, một đường rực rỡ. Con đường thứ hai, chỉ có một chuôi bất tử thiên đao. Thiên hoàng tử lựa chọn cái trước, dẫn đến bất tử thiên hoàng đối nó thất vọng, ngược lại toàn lực bồi dưỡng hắn con trai thứ hai. Tạo hóa nguyên nhãn chính là thế gian kỳ trần, có thể vì một người tu sĩ tạo nên cường đại nhất căn cơ. Bất tử thiên hoàng từng đem vũ trụ bên trong loại này kỳ chân gần như toàn bộ đảo đi. Sáu cái tạo hóa nguyên nhãn, thiên hoàng tử chỉ dùng một cái, còn lại tất cả đều cho thiên hoàng tiểu nhi tử, vì đó tạo nên thế gian cấp cao nhất tiên tư. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thiên hoàng tử bị triệt để vứt bỏ. Nếu không phải vô thủy đại đế chiếm cứ tử sơn, vị này thiên hoàng tử cần phải bị đông đảo thái cổ sinh linh ủng hộ rầm rộ, làm sao đến mức lưu lạc đến đây? Cái này khối đá vương rất là đặc thù. Giao Chỉ thái thượng trưởng lão nhìn thấy Phương Dương chỉ thạch vương, nói ra một cái bí văn. Nguyên Thiên Sư năm đó đem cái này khối đá vương lưu tại Giao Chỉ, từng nói, ngày sau nếu là có thái cổ sinh linh đến tìm, nhất định muốn đem cái này khối đá vương giao ra, không phải vậy sẽ có họa lớn ngập trời. Phương Tiểu Hữu nguyên thuật tạo nghệ cực cao, không biết phải chăng là nhìn ra cái này khối đá vương lai lịch. Không biết, nhưng cái này khối đá vương đồ vật bên trong khó mà áp chế, chắc là một kiện cả thế gian hiếm thấy thần vật. Ta lần này phong ấn khối đá này, cần phải có thể đem chấn phong chừng một năm, Giao Chỉ khoảng thời gian này tốt nhất thích đáng đảm bảo. Ngày sau ta nếu là có thể tu thành cấm tiên lục phong, có lẽ có thể một lần nữa đem nó phong ấn, nhiều chấn phong một khoảng thời gian. Phương Dương như vậy dặn dò. Hắn ngày nay còn vô pháp xử lý cái này khối đá vương, nhường nó nhiều phong tồn một năm, có lẽ liền sẽ có biện pháp lấy được bộ phận Bất Tử Thiên Hoàng bảo vật. Bất Tử Thiên Hoàng, mặc dù rất nhiều chiến tích đều là đánh lén được đến, nhưng không thể phủ nhận là đây là một vị đi tại Hồng Trần Tiên trên đường cường giả. Đối phương còn thành lập một phương Bất Tử Thần Triều, tại thời đại thái cổ, không biết vơ vét bao nhiêu thiên tài địa bảo, tạo hóa nguyên nhãn chỉ là một trong số đó. Bất Tử Thiên Hoàng hậu kỳ, thậm chí sung túc đến cầm ngộ đạo cổ trà thụ thân cây làm quan tài, có thể thấy được nó bảo vật nhiều, phẩm chất độ cao. Dù là Thiên Hoàng tử không thế nào nhận chào đón, hắn trên thân có bảo vật, cũng so với bình thường đế tử muốn mạnh. Chương 115, Thái Âm Tiên Kinh, Vương gia đứng đầu. Chương 115, Thái Âm Tiên Kinh, Vương gia đứng đầu giao chỉ. Phương Dương trước khi đi, giao chỉ Thái Thượng trưởng lão làm chủ, để hắn tại giao chỉ nội bộ vườn đá chọn lựa một khối kỳ thạch xem như thủ lao. Tuy nói bọn họ thỉnh cầu Phương Dương phía trước sớm đã lấy ra Nguyên Thiên Sư áo đá xem như ra tay thủ lao, nhưng trước mắt Phương Dương trở thành Nguyên Địa Sư, giá trị bản thân tăng vọt, hơn nữa còn dùng ra gần như hoàn chỉnh Cấm Tiên Lục Phong hỗ trợ phong ấn tất cả thạch vương. Về tình về lý, giao chỉ đều hẳn là cho một chút thù lao. Bất quá, ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện. Giao chỉ thánh nữ chuyển đạt Thái Thượng trưởng lao ý tứ nói, đó chính là ngươi chọn lựa tốt kỳ thạch về sau, không cho phép tại giao chỉ cắt ra, miễn cho để chúng ta tôn kính Thái Thượng trưởng lao hối hận. Tốt. Phương Dương gật đầu đáp ứng. Giao chỉ trong vườn đá, chọn vẹn hơn 100 khối kỳ thạch, san sát nối tiếp nhau bài phóng thành từng dãy, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn có tới cao 3 trượng. Phương Dương lấy Nguyên Thiên nhãn thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng, phát hiện những kỳ thạch này chất lượng cũng rất cao. So thánh thành bên trong giao chỉ thạch phường vườn đá tên chữ thiên cũng mạnh hơn một cái tiêu chuẩn. Hơn 100 khối kỳ thạch, chí ít có 7 thành đều có dấu kỳ chân, chỉ bất quá có quý có tiện, có lớn có nhỏ. Có thể hay không để ta lấy đi 2 khối? Thực sự không được, chờ 10.000 năm về sau, ta lại tự mình ra tay, giúp các ngươi phong ấn một lần thạch vương. Phương Dương lấy Nguyên Thiên nhãn nhìn trọn vẹn một canh giờ, tại 2 khối kỳ thạch trung gian do dự. Một khối kỳ thạch tên là Phi Tiên Đài, nghe nói mỗi khi gặp đêm trăng tròn, liền biết bắn ra trong đá phi tiên cảnh sắc, vì vậy mà gọi tên. Một cái khác khối kỳ thạch tên là Vĩnh Hằng Đá. Ra đá không thể phá bỡ, tiên hai đại năng ra tay cũng không thể tổn thương nó tí tẹo, chỉ có đỉnh cao nhất đại năng tay cầm thánh chủ cấp binh khí mới có thể chém xuống một chút một đá. 10.000 năm quá lâu, chờ lần sau Phương Minh thi triển ra Cấm Tiên Lục Phong hỗ trợ phong ấn khối kia đặc thù thạch vương về sau, chắc hẳn Tây Vương Mẫu rất tình nguyện đem khối này kỳ thạch cho ngươi. Hiện tại ta ngược lại là nghĩ đem cái này 2 khối kỳ thạch toàn bộ đều cho Phương Minh, nhưng tiểu nữ tử thân là giao chỉ thánh nữ, thực sự là thấp cổ bé họng, làm không được cái nhà này, làm không được cái này chủ. Giao chỉ thánh nữ dùng ôn nhu nhất lời nói đến tự tuyệt Phương Dương đề nghị. Phương Dương nghe vậy, chỉ được nhịn đau cắt thịt, đem Vĩnh Hằng Đá tạm thời buông xuống, cầm lấy Phi Tiên Đài, xem như giao chỉ thánh địa tạ ơn hắn tạ lễ. Phương Minh yên tâm, trong vườn đá kỳ thạch đều là chân phẩm bình thường sẽ không dễ dàng bị cắt mở, Vĩnh Hằng Đá lại bị một vị nguyên thuật tông sư khẳng định, bên trong không có vật gì, chỉ có da đá có giá trị, vì lẽ đó sẽ không có người cắt ra nó. Giao chỉ thánh nữ thấy Phương Dương, hiếm thấy lộ ra một chút thịt đau thần sắc, khẽ cười nói: "Hy vọng như thế đi." Phương Dương điều chỉnh tốt tâm tính. Nói thật, hắn lấy Nguyên Thiên nhãn quan sát Vĩnh Hằng Đá, cũng là không thu hoạch được gì. Tựa như bên trong xác thực không có cái gì kỳ chân, nhưng hắn ẩn ẩn có một loại rõ huyền diệu lý lẽ cảm giác, cảm thấy bên trong có đồ vật gì, chỉ là Nguyên Thiên nhãn quan sát không đến. Tu sĩ đang đánh cược tước khối đá mặt bình thường đều rất tin tưởng mình trực giác, mặc dù 10 cược 9 không đều tính đoán chuẩn, nhưng Phương Dương nguyên thuật tạo nghệ độ cao cả thế gian hiếm thấy, theo lý mà nói, thần giác sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Có giá trị đánh cược một cược. Nhưng Phi Tiên Đài đồ vật, Phương Dương xem thấu 7-8 phần, đại khái có thể đoán được trong đó có dấu thứ gì đó, thế là vẫn là lựa chọn khối này kỳ thạch. Đồ vật bên trong đối với hắn có tác dụng lớn. Thánh Dương Điện. Phương Dương lợi dụng Định Tiên Du, lặng yên không một tiếng động trở lại nơi này, móc ra Phi Tiên Đài, dứt khoát đem nó dứt bỏ. Từng đạo thái âm thánh lực từ trong tuôn ra. Huyền diệu đạo âm bỗng dưng vang lên. Một đường phi tiên hình bóng hiện lên ở trong mặt thất. Trong suốt như ngọc xương cốt, có thuần túy nhất thái âm thánh lực, mỗi giờ mỗi khắc phát tán đến bốn phía, làm cho chỗ này không gian ngưng kết ra hạt hạt băng tinh. Đây là một bộ thánh nhân thi hải, là một vị khi còn sống tu hành có thái âm tiên kinh thánh nhân lưu lại đạo cốt. Thái âm thánh nhân. Thái âm nhân hoàng lập giáo Tử Vi. Giao chỉ thánh nữ còn nói khối này kỳ thạch là từ Thái Sơ cổ khoáng bên trong đào ra, chẳng lẽ là Tử Vi thánh nhân tiến về trước Thái Sơ cổ khoáng tầm bảo, ngoài ý muốn bỏ mình. Phương Dương chờ dị tượng dần dần rút đi, đem trên mặt đất thánh nhân đạo cốt nhặt lên, đây là một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay càng tay, mặt trên có từng đạo phù văn hiển hóa, bày tỏ trí âm trí nhu tiên kinh kinh muốn. Thái âm tiên kinh. Vị này thánh nhân trước khi chết, chủ động tan đi thân thể của mình, lưu lại cái này một khối chất liệu có thể so với thánh liệu, thậm chí trình độ nào đó còn muốn thắng qua đạo cốt, dùng để trở thái âm tiên kinh loại này chí cao vô thượng đế kinh. Bị giới hạn đạo cốt lớn nhỏ. Bản này đế kinh, vẹn vẹn chỉ có mấu chốt nhất tiên đại quyển, cùng với không chọn vẹn luân hải quyển. Thái âm tiên kinh vì nhân hoàng sáng tạo trí âm tiên kinh, nó tiên đại quyển so với thôn tiên ma công, cần phải càng thích hợp ta đến tham khảo. Mà lại, tiên phủ thế giới rơi mất có một trang tiên lệ lục kim thư, ghi chép có thái dương chân kinh tiên đại quyển, nếu là có thể đem nó lấy được, hai tướng va chạm phía dưới, có lẽ có thể giúp âm dương kiếp quang tiến thêm một bước. Ta nắm giữ rất nhiều trong bí thuật, chỉ có môn này được từ chí tôn cốt bí thuật lớn nhất tiềm lực, dễ nhất hóa thành độc nhất bí thuật cấm kỵ. Phương Dương đối tự thân ngộ tính hiểu rõ rất sâu. Từ vừa mới bắt đầu ăn vào dưỡng long đan, thành tựu tư chất thiên tài, lại đến hóa long bí cảnh 9 lần thủy biến, đem dịch cân dưỡng long kinh tu tới biên mãn, đạt tới thiên tài đỉnh phong. cùng Vương Đằng đạo thân một trận chiến, sở dĩ có thể bước vào lĩnh vực thần cấm, cùng Vương Đằng mang tới áp lực không hề có chút quan hệ nào, một bộ đạo thân cũng xứng cho hắn sức ép lên. Phương Dương bước vào thần cấm mấu chốt, ở chỗ hắn siêu phàm thoát tục, viễn siêu cùng cảnh thiên kiêu ngộ tính. Thiên tài đỉnh phong, tại Long Phủ đại thế giới bên trong, cũng coi như được là 100 năm khó gặp nhân vật, các đại tiên đạo tông môn cũng muốn tranh đoạt mầm tiên. Mà lại Phương Dương còn tu hành giả thiên pháp. Giả thiên pháp là hoang tiên đế sáng tạo hệ thống tu luyện, tự nhiên không giống phàm tục, không chỉ có thể khai quật nhân thể tiềm năng, càng có thể theo bị ngạn 9 lần thủy biến, tứ cực bí cảnh cảm ngộ quỹ tích của đạo, hóa long bí cảnh 9 lần biến hóa chờ mấu chốt tiết điểm, tăng lên tự thân tiên tiên thiên chất. Trong đó, tự nhiên bao quát nội tính. Dựa theo thẻ bài phẩm chất phân chia, Phương Dương chỉ là thiên tài nội tính, là đủ cùng đại năng so với, càng nói gì đến hắn ngày nay là thiên tài đỉnh phong, lại ăn giả thiên pháp mấy lần đối ngộ tính tăng lên. Liên chính hắn đều không rõ ràng, đơn thuần nội tính, đến tuột cùng có thể cùng một cái nào cảnh giới tu sĩ bình quân trình độ đo điểm chuẩn. Ít nhất là trạm đạo vương giả, đại khái dẫn đầu có thánh nhân trình độ, xác suất nhỏ đến thánh nhân vương, cực nhỏ xác suất là đại thánh bình quân tiêu chuẩn. Đương nhiên, nội tính không thể đại biểu hết thảy, cần thời gian, tài nguyên đến đổi tiền mặt. Nhưng cùng một cảnh giới, ai ngộ tính cao, không thể nghi ngờ có thể tại số cấm bên trên đi càng xa. Lĩnh vực thần cấm, càng là cần khoáng cổ thước kim tiên phú bất kỳ cái gì thể chất, huyết mạch đều chỉ có thể là một loại trợ lực, mà không phải tính quyết định nhân tố. Liên chiến đấu cũng chỉ là một loại chất xúc tác, cũng không đủ tài tình, dù là giết 1000 người, giết 10000 cái cùng cảnh thiên tiêu, cũng không khả năng chạm đến lĩnh vực này. Lĩnh vực thần cấm có bảo, nhưng ta có lần thứ nhất kinh lịch, ngày sau tóm lại sẽ có lần nữa cơ hội tiến vào, cho đến dần dần quen thuộc lĩnh vực này, sáng chế bí thuật cấm kỵ, một ngày nào đó sẽ có thưởng chú lĩnh vực thần cấm tố chất. Có thể tại một lần sinh tử đại chiến bên trong nhiều lần phát động thần cấm, mới có tư cách nói mình đang tiến hành đế lộ tranh phong, trừ cái đó ra, dù là tu luyện lại thế nào nhanh, khí vận lại thế nào nghịch tiên, cũng chỉ là đế tiên phong đá đặt chân. Phương Dương thần thức đắm chìm vào thánh nhân đạo cốt, cảm ngộ trong đó thái âm tiên kinh. Cái này viên từ thái âm thánh nhân hóa đạo sau còn sót lại bảo vật, là thế gian ít có thể gánh chịu thái âm tiên kinh chân bảo. Có thể làm một phương thánh địa lập giáo gốc rễ, vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Bác Nguyên, Vương gia. Một nhánh từ hoàng kim chiến xa tạo thành đội xe, mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại mang theo một tia chật vật dồn dập ý vị, trở về đến bọn hắn chỗ này tộc địa. Phu thân, việc lớn không tốt. Vương Sung rời đi giao chỉ về sau, đối mặt Phương Dương lúc hoảng sợ dần dần thư giãn, chỉ để lại một cái kiếp nổ, tạm gác lại tương lai gặp lại lúc dẫn đốt tâm ma. Ngày nay hắn la to, làm cho cả vương gia tộc đất đều quanh quẩn câu này xui xẻo. Cái đại sự gì không tốt, có chuyện từ từ nói. Một người trung niên nam tử từ một chỗ trong cung điện bay ra, nhìn xem chính mình tiểu nhi tử bộ dáng, sinh lòng không giải, nhưng vẫn là không có nghiêm khắc răn dạy. Hắn thân là vương gia đứng đầu, nhưng kỳ thật phẩm tính, năng lực các loại, tại cùng một đời trong người đều là tư chất trung bình, bình thường không có gì lạ. Nguyên bản có hy vọng nhất trở thành nhà chủ nhân, là Vương Thành trời hai huynh đệ, nhưng Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, làm cho Vương Thành Khôn cha bằng tử quý, trực tiếp bị lao tổ khâm điểm làm nhà chủ. Kế nhiệm gia chủ về sau, Vương Thành Khôn mặc dù chăm lo quản lý, muốn phải vì con trai mình ra thêm chút sức, chế tạo ra một cái không có cục diện rối rắm vương gia. Nhưng sự thật chứng minh, hắn xác thực không có cái gì năng lực, một câu con ta Vương Đằng có đại đế chi tư, đem toàn bộ vương gia bầu không khí đều cho làm hư. Những năm gần đây, cái khác bốn bậc thế lực còn tốt, tối đa cũng chính là nghe nói có như thế một vị đại đế chi tư Bắc Đế Vương Đằng. Mà Bắc Nguyên thế lực, cơ hồ hơn phân nửa đều cùng vương gia từng có gặp nhau, thậm chí là náo qua không thoải mái. Nếu không phải vương gia thế lực không nhỏ, trong tộc tiên hai đại năng đông đảo, lại có tổ truyền thánh binh trấn áp, chỉ sợ sớm đã có người tìm tới cửa trả thù. Anh ta thua. Vương Sung sững sờ nửa ngày, cuối cùng tại trước mặt phụ thân nghẹn ra đến như vậy một câu. 3. Vương Thành Khôn một bàn tay đánh vào Vương Sung trên mặt, âm thanh tức giận chợt quát lên, ngươi cái đồ hỗn trướng, nói hiệu nói vượn gì đó. Có phải hay không đi thăm dò chỗ nào đại mộ, bị quỷ nhập vào người? Hắn từ chưa đánh qua Vương Sung, thậm chí vì thật tốt đóng vai một cái phụ thân hình tượng, một mực đem nó nuông chiều từ bé, muốn cái gì cho gì đó. Nhưng Vương Sung lời nói mới rồi, là thật là đem Vương Thành Khôn chọc giận. Cha, ngươi đánh ta. Ngươi thế mà đánh ta. Ngươi trước đến giờ không có đánh qua ta. Vương Sung nước mắt lập lòe, hắn mặc dù là một cái hóa long tu sĩ, nhưng cũng đồng dạng là một cái khoảng 10 tuổi hải tử. Đối mặt cha mình vô duyên vô cớ quật, rõ ràng có chút không chịu nhận chuyện này, dốc cạn cả đáy chất vấn nói. Ngươi cái nghịch tử. Vương Thành Khôn một khi phá công, cũng không quan tâm gì đó từ phụ hình tượng, lúc này liền muốn tiếp tục quật Vương Sung. Bá phụ, Vương Sung hắn nói là thật. Đi theo Vương Sung bên người mấy cái anh họ, vội vàng níu lại Vương Thành Khôn, giải thích bọn hắn đi hướng Đông Hoang giao chỉ sau chân tướng. Con ta, bại. Con ta rõ ràng có đại đế chi tư. Vương Thành Khôn nghe xong chuyện đã xảy ra, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, chịu đựng không được loại đả kích này. Chương 116, bí chữ tiền, bất tử thần hoàng máu chương 116, bí chữ tiền, bất tử thần hoàng máu giao quan thánh địa. Dương Phong, Thánh Dương Điện. Phương Dương từ trong động phủ đi ra, khoảng cách du ngoạn tiên đài bí cảnh đã có 10 ngày lâu, tại thiên hà quan tượng pháp các loại sự vật trợ rút xuống, hắn cuối cùng muốn phá vỡ mà vào tiên đài tầng thứ nhất cái thứ hai bậc thang nhỏ. Thiên kiếp giáng lâm, thiên kiếp vượt qua. Lúc này đây kiếp nạn, cũng không có hình người sấm sét giáng lâm, Phương Dương khi độ kiếp không chút phí sức, thậm chí liền chữa thương bí pháp cũng không từng sử dụng, chỉ dựa vào đại thành bá huyết cùng thanh đế tâm máu, ngay tại độ thiên kiếp lúc rèn luyện thân thể, thuận tiện chữa trị là được tất cả thương thế. Giao Quang Thánh Địa trưởng lão đệ tử, có không ít người nhìn thấy Phương Dương khi độ kiếp chẳng cảnh, nhưng lại sớm đã không có chút rung động nào. Bọn hắn cũng là thấy qua việc đời người, không ra kia chấp hình người loại này đẳng cấp thiên kiếp, đã lười lại ra ngoài thân ở hiện trường quan sát. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, không người lo lắng, bọn hắn giao quang thánh tử, có thể hay không tại độ thiên kiếp lúc xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Tiên đài tầng thứ nhất cái thứ hai bậc thang nhỏ, lại tăng thêm ta thường trú lĩnh vực bắt cấm, đã nắm giữ tiên hai đại năng chiến lực, lại tăng thêm ta tại nguyên thuật một đường thành tựu, đã là thời điểm tiến về trước kỳ sĩ phủ, đi thể ngộ một chút tiên hiền đạo, đến đẩy mạnh cảnh giới tiến bộ. Bất quá, người của Vương gia chạy đi chỗ nào chết, như thế nào thời gian dài như vậy còn chưa tới. Phương Dương nghĩ tới đây, lấy ra từ Vương Đằng đạo thân nơi đó tịch thu được thiên đế kiếm, trong mắt bắn ra màu vàng kim óng ánh bóng kiếm. Ngày nay xem ra, may mắn hắn có dự kiến trước, đem cái này Vương Đằng chứng đạo khí giữ lại, không phải vậy chiếu tình huống trước mắt đến xem, Vương gia hoặc là Vương Đằng thật là có khả năng chơi xấu. Khoảng cách giao chỉ một trận chiến, đã qua vài ngày, tuy nói Đông Hoang cách Bắc Nguyên rất xa, nhưng Vương gia dù sao cũng là một phương thế lực lớn, tóm lại là có thông hướng Đông Hoang bực môn. Ngày nay thời gian dài như vậy không đến, tất nhiên là phát sinh một chút, Phương Dương không muốn nhìn thấy biến cố. Đợi thêm một chút, nếu như một tháng sau lại không đến, ta liền nên thuận tiện đi một chuyến Bắc Nguyên, tự mình đi đoạt về chính mình chiến lợi phẩm. Phương Dương khép lại hai con ngươi, ngồi xếp bằng trên hỗn độn thạch, tiếp tục tích lũy cảnh giới nội tình, hướng phía dưới một cái bậc thang nhỏ tiến hành xung kích. Sinh ra từ mãng hoang kỳ thế giới thiên hà quan tượng pháp, để hắn nguyên thần có một tia thiên hà bên ngưng hình, thần thức lớn mạnh tốc độ có thể xưng kinh người. Dứt bỏ lần thứ nhất tu hành sau khi thành công, hai thành thần hồn tăng lên bên ngoài, mấy ngày gần đây nhất tu hành cũng trọn vẹn làm cho thần thức tăng trưởng một. Mà lại, trong thời gian ngắn, Phương Dương còn không nhìn thấy tốc độ tiến bộ chậm chạp khả năng, thời gian kế tiếp sẽ là hắn một đoạn tốc độ cao thời kỳ phát triển. Có lẽ có thể tại trong vòng 2 năm, hoàn thành tiên đại tầng thứ nhất tích lũy, phá vỡ mà vào tiên đại tầng thứ hai, triệt để nắm giữ dựa vào tự thân hoành hành đông hoang thực lực. Đến mức Thái Âm Tiên Kinh tiên đại quyển, tại lĩnh hội về sau, Phương Dương chỉ cảm thấy vị kia nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, quả nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Dù là ở trong cổ sử cổ hoàng đại đế bên trong, cũng nên là chiếm giữ hàng đầu, thậm chí là bằng tự thân lịch sống qua một lượt thế. Thái Âm Tiên Kinh quá mức siêu phàm, là số ít có thể mang theo tiên chữ vô thượng đế kinh. Ẩn ẩn so hư không cổ kinh muốn vượt qua một tuyến, kém một đường giống như nhất trọng tiên, nhiều người hận không thể nhìn thấy, vị này Thái Âm nhân hoàng phong độ tuyệt thế. Phương Dương cũng không tu hành Thái Âm Tiên Kinh tiên đại quyển, chỉ là lĩnh hội trong đó kinh nghĩa, dùng cái này đến mượn Thái Âm thánh lực luyện thần, giúp tự mình khai phát tiên đại bí cảnh. Cái này đối với hắn đến nói cũng không phải là một việc khó. Bất luận một vị nào có chút đạo hạnh tu sĩ, khi lấy được cổ kinh trước tiên, cũng sẽ không lựa chọn chuyển tu công pháp, mà là chọn mượn đế kinh lĩnh hội đại đạo, đến từng bước một tăng tiến cảnh giới của mình, nội tình. Tùy tiện chuyển tu, biết dẫn đến tự thân đạo hạnh có xung đột, ngày sau khó mà xuyên qua ngũ đại bí cảnh, giá phải trả muốn vượt xa khỏi, chuyển tu đế kinh mang tới chỗ tốt. Một ngày, giao quang thánh địa bên ngoài, một khung hoàng kim chiến xa đến chỗ này, Bác Nguyên độc nhất uồn man khí hơi thở, nhường giao quang thánh địa các đệ tử, nghĩ đến lúc trước giao chỉ bên trong, bản thân thánh tử cùng Bắc Đế Vương đang phát sinh trận chiến kia, nhớ lại có quan hệ bí chữ tiền đồ ước, rất nhanh liền có người ôm lấy lòng Phương Dương ý niệm, bay về phía Dương phòng, báo cho thánh tử chuyện này. Khôn ca, chúng ta không báo tin Đằng Nhi, liền đến đây giao quang thánh địa, có thể hay không không tốt lắm. Vương Thành Khôn em ruột Vương Thành Phong, nhìn qua phía dưới một mảnh thiên thổ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Theo lý mà nói, bản thân cháu một bộ đạo thân bại bởi Phương Dương, thua cũng coi như, đơn giản là bồi một đường bí chữ tiền. Vương Đằng từ nhỏ đến lớn cơ duyên vô số, một đường bí chữ tiền thật đúng là không tính là gì đó, mà lại đem nó ngoại truyền cũng không biết đối với hắn chính mình có tổn thất. Ngày nay Vương Thành Khôn lại đè xuống tin tức này, lôi kéo hắn cùng nhau đến đây giao quang thánh địa, nghĩ ăn không răng trắng thu hồi thiên đế kiếm, cái này khó tránh có chút ý nghĩ hao huyền. Đằng Nhi hắn đang lúc bế quan khổ tu thần công, loại thời điểm này không nên quấy rầy hắn, chúng ta đi trước đem thiên đế kiếm thu hồi lại, ngày sau chờ hắn sau khi xuất quan, lấy chân thân cùng Phương Dương đối bính, thắng về sau, liền không cần lấy thêm ra bí chữ tiền. Vương Thành Khôn trạng thái tinh thần có chút khó mà nói hết, dù sao không quá giống là người bình thường. Vương Thành Phong thán khẽ, hắn cảm thấy mình đại ca có chút điên dại, từ khi biết được Vương Đằng đạo thân bị chém, bại bởi Phương Dương về sau, liền cơ bản lo di đạo lý đều lý không lấy, nơi nào còn có chủ nhân một gia đình dáng vẻ. Ý nghĩ thật tốt, nhưng Phương Dương có thể đồng ý không? Sau lưng của hắn giao quang thánh địa có thể đồng ý không? Cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh đồng ý không? Nhưng rất bất đắc dĩ. Vương Thành Khôn là cha bằng tử quý, hắn cái này em ruột, càng là thúc bằng chất quý, so với đối phương còn thấp hơn bên trên một đầu, căn bản không có lời gì quyền nói chuyện, chỉ có thể cùng đi theo giao quang thánh địa hồ nháo. Ngày nay, chỉ có thể kỳ vọng Phương Dương dễ nói chuyện một chút, xem ở bản thân cháu có đại đế chi tư trên mặt mũi, không nên quá tính toán Vương Thành Khôn thất lễ. Dương Phong, đà tạ sư đệ. Phương Dương đối đến đây báo tin đệ tử nói cảm ơn, sau đó đi ra Thánh Dương điện, trông về phía xa ở vào môn đỉnh chỗ hoàng kim chiến xa, cùng với đứng ở trên chiến xa Vương Thành Khôn hai huynh đệ. Hắn nhấc lên tiên đế kiếm, lên núi ngoài cửa đạp không đi tới, một bước vượt qua ngàn trượng, mấy hơi thở công phu, liền đứng ở Vương Đằng trước mặt phụ thân. Bí chữ tiền đâu? Hiền chất, ta hỏi ngươi bí chữ tiền đâu? Phương Dương gọn gàng dứt khoát ngắt lời nói, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi! Vương Thành Khôn nổi giận đùng đùng. Tốt xấu rể cho ta nói hết ta. Hắn hít sâu một chút, thấy Phương Dương tầm mắt băng lãnh, thế là lần nữa mở miệng nói, con ta Vương Đằng, gần nhất đang lúc bế quan tu hành, ngươi trước tiên đem thiên đế kiếm cho ta, sau đó chờ hắn sau khi xuất quan, lại đem bí chữ tiền giao cho ngươi. Ta xem ra rất dễ bị lừa. Ngươi như thế nào không đợi Vương Đằng xuất quan, lại tới tìm ta yêu cầu thiên đế kiếm? Vẫn là nói các ngươi có thể liên hệ Vương Đằng, chính là không nghĩ tuân thủ ước định, đem bí chữ tiền giao cho ta. Vương Đằng biết rõ chuyện này sao? Phương Dương đôi mắt tỏa sáng, chất vấn. Ta là phụ thân hắn. Vương Thành Khôn lộ ra một tia uy nghiêm nói. Sư bá. Phương Dương đối mặt vô sỉ như vậy hướng tới, quyết đoán lựa chọn gọi ra trưởng. Gió nổi. Ta tại. Âm thanh theo gió đến. Âm rơi người đến. Giao Quang Thánh chủ Lý Đạo Thanh, đến. Vương Thành Khôn hai người mắt tròn váng. Không phải là, lúc này mới tán gẫu hai câu ngươi liền gọi sư bá, khó tránh qua không giảng đạo lý. Mà lại Lý Đạo Thanh thân là Giao Quang Thánh chủ, thế mà rảnh rỗi như vậy, Phương Dương tùy tiện hô một tiếng liền đến, ngươi người sư bá này làm cũng quá mức chút đi. Sư bá, Vương gia không muốn trả ta bí chữ tiền. Phương Dương câu nói này rơi xuống. Lý Đạo Thanh hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Một câu, Vương gia khi dễ hắn sư điện. Tội danh thành lập, giết. Chúng ngươi, giết là không thể nào giết. Mặc dù Vương gia đối lý trước, nhưng nếu là trực tiếp đem Vương gia gia chủ giết chết, ngược lại là lộ ra bọn hắn Giao Quang Thánh địa làm việc bá đạo. Kết quả là, Lý Đạo Thanh vung tay lên, nháy mắt đem Vương Thành Khôn trấn áp, đè xuống đất ma sát, sau đó nói với Vương Thành Phong, trong vòng 3 ngày, đem bí chữ tiền đưa tới. Tốt. Vương Thành Phong nhìn xem bản thân ca ca, như là một đầu như chó chết bộ dáng, trong lòng có lửa giận, nhưng vẫn là nhận xuống việc này. Rốt cuộc hắn cũng cho là Vương Thành Khôn, hướng Vương Đằng giấu giếm việc này, một thân một mình đến đây Giao Quang Thánh địa yêu cầu Thiên Đế kiếm, thực sự là có chút không tưởng nổi, tựa như tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, chờ hắn trở lại Vương gia, tìm tới Vương Đằng đem sự tình sau khi giải thích rõ, chuyện này nên liền có thể giải quyết. Đại ca cũng thật là, thế mà coi là Giao Quang Thánh địa cái này cực đạo thế lực, biết giống Bắc Nguyên thế lực này, cho tương lai đại đế một bộ mà sao? Vương Thành Phong trong lòng phàn nàn một câu, liền chuẩn bị tranh thủ thời gian trở về Bắc Nguyên, đi tìm chính mình đại chất tử, tới cứu về Vương Thành Khôn. Bí chữ tiền là đổi Thiên Đế kiếm. Vương Đằng phụ thân, ngươi nhường Vương Đằng chính mình cân nhắc một chút, nên lấy cái gì đổ vật đến chỗ người? Lý Đạo Thanh âm thanh lại lần nữa vang lên, cái này. Vương Thành Phong sắc mặt khó coi, nhưng hắn chỉ là cái bình thường đại năng. Lý Đạo Thanh thân là đỉnh cao nhất thánh chủ, thậm chí đều không cần lấy ra Long Văn Hắc Kim đỉnh, liền có thể đem hắn không đánh mà thắng cầm xuống. Thế là, hắn xám xịt đi, chuẩn bị đem chuyện này giao cho Vương Đằng xử lý. Vương gia tộc địa ngoại 30.000 dặm, một chỗ ẩn nấp bên ngoài sơn động. Vương Thành Phong liên tiếp vận dụng mấy cái đài huyền ngọc, không tính toán giá phải trả chạy tới nơi này. Chủ nhân nhường ngươi đi vào. Một cái toàn thân che kín bảy bạn, chỗ mi tâm nắm giữ con mắt thứ ba thái cổ sinh linh, từ trong động phủ đi ra, nói với Vương Thành Phong. Cái này thái cổ sinh linh nói chuyện, cũng không nửa phần khiêm tốn ý, Vương Thành Phong nhưng không có mảy may bất mãn. Chỉ vì đầu này thái cổ sinh linh, là Vương Đằng trước đây dùng tên giả Lang Thần, cất bước Bắc Nguyên thời điểm, bằng thực lực chinh phục một cái người hầu, thực lực cường đại, còn muốn thắng qua thánh địa thái thượng trưởng lão. Vương Thành Phong cảm thấy không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên không dám lấy chủ nhân tư thái, mà đối đãi đầu này thái cổ sinh linh. Bên ngoài sơn động mặt ngoài đơn giản, thực ra bên trong có càn khôn. Đây là một chỗ thánh nhân hóa đạo đất, vô số đạo vận chìm nổi, nhường người vừa mới vào liền có thể cảm nhận được trí tuệ bị dẫn dắt, đạo pháp tại tiến lên. Ở đây tu hành là có thể một ngày nàn dặm. Vương Đằng mấy năm trước phát hiện nơi đây, liền đem nó xem như nơi bế quan, như không tất yếu, cơ bản không còn về Vương gia tộc đất. Cho đến ngày nay, bấm ngón tay tính ra, hắn đã có 3 năm chưa từng trở về Vương gia. Phong thúc, ngươi có chuyện gì? Vương Đằng ngồi xếp bằng tu hành, chờ Vương Thành Phong sau khi đi vào, hắn thậm chí không có mở mắt, liền mở miệng dò hỏi. Tiểu Đằng, ngươi. Vương Thành Phong không có cảm giác chính mình nhận lãnh đạo, lúc này giảng thuật đến khoảng thời gian này, phát sinh việc lớn, từ giao chỉ bắt đầu, đến giao quan kết thúc, một năm một mười nói rõ. Trước đây hắn cùng Vương Thành Khôn cùng nhau đến đây, đối phương chính là hai mắt nhắm chặt, tại cẩn thận hỏi tham qua về sau, mới hiểu Vương Đằng là tại tu hành một môn đồng thuật, cần trải qua thời gian 3 năm mới có thể đại thành viên mãn, về sau liền có thể sinh ra võ đạo thiên nhãn, chuyên công phạt, hiểu tiến lùi khiến cho thực lực lớn tăng lớn. Vương Thành Phong nói xong về sau, không khí biến yên tĩnh, Vương Đằng thật lâu chưa từng lời nói, nhường chỗ này hàng đá biến khô nóng lên. Ta vốn cho rằng Vương Sung tinh lịch đã là nhất làm cho đầu ta đau chuyện, không nghĩ tới liền phụ thân đều như vậy. Ai? Thân làm con, Vương Đằng trung quy là không có thể nói ra gì đó lời khó nghe. Hắn là đến cỡ nào không tín nhiệm ta, đến mức chỉ là một cái đạo thân thất bại, liền vô cùng lo lắng chạy đi Đông Hoang Giao Quang Thánh địa, còn đem chính mình cho đáp đi lên. Đem bình này bất tử thần hoàn máu, còn có cái này một khối ghi chép có bí chữ tiền ngộ đạo trà thụ mục, cùng một chỗ giao cho Phượng Dương, đem ta Thiên Đế kiếm đổi lại. Không muốn lại cho ta tìm phiền toái. Chờ ta thần công đại thành, tu ra võ đạo thiên nhãn, tự sẽ đi tìm Phượng Dương chứng minh, ai mới là cái này một đại thế thiên kiêu số 1. Vương Đằng lấy ra hai cái vật phẩm, đem nó giao cho Vương Thành Phong. Đằng Nhi, cái này quá chân quý. Bất tử thần hoàng máu là luyện thể bảo dược, có thể rèn luyện ra thân thể mạnh mẽ nhất, chỉ sợ có thể so với trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Còn có khối này ngộ đạo trà thụ mục, chỉ cần đem bí chữ tiền chuyển cho Phương Dương cũng chính là, cần gì còn muốn đem loại này thần tài cũng cùng nhau cho hắn, thực sự là phung phí của trời. Vương Thành Phong nhìn qua trong tay hai cái bảo vật, đau lòng không thôi. Phụ thân đã làm sai chuyện, cuối cùng là phải trả giá đắt, một bình bất tử thần hoàng máu không tính là gì, trước đây ta là Sung Nhi tẩy lễ nhục thân, hắn lại không chịu nổi liệt hỏa phần thân, nghiệt bản trọng sinh nỗi khổ, không công còn lại cái này một bình máu. Đến mức ngộ đạo trà thụ mục, đây vốn là ta muốn lưu cho gia tộc vật truyền thừa, như thế nào nhẫn tâm đem nó giao cho Phương Dương. Bất quá các ngươi đều không có nắm giữ bí chữ tiền ta ngày nay lại đi không được, chỉ có thể trước đem nó giao cho Phương Dương, ngày sau lại đem nó đánh bại cầm về là được. Đi thôi. Vương Đằng nói xong câu đó về sau, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm ở võ đạo thiên nhãn trong tu hành, hắn không thể là vì một khối ngộ đạo trà thụ mục, liền đi tìm Phương Dương tự mình truyền thụ bí chữ tiền dẫn đến 3 năm khổ tu thất bại trong gang tấc. Chờ sau khi xuất quan, lại thay cha báo thủ, thay đệ báo thủ, rửa sạch đạo thân bị diệt sỉ nhục, thu hồi bảo vật cũng không mượn. Tốt. Vương Thành Phong chỉ được nói như thế, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, chung quy là có chút không cam tâm. Ngộ đạo trà thụ một chân quý, nhất là cái này một khối đầu gỗ bên trong, còn có một tia thần tính, sinh cơ cũng không hoàn toàn trôi qua, là một kiện ngộ đạo chi bảo. Bí chữ tiền điêu khắc trên đó, đến sau người tham ngộ môn này tự bí, tu hành thành công xác suất gia tăng thật lớn, thật sự là một kiện đủ để chuyển thế kỳ chân. Liền xem như Trung Châu tứ đại hoàng triều, Đông Hoang Cơ gia, Khương gia, cùng với Giao Chỉ Thánh địa, cũng chưa chắc có đẳng cấp này đếm được ngộ đạo chi bảo. Nghĩ đến đây trùng bảo vật, muốn trước cho bọn hắn địch nhân Phương Dương đưa đi, tại trong tay đối phương để lên mấy năm, Vương Thành Phong trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Chương 117, Cửu Sát Thánh Diễm, Hồ Lô Hung Mạnh. Chương 117, Cửu Sát Thánh Diễm, Hồ Lô Hung Mạnh. Giao Quang Thánh địa. Vương Thành Phong hôm qua vội vàng rời đi, đêm nay vội vàng mà tới. Đây là ghi chép có bí chữ tiền ngộ đạo cổ trang mục, đây là một bình bất tử thần hoàng máu, bây giờ có thể không đem ta đại huynh thả ra. Tốt. Lý Đạo Thanh nhìn thoáng qua Phương Dương, gặp hắn nhẹ nhàng sau khi gật đầu, mở miệng đáp ứng việc này. Lúc này, hắn đem đã hôn mê Vương Thành Khôn, tùy tiện nhét vào trên mặt đất, đem Vương Thành Phong trên tay chứa bất tử thần hoàng máu bảo bình, cùng với ghi chép có bí chữ tiền ngộ đạo cổ trang mục hút tới, trực tiếp giao cho Phương Dương. Phương Dương không có gấp tiếp nhận hai món bảo vật này, đem Vương Đẳng Thiên Đế kiếm lấy ra, thẳng tắp cắm vào Vương Thành Phong dưới chân trên mặt đất. Tại hạ cáo tử. Vương Thành Phong không dám quẳng xuống lời hung ác, yên lặng vượt lên Thiên Đế kiếm, đem Vương Thành Khôn gánh tại đầu vai, sau đó rời đi Giao Quang Thánh địa. Hắn tin tưởng vững chắc, chờ Vương Đẳng sau khi xuất quan, nhất định có thể thay Vương gia đòi lại hôm nay mất đi mặt mũi. Cháu ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, đại ca cũng là vắng đầu, bởi vì Đẳng Nhi một bộ đạo thân thất bại, liền làm ra loại hành vi ngu xuẩn này, không chỉ không thể phòng ngừa bí chữ tiền sói mòn, còn nhiều bồi một bình bất tử thần hoàng máu. Sư bá, bình này bất tử thần hoàng máu, ta không cần đến, không bằng ngươi lấy đi. Phương Dương đem chứa bất tử thần hoàng bình máu tử kéo ra, kết quả phát hiện cái này bất tử thần hoàng máu có tiếng không có miếng. Trong bình từng rõ huyết dịch, màu đỏ tươi mà nóng bỏng, nhưng không có tương tự đại thành bá huyết, thanh đế tâm máu loại kia đế cấp khí tức. Nói là bất tử thần hoàng, đoán chừng cũng chính là một đầu thánh nhân đẳng cấp phượng hoàng, lưu lại trong lòng tinh huyết, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Có đại thành bá huyết tại, Phương Dương là đủ luyện thành trí cường bảo thể, căn bản không cần loại này không chết phượng hoàng máu đến luyện thể. Thú hồ, bình này bất tử thần hoàng máu vẫn là Lý Đạo Thanh hỗ trợ cầm tới, đã đối với mình không có tác dụng lớn, cần gì phải đến đem nó nát trong tay, hắn cũng không phải gì đó thần giữ của. Bất tử thần hoàng máu, cái này thế nhưng là đồ tốt, ngươi giữ lại chính mình dùng chính là, ta bực này tuổi tu vi muốn nó vô dụng. Lý Đạo Thanh mở miệng cự tuyệt nói, hắn thân là đỉnh cao nhất thánh chủ, coi như lấy bình này bất tử thần hoàng máu gen thể, thực lực cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, cần gì lãng phí loại bảo vật này. Sư bá, ta có thanh đế tâm máu nơi tay, hơn nữa còn từng thu được một loại khác luyện thể bảo dược, bình này bất tử thần hoàng máu, thật đối ta vô dụng. Phương Dương thấy Lý Đạo Thanh không muốn, hoài nghi hắn là nghĩ lầm chính mình đang nói láo, thế là lúc này giải thích nói, đối ta cũng vô dụng, không được liền đem bình này bất tử thần hoàng máu cho ngươi sư phụ, bằng không liền cho ngươi sư tỷ. Lý Đạo Thanh tiếng nói vừa ra, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thân là Phương Dương sư bá, còn không làm được cẩm sư điệt cơ duyên ra mặt dày hành vi. Sư tỷ, ngươi cùng sư phụ một người một nửa. Vi sư giả muốn nó không dùng. Phương Dương vừa nói xong, Lý Đạo Minh liền ngay sau đó nói, Vi ở một bên, nghi ngờ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cái này, liền tất cả đều là nàng. Cuối cùng, bình này bất tử thần hoàng máu, quên đi quẩn lại rơi vào ở trong tay Vi, không có người có ý kiến. Đông Hoang, Hỏa Vực. Đây là một chỗ luyện khí bảo địa, vô số tu sĩ đại năng đều biết lựa chọn ở chỗ này luyện khí, lấy tế luyện ra cường đại nhất thần binh. Phương Dương một mình đến chỗ này, tại cùng sư phụ Lý Đạo Minh tạm biệt lúc, chỉ nói chính mình muốn đi trước Trung Châu, đoán chừng muốn qua nhiều năm mới có thể về Đông Hoang, cũng không đề cập muốn trước mở một chuyến Hỏa Vực sự tình. Bởi vì, Lý Đạo Minh đại đệ tử, cũng chính là Phương Dương đại sư minh, năm đó liền chết tại đây chỗ Hỏa Vực, đến nay vẫn là ngực của hắn vô pháp khép lại vết sẹo. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sư Minh Giao Quang cái chết dựa theo sư bá cùng sư phụ thuyết pháp, trong đó cũng không có ngoan nhân nhất mạch chèn tay vào cái phá vết tích. Trước đây bọn hắn cẩn thận kiểm tra Giao Quang di thể, hoài nghi là ngoan nhân nhất mạch ngầm hạ bàn tay đen, nhưng cũng không có kiểm tra ra bị thôn vệ bản nguyên vết tích. Có lẽ thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Phương Dương không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía Hỏa Vực. Chuyện này quá xa xưa, sớm đã nắp hòm định luận, trừ phi hắn có thể nắm giữ lật xem cổ sử lực lượng, không phải vậy khó mà xác nhận chuyện này chân tướng. Hỏa Vực tổng cộng chia làm 9 tầng, từ ngoài hướng vào trong, mỗi một tầng ngọn lửa càng thêm khủng bố. Bình thường tiên hai đại năng cũng mẹn mẹn chỉ có thể tại tầng thứ 6 Hỏa Vực nội luyện binh, chỉ có một chút đặc thù sinh linh cùng với thực lực cực đoan cường đại hóa thạch sống mới có tiến vào tầng thứ 7 Hỏa Vực khả năng. Phương Dương bước dài vào, đạo kiếp hoàng kim đỉnh đội trên đỉnh đầu, rủ xuống vô tận kiếp quang, đem Hỏa Vực nội hỏa ngọn lửa bài xích ở bên ngoài, vạn pháp bất xâm. Tầng thứ nhất Hỏa Vực, tầng thứ 2 Hỏa Vực, cho đến tầng thứ 6 Hỏa Vực, đạo kiếp hoàng kim đỉnh bắt đầu có hơi chiến minh tiếng vang lên, giống như cựu thiên thần lôi nổ vang. Phương Dương một chút do dự, tiếp tục bước vào. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh rung động, thân đỉnh bỗng nhiên thả ra vô tận lôi văn, âm dương song viêm xẻo một tiếng thoát ra, như dao long vào biển, đi tới thích hợp nhất chính mình thiên địa. Phương Dương thấy có ngoại ý muốn niềm vui, phân hóa ra dương viêm bảo vệ bản thân, trên ngón trỏ ánh sáng trắng nở rộ, chậm rãi nô ra đỉnh bên ngoài, lửa tím chạm đến dương viêm, cũng không đối căn này ngón trỏ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lần trước đến hỏa vực, âm dương song viêm còn không có lần này thần hiệu, cũng không giống hôm nay như vậy vui sướng tại trong ngọn lửa chảy xuôi nhảy bọn. Xem ra, khoảng thời gian này nó tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh nội sinh dài lớn mạnh, linh tính càng tăng lên, đã đem lên hạn lại lần nữa bay vụt. Phương Dương không có lần nữa nếm thử, tại âm dương song viêm bập vào, có thể hay không tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, nơi này liền đầy đủ. Hắn nhìn về phương xa có thể thấy được tầng thứ 9 bên trong hỏa vực, 9 màu khôn cùng ngọn lửa, móc ra từ tử phủ thánh tử trên thân tịch thu được trọng bảo. Holoden. Đây là một kiện, từng tại viễn cổ thần chiến bên trong bị hư hao thần binh, nhưng vẫn như cũ uy lực mạnh mẽ, chỉ là lúc linh lúc không linh. Phương Dương từng lấy nguyên thần thăm dò vào trong đó, phát hiện nội bộ có một chỗ vô ngần tinh không, như là một phương vũ trụ, nhưng đến nay vẫn không tìm được nó phương pháp sử dụng. Ngày nay, hắn muốn lấy cái này thần binh, đến nở rộ bên trong hỏa vực tầng thứ 9 khủng bố ngọn lửa, dùng cho sau này bảo vệ bản thân. Bí chứa tiền. Môn này cựu bí bị Phương Dương nắm giữ, có thể để nguyên thần sinh ra một tia bất hủ thần tính, đồng thời đại thành thời điểm có thể dự báo tương lai. Hắn ngày nay chỉ là sơ bộ tu thành, tự nhiên không đạt được loại kia liên quan đến thời gian lĩnh vực hiệu quả, ngày nay thi triển mà ra, cũng là vì phối hợp bí chữ binh điều khiển trong tay hồ lô đen tiến về trước tầng thứ 9 hỏa vực hấp thu ngọn lửa. Bí chữ binh, lấy đạo kiếp hoàng kim đỉnh làm mệ tâm, trung chuyển cái môn này cựu bí, nhường uy lực của nó tăng gấp bội, nháy mắt khống chế hồ lô đen đầu nhập tầng thứ 9 hỏa vực. Cựu sát thánh diễm bị hồ lô đen thôn tính nốc ngực, thế mà thời gian mấy hơi thở, liền bị rút khô phạm vi nửa giảm tất cả ngọn lửa. Phương Dương phát giác được chính mình còn có lực lượng thừa, vẫn không vừa lòng, tiếp tục lấy bí chữ binh khống chế hồ lô đen, thôn phệ lấy dù chỉ là như vậy, liền tiên hai đại năng đều biết chết đi cựu sát thánh diễm. Hồ lô đen điên cuồng hấp thu cựu sát thánh diễm, hung mạnh rối tinh rối mù, theo lý thuyết hấp thu nhiều như vậy ngọn lửa, cái này thần binh dù sao cũng nên có chút biến hóa, nhưng nó đơn sơ không ánh sáng mặt ngoài vẫn như cũ mù mịt, giống như một kiện bình thường hồ lô. Cuối cùng, hồ lô đen không có đến cực hạn, giống như có thể đem toàn bộ hỏa vực thu sạch vào trong cơ thể không gian nội bộ. Ngược lại là Phương Dương vận dụng bí chữa binh đã nhịn không được, thế là hắn hơi làm nghỉ ngơi, tiếp tục vận dụng bí chữa binh điều khiển hồ lô đen hấp thu cựu sát thánh diễm. Tuy nói có định tiên du tiên cổ tại, Phương Dương tùy thời có thể trở về nơi này dùng hồ lô đen một lần nữa hấp thu cựu sát thánh diễm, nhưng chúng quy là có chút phiền phức, chẳng bằng một lần tính hấp thu đủ nhiều thánh diễm. Nửa ngày sau, Phương Dương một tay ôm hồ lô đen, một tay đem rách dưới nút hồ lô nhét vào miệng hồ lô, ngăn chặn lúc nào cũng có thể xuất hiện cựu sát thánh diễm. Sau đó, hắn lấy ra định tiên du, một khối dị chủng nguyên đi xuống, trong đầu hiện ra thành Tây Bá phụ cận, chỗ kia thánh nhân hóa đạo chẳng cảnh. Chờ một hồi, Phương Dương đánh ra một mảnh trận văn, đem quần áo trên người rút đi, lấy Hỗn Nguyên Thánh Quang một lần nữa bệnh một kiện thuần trắng trường bào, sau đó lúc này mới yên tâm thôi động định tiên du tiên cổ. Rời đi thời gian dài như vậy, nơi đó hắn cũng không lưu lại cấm chế, lần này vừa đi, một phần bạn có người vừa bạn ở nơi đó, có thể thành số hổ. Định tiên du, chúng ta đi. Phương Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến mất tại hỏa vực. Trung Châu, thành Tây Bá. Ngoài thành hơn 1000 dặm, một tòa tàn tạ đạo quan. Đốn tuổi tiểu phu đi ngang qua nơi này, ngồi ở trong viện trên băng ghế đá nghỉ chân một chút, cầm lấy mũ rộng vành vì chính mình bằng gió. Đồng nhiên, trong tay hắn mũ rộng vành rơi xuống. Hai cái tay thô ráp trưởng, dùng sức rủi rủi con mắt, lần nữa mở ra. Không nhìn lầm. Bịch. Tiểu phu quỳ rạp xuống đất, dập đầu la lên lão thần tiên, xem bộ dáng là kinh nhiều hơn thích. Phương Dương phất phất tay, chuyển vào một tia đạo lực vì hắn tẩy luyện xuống nhục thân, coi như hủ đến hắn đền bù, sau đó đem nó quạt rơi đến chân núi, nhường nó tiết kiệm xuống núi khí lực. Thánh nhân hóa đạo đất, sau này có định tiên du tại, ngược lại là có thể làm ta nơi bế quan, không bằng thừa cơ cải tạo một phen. Bằng vào ta hiện tại nguyên thuật trình độ, tăng thêm đối bí chữ tổ nghiên cứu sâu, bày ra một tòa đại trận, liền xem như tiên hai đại năng xâm phạm, đều biết thất bại thảm hại. Phương Dương trước đây nghĩ đến chính mình cũng sẽ không tại Trung Châu sống, cho nên trước khi rời đi, còn đem đã từng bày ra cấm chế toàn bộ dỡ bỏ. Lúc này không giống ngày xưa, ngược lại là có thể lãng phí mấy canh giờ, đến bố trí ra một tòa thuộc về với mình độc phủ, dùng cho ngày sau nghỉ chân, tu luyện. Nói làm liền làm. Phương Dương hiệu suất rất cao. Bí chữ tổ bên trong một góc trận văn bày ra, thành tiên hai cấp bậc đỉnh cấp đại trận, gần với Trảm Đạo Vương giả bày ra Vương giả đại trận. Bình thường tiên hai đại năng, coi như hao hết khí lực, cũng không khả năng đánh bay đạo này đại trận. Cân nhắc đến dưới chân núi thôn dân, Phương Dương còn đặc biệt tăng thêm mê hoặc thần công có thể, miễn cho những phàm nhân này không cẩn thận tiến vào đại trận, bị vô tội giết chết. Sau đó, hắn đơn giản đem đạo quan thu thập một lần, thành đạo nhìn sau mộ phần, lại dâng lên mấy cây hương. Nơi đây không phải là vị này thánh nhân tư hữu, nhưng nếu không phải là đối phương ở đây hóa đạo, nơi này cũng không biết trở thành một mảnh phúc địa. Phương Dương đội ơn, tuy biết người chết không thể phục sinh, đốt hương cũng là vô dụng, nhưng vẫn là dựa theo quê quán tập tục làm như vậy. Một gian nhà bên trong, hỗn độn thạch bị lấy ra. Mặc dù đối với mình đại trận có tự tin, mà lại này tòa đỉnh núi vị trí vắng vẻ, dưới chân núi cũng bèn bèn có mười mấy gia đình, chỉ sợ mười mấy năm cũng sẽ không có người ngoài đã đến. Nhưng Phương Dương lại sẽ không đem loại này vật phẩm quý giá đặt ở chỗ này trong đạo quan, để tránh ngoại ý muốn nổi lên mà đánh rơi, tốt hơn theo thân mang theo tương đối an toàn.